Đầu mạng nghe vậy, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng trước mắt đen kịt một màu, thiếu chút nữa trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Sau một hồi lâu, tại sao có thể là Quân Tần? Thế nào lại là Quân Tần? Đây là Hung Nô Vương Đỉnh, Quân Tần làm sao sẽ đánh tới tại đây? Hèn yếu Quân Tần, không phải ngay cả ta trên thảo nguyên phụ nhân đều không đánh lại sao? Đầu mạng tức giận gầm thét, hắn không tin đây là thật. Người đâu, cầm binh khí, bản đan vu muốn đích thân đem các loại xâm phạm người Tần chém giết sạch sẽ. Nổi giận về sau đầu mạng tỉnh táo lại. Hắn biết rõ, lúc này không phải xoắn xuýt, Quân Tần tại sao lại xuất hiện ở thời điểm này? Việc cấp bách là trước phải đem địch nhân đánh lui. Hướng theo đầu mạn ra lệnh một tiếng, lập tức có người đem hắn vũ khí, khải giáp lấy tới. Mặc xong về sau, đầu mạn hai mắt đỏ đi ra liều chiên. Nhìn đến bảo vệ trung ương Vương Đỉnh Hung Nô thủ quân, đầu mạn giơ lên trong tay đại đao. Các dũng sĩ, theo bản đan vu giết địch. Chương 116, muốn cho người Tần đầu hàng, thần tiên cũng không được. Đầu mạn đan vu, tại Hung Nô bên trong vẫn là rất có lực thu hút. Lúc này hắn tự mình dẫn đầu, phu cận sở hữu người Hung Nô dồn dập hưởng ứng. Vô luận già trẻ phụ nữ và trẻ em, chỉ cần là có thể lên mã, đều theo đầu mạn sau lưng. Chỉ là như vậy một chút thời gian, liền tụ họp gần hơn 5 vạn người. Mà lúc này, Hàn Tín mang theo hám trận sĩ đã từ Vương Đỉnh bên ngoài rết vào đến. Nhìn đến dung manh vô địch tăng tháp, đầu mạn hơi biến sắc mặt. Quân Tần bên trong lại có như thế manh nhân, xem ra đổ răng chết không an. Các dũng sĩ lên cho ta, giết bọn hắn. Hướng theo đầu mạn ra lệnh một tiếng, xung quanh người Hung Nô dồn dập hướng về hám trận sĩ phát sát mà tới. Huyết chiến tại lúc này mở màn. Hung Nô Vương Đỉnh tuy nhiên lưu thủ quân đội không nhiều, chính là người Hung Nô nhiều a. Thảo Nguyên Du mục dân tộc sinh ra bưu hãn, chỉ cần cầm vũ khí lên bọn họ chính là chiến sĩ. Đối mặt xâm phạm Quân Tần, toàn bộ Vương Đỉnh bên trong người Hung Nô tất cả đều động. Vô số người Hung Nô như nước thủy triều một dạng, từ bốn phương tám hướng mà tới. Giết! Một kiếm chém giết một cái đánh mà đến người Hung Nô sau đó, Hàn Tín cao giọng giận gọi. Đại Tần ham trận sĩ, căn bản không cần thiết khích lệ sĩ khí. Cho dù là đối mặt nhiều hơn mấy phe gấp 10 lần, gấp 100 lần, 1000 lần địch nhân, bọn họ cũng dám nhất chiến. Kích chiến kéo dài. Xung quanh người Hung Nô không thấy chút nào thiếu, ngược lại có càng ngày càng nhiều xu thế. Lúc này Hàn Tín bọn họ đã hoàn toàn bị bao vây, ưu thế kỵ binh tại lúc này không còn sót lại chút gì. Bốn phía tất cả đều là người Hung Nô thi thể, đương nhiên hám trận sĩ cũng xuất hiện không nhỏ thương vong. Không tính quá lâu kích chiến, một vạn hám trận sĩ, lúc này còn sống chưa tới 5000. Giết, giết. Lúc này Hàn Tín đã sớm giết đỏ mắt, hắn võ lực không cao, thể lực cũng không được. Nếu không phải là có Tang Tháp ở một bên hộ vệ, hắn đã sớm chết trận. Điều này sao có thể, những này thật là Quân Tần. Nhìn đến không ngừng ngã xuống tộc nhân, đầu mạn trong tâm tràn đầy khiếp sợ. Trước mắt những này Quân Tần hung mãnh, đã vượt quá hắn nhận thức. Đầu mạn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy Tần quốc quân đội. Lúc này mới thời gian bao lâu, chết trong tay bọn hắn Hung Nô dũng sĩ, sợ rằng đã có 2-3 vạn người đi. To lớn như vậy thương vong, để cho đầu mạn khó có thể chịu đựng. Ngừng. Hướng theo đầu mạn ra lệnh một tiếng, sở hữu người Hung Nô đình chỉ tiến công. Hàn Tín mấy người cũng rốt cuộc có cơ hội thở dốc. Hám trận sĩ nhóm lẫn nhau dựa vào dựa chung một chỗ, khôi phục thể lực, chờ đợi đến người Hung Nô vòng kế tiếp trùng kích. Vây quanh bọn họ người Hung Nô chậm rãi bỏ ra một con đường, đầu mạn cưỡi một thất màu trắng chiến mã, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Các ngươi đầu hàng, bản đan vu có thể tha cho ngươi nhóm một mệnh. Đầu mạn dứt tiếng, lập tức có người dùng kém chất lượng Tần nói phiên dịch ra. Đầu mạn ý đồ rất đơn giản, hắn không tin những người này toàn bộ đều không sợ chết, chỉ cần có một người muốn sống, kia là hắn có thể nhờ vào đó đến hao mòn những này Quân Tần đấu trí. Cho nên để cho mấy phe bằng tiểu đại giới đem các loại người Tần cầm xuống. Giết! Còn không đợi Hàn Tín mở miệng, một vị trí đầu chảy máu tươi hám trận sĩ la to một tiếng, vung mạnh kiếm hướng về đầu mạn liều chết xung phong mà đi. Cái này Quân Tần hám trận sĩ dùng hành động thực tế, dùng tánh mạng mình đưa ra trả lời. Lý Tam, trở lại cho ta. Tất cả mọi người đều biết rõ cái này gọi là Lý Tam Quân Tần muốn làm gì, cũng biết hắn đi lên chắc chắn phải chết. Hám trận sĩ tuy nhiên không sợ chết, có thể xưa nay sẽ không trổ tài một người chỉ dũng. Đối diện cao hơn mấy phe mấy chục lần địch nhân, bọn họ đều là lấy chiến trận ngăn địch. Đây cũng là hám trận sĩ chỗ đáng sợ. Tìm chết. Đầu mạn bên người thân vệ lạnh rên một tiếng, tiến đến một bước, loan đao trong tay bất thình lình hoành huy mà qua, giống như lưới hái cắt cỏ. Phốc xì một tiếng, máu tươi tung tóe. Lý Tam kia một lời nhiệt huyết phun vài ra, đầu lâu lăn dưới đất. Nơi này là Hung Nô Vương Đỉnh, trận chiến này các ngươi không thể nào thắng, chỉ cần các ngươi chịu hàng, bản đan vu sẽ cho các ngươi một con đường sống. Mũ nồi mạn xem ra, những này Quân Tần chẳng qua chỉ là tại vùng vây dây chết mà thôi. Một trận chiến này đại cục đã định, bọn họ căn bản là lật không nổi cái gì đợt sống đến. Ha ha, muốn cho ta người Tần đầu hàng, coi như là thần tiên cũng không được. Hán Trung Quận, Vương Nhị ở đây, Hung Nô tôn tử cho ra chết. Nộ hống truyền đến, một tên hám trận sĩ dũng manh mà ra. Trong tay trường mâu, như dao long một dạng đâm ra, trực tiếp xuyên qua một tên Hung Nô tướng lãnh lồng ngực. Mà đầu hắn cũng bay lên thật cao, một lời nhiệt huyết, phiêu sái đầy trời. Lũng Tây Quận, Vương Thắng ở đây, hồ cầu đi lên lãnh cái chết. Lại một tên hám trận sĩ, cầm trong tay trường mâu, hướng về đầu mạn đan vu lướt đi. Các cháu, bác địa của ngươi Tống đại gia ra ở chỗ này. Hàm Dương, Vương Tiền ở chỗ này. Từng cái hám trận sĩ, hô to tên mình, hướng về toàn bộ thảo nguyên tuyên cáo bọn họ đến. Giết hắn cho ta nhóm, giết bọn hắn. Nhìn đến điên cuồng Quân Tần, đầu mạn kêu la như sấm. Hàn Tín đưa tay, xóa đi khỏe mắt nước mắt, trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào đầu mạn. Hoài Âm, Hàn Tín, thể diện Hung Nô. Chiến. Mũ nội nó, kiềm trung tăng tháp tới cũng, an ta một truy. Tăng tháp xách hai cái đại thiết truy, vội vàng đuổi theo Hàn Tín. Hắn tuy nhiên cũng muốn đi lên giết thống khoái, chính là hắn cũng không nhớ chính mình chức trách. Huyết chiến lại một lần bạo phát. Người Hung Nô càng ngày càng nhiều, hám trận sĩ nhóm không ngừng ngã xuống. 5000, 4000, 3000 đến bây giờ 2000. đến lúc 10000 hãm trận sĩ, lúc này sống sót chỉ còn 2000. Mà cái này 2000 người, cuối cùng có thể có bao nhiêu sống sót, không có ai biết. Nhìn đến càng ngày càng nhiều người hung nô, càng ngày càng ít hãm trận sĩ, Hàn Tín hướng về phía những cái kia ngã xuống áo trắng các tướng sĩ không người nhấp bái. Ta Hàn Tín có lỗi với các ngươi. Là thời điểm. Dứt tiếng, Hàn Tín thu hồi trường kiếm, từ bên hông lấy ra lệnh kỳ quân múa. Đầu Mạn hơi nghi hoặc một chút nhìn đến Hàn Tín, không hiểu vị này quân tần tướng lãnh đang làm gì. Phương xa trên sườn núi, một chi quân tần trăm người tiểu đội mai phục ở này. Hung nô vương đình bên trong đại chiến, bọn họ toàn bộ nhìn ở trong mắt. Nhìn đến ngày xưa đồng đội không ngừng ngã vào trong vũng máu. Trong mắt bọn họ rưng rưng, hận không được vọt thẳng đánh tiếp, cùng những người hung nô này liều mạng. Nhưng mà bọn họ không thể, bởi vì còn có càng nhiệm vụ trọng yếu chờ đợi bọn họ đi làm. Bách phu trưởng, mau nhìn lệnh kỳ, hồng sắc lệnh kỳ. Đừng gọi, nhìn thấy. Nhìn thấy. Đòi mạng lá cờ, ngươi tiểu tử kích động cái gì? Bách phu trưởng vương tiến, lại dương dương đứng lên. Đưa tay sửa sang một chút y phục, chính chính đầu khôi, rồi sau đó bất thình lình chuyển thân, hướng về phía trước người trăm người, không người nhất bái. Các huynh đệ lên mã, chúng ta liệt sĩ Lăng Viên thấy. Dứt lời, phóng người lên ngựa, một người một ngựa mà ra. Ha ha, liệt sĩ Lăng Viên thấy. Trăm kỵ nhảy xuống sườn núi, hướng về hung nô vương đỉnh trung tâm nhất tấn công mà tới. Trên người bọn họ không có khải giáp, trong tay không có binh khí. Tất cả mọi người đều xách hai cái to bằng đầu người vỏ, trên chiến mã còn treo móc bốn cái. Sở dĩ không xuyên khải giáp, không mang binh khí, là bởi vì hắn nhóm phải lấy tốc độ nhanh nhất, vọt vào hung nô vương đỉnh. Chương 117, người tần đáng sợ, thật đáng kính, đáng tiếc. Lúc này mấy cái sở hữu hung nô vương đỉnh người, đều bị Hàn Tín bọn họ hấp dẫn qua đây. Coi như là cũng không đến, cũng đều đứng ở đằng xa xem cuộc chiến. Không có ai phát hiện, tại cách bọn họ vương đỉnh đối phụ cận bên trên, đang có trăm kỵ cấp tốc tấn công mà tới. Cái này ham trận trăm kỵ và những người khác bất đồng, lúc này y phục bọn họ chiến mã đều là hắc. Trên người mọi người đều là ướt sũng, tản ra khó ngửi mùi vị. Bách phu trưởng Vương Tiến, mang theo 100 hám trận sĩ, đem nhanh như gió ba chữ diễn dịch đến mức tận cùng. Đang hướng tiến vào hung nô vương đình một khắc này, bọn họ cầm trong tay bình gốm ném ra. Một cái này cái to bằng đầu người bình gốm bên trong chứa đều là lửa mạnh dầu. Lửa mạnh dầu đã sớm bị phát hiện, chỉ có điều cũng không có đại quy mô dùng trong chiến tranh. Tân triều thời kỳ lửa mạnh dầu chủ yếu là dùng để làm thành đèn dầu. Hôm nay đã là trung tuần tháng 3, khí trời ấm trở lại, đồng cỏ khô héo. Làm từng cái trang bị đầy đủ lửa mạnh dầu bình gốm bị ném đi ra đốt sau đó, lửa cháy hừng hực nhất thời bốc cháy. Hỏa. Nơi nào đến hỏa? Nhanh, mau mau tắt lửa. Là bọn họ tại phóng hỏa. Cản bọn họ lại, nhanh cản bọn họ lại. Hướng theo hỏa diễm giấy lên, xung quanh người hung nô trong nháy mắt kịp phản ứng. Tại nhìn thấy khắp nơi phóng hỏa vương tiến chờ người sau đó, vô số người hung nô phóng người lên ngựa muốn cản bọn họ lại. Lúc này hung nô vương đình tuy nhiên thanh tráng niên không nhiều, có thể thiếu niên, phụ nhân so sánh đều biết. Toàn bộ vương đình ngoại trừ xuất chinh người bên ngoài, còn lại nhân khẩu không dưới 10 vạn. Tuy nhiên Hàn Tín bọn họ hấp dẫn đại bộ phận người, chính là Vương Tiến dẫn dắt trăm kỵ vừa vào, còn là bị phát hiện. Nhìn thấy từ bốn phương tám hướng mà đến người hung nô, Vương Tiến cầm trong tay sở hữu cái hũ dùng lực ném ra. Sau đó ghim chặt chiến mã, hắn từ bên hông lấy ra một cái cây đốt lửa dùng lực thổi một cái, chút đốm lửa nhỏ tại cây đốt lửa trên giấy lên. Nhìn đến hướng về chính mình vây công mà đến những người hung nô này, Vương Tiến bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Đại tần ham trận sĩ, sợ gì cái chết? Gầm lên giận dữ, tại vô số người hung nô khiếp sợ dưới ánh mắt, hắn cầm trong tay cây đốt lửa nhét vào ngực mình. Oeng! Hỏa hoạn ngất trời khoảnh khắc mà lên. Nhìn lại Vương Tiến, lúc này hắn cả người lẫn ngựa đã biến thành một bộ hỏa diễm kỵ binh. Đại tần ham trận sĩ, công nhất định khắc, chiến tất thắng. Đại tần văn năm, bệ hạ văn năm. Hóa thành hỏa diễm kỵ binh Vương Tiến cao giọng giận gọi, dùng ngoan cường ý chí khống chế được ngồi xuống chiến mã, hướng về hung nô vương đỉnh trung tâm khu vực phong tới. Nơi đi qua, lưu lại đạo đạo biển lửa. Đại tần ham trận sĩ, công nhất định khắc, chiến tất thắng. Đại tần văn năm, bệ hạ văn năm. Kế Vương Tiến về sau, ham trận trăm kỵ tất cả đều hóa thành hỏa diễm kỵ binh, từng tiếng giận gọi sau đó mang theo vô tận liệt hỏa hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Chấn động không gì sánh nổi. Lúc này người hung nô đã ngây người, đối mặt những này tại bọn họ vương đỉnh bên trong tàn phá bừa bãi hỏa kỵ binh, bọn họ căn bản không dám ngăn trở. Ma quỷ, bọn họ đều là ma quỷ. Không ít hung nô hài đồng đã bị một màn trước mắt này hù dọa khóc. Ngập trời đại hỏa, giống như có sống mệnh một dạng bao vây toàn bộ hung nô vương đỉnh. Tiếng khóc, kêu gọi, âm thanh thảm thiết, phút chốc mà lên. Trong thảo nguyên giấy lên hồng quang, giống như tử thần há to mồm, không ngừng cắn nuốt vương đỉnh bên trong người hung nô. Từng cái hỏa nhân tại trên thảo nguyên chạy nhanh, mang theo càng đại hỏa hơn diễm. Chính tại vây giết Hàn Tín chờ người hung nô sướng suốt, chút nào không đem quân tần coi ra gì đầu mạng ngốc trệ. Hỏa, đan vu không tốt, hỏa, đâu đâu cũng có hỏa. Một cái hung nô tướng lãnh nhìn đến đầy trời đại hỏa, mang trên mặt vẻ hoảng sợ, hô to lên tiếng. Ha ha ha. Hàn Tín trong mắt mang lệ, ngửa mặt lên trời cười to. Hung nô vương đỉnh, thứ nay về sau đem không còn tồn tại. Hỏa, đối với không có bất kỳ các biện pháp để phòng hung nô bộ lạc đến nói, là chí mạng. Chỉ là cái này một chút thời gian, trận này đại hỏa cũng đã liên miên mười mấy dặm. Nghe không ngừng vang dội âm thanh thảm thiết, nhìn đến lao nhanh hỏa nhân hỏa mã. Lúc này đầu mạn đầu góc trống rỗng, hắn đã mất đi năng lực suy tính. Quá ác, những này người tần quá ác. Mấy chục vạn tộc nhân, mấy chục vạn con chiến mã, dê bò, chết hết, tất cả đều bị thiêu chết. Hỏa, đại hỏa hướng về chúng ta bên này thiêu đến, đan vu đi nhanh đi. Hỏa còn chưa tới, kia nồng nặc nhiệt độ đã để bọn họ cảm giác đến khủng hoảng. Rút lui, trước tiên rời khỏi. Nhìn đến hướng bên này thiêu đốt mà đến đại hỏa, đầu mạn quả quyết, liền chuẩn bị bỏ chạy. Muốn đi, hỏi trước một chút ngươi Hàn gia trưởng kiếm trong tay. Giết. Thấy đầu mạn muốn đi, Hàn Tín trực tiếp xông lên đi. bên người hơn ngàn hãm trận sĩ, không chút do dự nào, theo sát ở phía sau. Người điên, đều là người điên, giết hắn cho ta nhóm, giết bọn hắn. Nhìn đến điên cuồng vọt tới quân Tần, đầu mạn nhất thời giận dữ. Song phương lại một lần bắn lên đánh nhau. Đừng để ý ta, ngăn cản đầu mạn, nhất định không thể để cho hắn chạy. Hàn Tín thở hồng hộc nhìn đến Tăng Tháp. Chính là Tăng Tháp lại bị thai không nghe, chỉ là đi theo Hàn Tín bên người, tận chức tận trách bảo hộ hắn. Mắt thấy đầu mạn liền muốn chạy, Hàn Tín thấy vậy nhất thời khẩn trương. Nhìn chằm chằm Tăng Tháp, trực tiếp đem trường kiếm trong tay gác ở trên của mình. Đi cản bọn họ lại, không phải vậy. Không phải vậy ta chết cho người xem. Tăng Tháp thấy vậy, có chút mộng bức nhìn đến Hàn Tín, suy nghĩ một chút trọng trọng gật đầu. Tướng quân yên tâm. Đây là Tăng Tháp lần thứ nhất gọi Hàn Tín tướng quân. Tăng Tháp tuy nhiên dài như một ngu ngơ, bất quá hắn cũng không đốc. Hắn biết rõ Hàn Tín sẽ không tự sát, chỉ là hắn cũng là có máu có thịt người. Hãm trận sĩ một vạn huynh đệ, hôm nay còn sống chỉ còn hơn 1000 người. Bỏ ra lớn như vậy đại giới vì là cái gì? Công phá Hung Nô Vương Đỉnh, bọn họ làm được. Chính là đầu mạng còn sống, bọn họ không thể nào trơ mắt nhìn đến cái này Hung Nô Đan Vu chạy trốn. Hôm nay đến nước này, có cơ hội ngăn lại đầu mạng chỉ có hắn Tăng Tháp. Tăng Tháp một đôi thiết chủ y cơ múa uy vũ sinh gió, trực tiếp ngăn cản đầu mạng đường đi. Lúc này đầu mạng sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trước có manh tướng chặn đường, sau có khắp trời đại hỏa, rất nhiều một loại tuyệt lộ cảm giác. Hắn không nghĩ ra, nguyên bản cục thế rất tốt làm sao sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này. Khó nói những này người Tần liền đều không sợ chết sao? Loại này ngăn chính mình, kết quả cuối cùng chính là mọi người đồng quy vu tận, táng thân biển lửa. Chính là hắn không muốn chết ta. Nghĩ tới đây, đầu mạn trực tiếp hướng về phía Hàn Tín cao giọng hô: "Người ta đều thối lui một bước, trước tiên thoát đi biển lửa như thế nào?" Cái này một lần đầu mạn nói không phải Hung Nô ngữ, mà là Tần nói. "Ngây thơ." Hàn Tín cười lạnh một tiếng, phun ra hai chữ. Hàn Tín nếu như tham sống sợ chết người, cũng sẽ không mang binh vạn dặm cực nhanh tiến tới Hung Nô vương đỉnh. Trước khi tới hắn và những này hãm trận sĩ một dạng, đã sớm làm tốt chịu chết chuẩn bị. Các ngươi thật đều không sợ chết. Nhìn đến xông về phía mình những này người Tần, cảm thụ được phía sau kia lên cao không ngừng nhiệt độ, đầu mạn nhất thời hoảng. Mà cái này một lần lại không có người trả lời hắn. Tăng Tháp mang theo hám trận sĩ ngăn trở đầu mạn đường đi, hoàn toàn chính là một bộ đồng quy vu tận tư thế. Hướng theo thời gian đưa đẩy, đầu mạn chậm rãi phát hiện sự tình không đúng. Bởi vì hắn người bên cạnh càng ngày càng ít. Ngập trời đại hỏa càng ngày càng gần, đối mặt cái chết uy hiếp, rất nhiều người Hung Nô lựa chọn chạy thoát thân. Mà quân Tần cũng không có ngăn trở. Hỏa càng ngày càng mạnh mẽ, mà đầu mạn người bên cạnh càng ngày càng ít. Các ngươi người Hung Nô thật đúng là sợ chết ta. Cuối cùng mạn bên người chỉ còn lại hơn 500 người, mà phía sau đại hỏa cách hắn chỉ có 100m. Vậy thì cùng chết đi. Các dũng sĩ hướng. Dứt tiếng đầu đầy mồ hôi đầu mạn, mang theo còn sót lại 500 Hung Nô kỵ binh xung lại. Đầu mạn không muốn chết, hắn nghĩ cược một cược, xem có cơ hội hay không xông ra. Ý nghĩ là tốt, có thể hiện thực chính là tàn khốc. Tăng Tháp một người một ngựa, song truy trong tay không ngừng cơ múa, những người Hung Nô này căn bản là không ngăn được. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn đến Tăng Tháp, đem đầu mạn ngồi xuống chiến mã đập chết, sau đó giống như xách con gà con mở dạng, đem bọn hắn đan vu cho bắt sống. Rút lui, mau rút lui. Thấy Tăng Tháp đem đầu mạn cầm xuống, Hàn Tín nhất thời hô to lên tiếng. Ra lệnh một tiếng, hãm trận sĩ nhóm quay đầu lao nhanh. Tại phía sau bọn họ, một đầu hỏa long tại vô tình đuổi theo, hiển nhiên là muốn đem bọn hắn toàn bộ nuốt vào trong bụng. Chương 118, tới một cái băng hỏa lưỡng trọng thiên làm sao? Cháy hừng hực đại hỏa, không ngừng nghỉ về phía xung quanh lan ra. Cảm thụ được sau lưng truyền đến nhiệt độ, Hàn Tín cười khổ một tiếng. Không nghĩ đến cuối cùng vẫn là muốn chết. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Hàn Tín đặt mông ngồi dưới đất, hắn thật sự là không chạy nổi. Bên cạnh Tăng Tháp thấy vậy, trực tiếp đem đầu mạn ném xuống đất, gánh lên Hàn Tín tiếp tục chạy như điên. Nhìn phía sau kia giống như biển động một dạng đại hỏa, đầu mạn hồn đều nhanh hủ dọa không. Liên vội vàng bỏ dậy liều mạng lao nhanh. Còn chưa chạy mấy bước, liền bị hai cái hãm trận sĩ ngăn cản lại đến. Mọi người ở đây đang lúc tuyệt vọng, một đội kỵ binh đột nhiên xuất hiện ở phía trước. Nhìn đến kia theo gió lay động huyền điều kỳ, không ít hãm trận sĩ đều lộ ra vẻ khó tin. Đây là quân Tần. Ha ha, là công tử. Công tử đến, chúng ta có thể cứu chữa. Tại nhìn thấy xích thố mã về sau, Tăng Tháp nhất thời hô to lên tiếng. Nhanh, nhanh cứu người. Lúc này Doanh Vũ cũng nhìn thấy Hàn Tín chờ người, liền vội vàng thúc giục mọi người tăng tốc. Xích thố toàn lực lao nhanh chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, Thắng Long liền đi tới Tăng Tháp bên người, đem Hàn Tín kéo lên lập tức, sau đó quay đầu lao nhanh. Mà đi theo Thắng Long sau lưng Đại Tần thiết kỵ cũng dồn dập động. Cuối cùng nguy hiểm lại càng nguy hiểm, mang theo hám trận sĩ thoát khỏi biển lửa. Trận này đại hỏa dòng dã cháy một ngày một đêm, mới từ từ bình ổn lại. Sáng sớm mặt trời mới lên ở hướng đông, tia nắng ban mai chiếu sáng mặt đất. Hung Nô vương đỉnh, phương viên mười mấy dặm đã hóa thành đất khô cằn. Trong không khí tràn đầy khó ngửi mùi vị, thi thể càng là tùy ý có thể thấy. Có mã, ngưu, dê, đương nhiên còn có người Hung Nô. Rất nhiều thi thể còn duy trì chạy trốn, vùng vẫy tư thế liền hóa thành than. Thảm, vô cùng thế thảm. Một cái đại hỏa trực tiếp đem Hung Nô vương đỉnh đốt thành cho bụi. Bị thiêu chết người Hung Nô không dưới 10 vạn số lượng. May mắn trốn khỏi biển lửa người Hung Nô, nhìn một màn trước mắt này quỳ dưới đất đào đào khóc lớn. Hiển nhiên bọn họ đã tan vỡ. Doanh Vũ nhìn trước mắt cái này hết thảy, tâm lý thật không dễ chịu. Đồng tình chưa nói tới, không đành lòng càng là một tia không có. Dù sao thì là không thoải mái, mà ở bên cạnh hắn Mông Điểm mấy người cũng đã kinh ngạc đến ngây người. Nhìn đến những cái kia hóa thành than thi thể, đầu mạn đan vu trực tiếp quỳ dưới đất. Phải biết toàn bộ Hung Nô bộ lạc tất cả mọi người miệng cộng lại cũng mới 100 vạn tà hữu. Tối hôm qua, đầu mạn đã biết rõ trái hiệu Lãi Vương mang theo 20 vạn đại quân mấy cái toàn quân bị diệt. 20 vạn đại quân lại thêm Vương Đình bên trong chết thảm những người này. Hung Nô đã không phải tổn thương nguyên khí nặng nề đơn giản như vậy, đây là trực tiếp bị cắt đứt sống lưng a. Thật sự là quá thảm. Hàn Tín thẹn với chết đi các tướng sĩ. Hàn Tín hướng về phía trước xá một cái thật sâu. Một vạn ham trận sĩ, hôm nay còn sống chỉ có hơn 800 người. Những người còn lại toàn bộ chết trận tại Hung Nô Vương đình bên trong, liền thi thể đều không có để lại. Cái này cũng không trách ngươi. Doanh Vũ vô vô bả vai hắn. Ham trận sĩ tuy nhiên dũng mãnh, cũng có thể là người. Một vạn ham trận sĩ, muốn đánh bại 10 vạn người Hung Nô khó sao? Lấy Hàn Tín năng lực đến nói kỳ thực không khó. Nhưng mà bọn họ phải làm không phải đánh bại, mà là công phá Hung Nô Vương đình, là chém giết hoặc là bắt sống đầu mạng. Cái này rất khó. Phải biết nơi này chính là Hung Nô Vương đình, Hàn Tín không thể nào với bọn hắn chậm rãi tiêu hao, địch nhân là có viện quân mà bọn họ không có. Đây cũng là Hàn Tín vì sao phải lựa chọn hỏa công nguyên nhân. Vì vậy mà hắn kéo không nổi, nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng. Hắn nếu như biết rõ Doanh Vũ sẽ đến gấp rút tiếp viện chính mình, quả quyết sẽ không làm loại vết thương này địch 1000 tổn hại 800 quyết định. Chính là hắn không biết. Đây cũng là Hàn Tín lúc này tự trách nguyên nhân. Trải qua ngắn ngủi bi thương về sau, đầu mạn gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Tín. Nếu mà ánh mắt có thể giết người mà nói, hiện tại Hàn Tín phòng trừng đều chết hơn mấy trăm lần. Doanh Vũ thấy vậy, trực tiếp nhất cước đạp cho đi. Đầu mạn nhất thời bay ra ngoài xa mười mấy mét, bụng đau đớn kịch liệt để cho hắn khó có thể tại đứng lên, chỉ có thể có giúp ở tại chỗ. Truyền lệnh để cho người thông báo Hung Nô các bộ, liền nói bọn họ đầu mạn đan vu tại bổn công tử trên tay, bổn công tử liền ở chỗ này chờ bọn họ đến. Có giúp ở địa đầu mạn, hai mắt lập tức sáng lên. Những này quân tần cũng liền hơn 2 vạn người. Hung Nô cái này một lần tuy nhiên tử vong thảm trọng, chính là các bộ thủ lĩnh cộng lại, gộp đủ 10 vạn dũng sĩ hẳn không có vấn đề. Liên tính những này quân tần cường hãn, chính là đối mặt 10 vạn Hung Nô dũng sĩ bọn họ có thể thắng sao? Hơn nữa còn là tại Thảo Nguyên, tại bọn họ người Hung Nô trên địa bàn. Một chi không có hậu cần tiếp tế quân tần, mũ nồi mạn xem ra Doanh Vũ làm như vậy hoàn toàn chính là tại tìm chết. Công tử, mặt tướng đề nghị vẫn là rút lui trước quân đi. Qua chiến dịch này, Hung Nô tổn thương nguyên khí nặng nề, đối với ta đại tần không ý hiếp nữa đang nói. Công tử lúc này phải làm, là áp giải đầu mạn trở về Hàm Dương. Bên cạnh Mông Điểm nghiêm nghị mở miệng. Doanh Vũ nhìn Mông Điểm một cái, Mông Điểm tâm tư hắn có thể hiểu được. Vô luận là Nhạn Môn quan nhất chiến, vẫn là Hung Nô Vương đình nhất chiến, đây đối với đại tần đến nói đều là trước giờ chưa từng có đại thắng. Hàn Tín là Doanh Vũ người, bằng vào cái này 2 lần đại thắng, hắn Doanh Vũ là có thể ngồi vững thái tử chi vị. Nhưng này cũng không phải hắn muốn. Doanh Vũ nếu không phải là đem Hung Nô đánh tàn phế, mà là phải đem bọn hắn đánh chết, là muốn tiêu diệt Hung Nô. Những dị tộc này, giữ lại sớm muộn đều là tai họa. Đã có năng lực, kia Doanh Vũ liền tuyệt đối không cho phép ngũ hồ loạn hoa bi kịch lần nữa tái diễn. Còn công tử nghĩ lại, thấy Doanh Vũ không đáp lời, Mông Điểm biết rõ hắn muốn làm gì, mở miệng lần nữa khuyên. Mông Điểm tướng quân, ngươi biết chúng ta và những người Hung Nô này khác nhau ở chỗ nào sao? Mông Điểm khẽ sững sờ, hiển nhiên không biết Doanh Vũ vì sao có câu hỏi này. Trong chúng ta người vượng, cùng những này man di lớn nhất bất đồng chính là chúng ta biết dùng não. Trải qua 2 lần đại bại sau đó, Hung Nô các bộ còn có thể tụ họp bao nhiêu binh lực? 10 vạn, vẫn là 20 vạn. Hung Nô Vương đình bị công phá, đầu mạn bị bắt sống, mà chúng ta chẳng những không có rút đi, ngược lại ở nơi này chờ bọn họ. Ngươi đoán Hung Nô các bộ thủ lĩnh sẽ ra sao? Bọn họ sẽ cho rằng chúng ta có bao nhiêu binh lực? 10 vạn, vẫn là 20 vạn. Tại không xác định bên ta binh lực dưới tình huống, bọn họ dám đến sao? Liên tính dám đến có dám hết tốc lực mà tới. Miễn là bọn họ có một chút do dự, vậy ta nhóm cơ hội liền đến. Mông Điểm khẽ sững sờ, sau đó cười khổ một tiếng. Công tử đại tài, mặt tướng bội phục. Hắn nghĩ tới, chẳng qua chỉ là sắp đến nguy hiểm, mà vị này 6 công tử nhìn thấy chính là trong nguy hiểm chiến cơ. Đúng vậy à, chỉ cần Hung Nô các bộ thủ lĩnh xuất hiện hiểu lầm, vậy tất nhiên không dám hết tốc lực mà tới. Đã như thế, cái này có thể thao tác không gian liền lớn, là từng cái kích phá, vẫn là lợi dụng hiểm địa mai phục, còn không là bọn họ nói tính toán. Công tử đã nói như vậy, nghĩ đến trong tâm đã có nên cách, còn công tử chỉ rõ. Mông Điểm cung kính thi lễ, bên cạnh Hàn Tín mấy người cũng đều bốn phía, mọi người mang theo vẻ chờ mong nhìn đến Doanh Vũ. Doanh Vũ xem hóa thành đất khô cằn Hung Nô Vương đỉnh, lạnh nhạt nói: "Nên địch cách rất đơn giản, đó chính là nước. Bổn công tử phải cho người Hung Nô tới một cái băng hỏa lưỡng trọng thiên." Chương 119, bị chết tốt, chết thật sự là quá tốt. Nghe thấy Doanh Vũ mà nói, mọi người đều là sửng sốt một chút. Hàn Tín càng là hai mắt sáng lên. Lấy ít thắng nhiều, lấy kết quả kích chúng nhân, mượn thiên thời địa lợi đây là lựa chọn tốt nhất. Hắn một cái đại hỏa thiêu Hung Nô Vương đỉnh, lại nghĩ dùng hỏa công đã là không có khả năng. Nhưng mà thủy công lại hoàn toàn không có vấn đề, bởi vì vừa vặn có một con sông lớn tại Hung Nô Vương đỉnh phụ cận, hơn nữa còn là nằm ở cao điểm vị trí. Con sông này chính là Khắc Lỗ Luân Bờ Sông. Chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng Khắc Lỗ Luân Bờ Sông cho Hung Nô tới một cái băng hỏa lưỡng trọng thiên. Mông Điểm tướng quân, ngươi cảm thấy thế nào? Doanh Vũ mặt mang nụ cười nhìn đến Mông Điểm. Công tử diệu kế vô song, mặt tướng bội phục. Dứt tiếng, Mông Điểm chần chờ một hồi tiếp tục nói: "Chính là công tử, chúng ta chỉ có 2 vạn người, muốn cản bá đắp bờ, trên thời gian sợ rằng không kịp." Doanh Vũ nghe vậy nhất thời cười, cái này còn không đơn giản. Phụ cận Hung Nô bộ lạc không ít, trực tiếp bắt người được rồi. Mông Điểm sững sờ, bọn họ một đường chu diệt qua đến, hắn còn tưởng rằng Doanh Vũ là phải đem những người Hung Nô này toàn bộ chém đi. Bổn công tử không phải nói sao, phải để cho những người Hung Nô này thế đại làm nô, nếu mà đều giết chẳng phải là tiện nghi bọn họ. Mông Điểm lúng túng nở nụ cười. Sau đó mang binh, đối với phụ cận bộ lạc tiến hành đại càn quét. Những bộ lạc này bên trong thanh tráng niên cơ bản đều hướng theo trái hiệu lại vương xuất trình, đối mặt như sói như hổ quân tần thiết kỵ, bọn họ căn bản là không có phản kháng gì năng lực. Chỉ dùng thời gian 3 ngày, Mông Điểm liền bắt gần 5 vạn Hung Nô tù binh. Thu được mấy vạn con chiến mã còn có dê bò chờ súc vật. Cùng ngày cùng lúc, Vương Đình bị quân tần công phá tin tức cũng tại trên thảo nguyên truyền ra đến. Mà lúc này Doanh Vũ đang cùng Hàn Tín chờ người nghiên cứu làm sao dẫn đến quân vào cuộc. Cản bá đắp bờ ngược lại không khó. chính là muốn đem sắp đến Hung Nô viện quân dẫn tới một cái thích hợp địa phương, vậy liền không đơn giản. Nhìn đến đã hóa thành phế tích Hung Nô vương đỉnh, Doanh Vũ trong lòng nghĩ đến một cái biện pháp. Mên Ngông thảo nguyên bên trong, Lâu Nam mang theo 3 vạn kỵ binh, chính tại hành quân. Lâu Nam là đầu mạn con thứ hai, cũng chính là Mạo Đốn đệ đệ. Ngay tại ngày hôm qua hắn đạt được trái hiệu lại vương chiến bại, ca ca hắn Mạo Đốn chết trận tin tức. Cái này khiến hắn hưng phấn không thôi. Mạo Đốn cái chết, kia hắn Lâu Nam chính là duy nhất Hung Nô đàn vu người thừa kế. Ngay tại Lâu Nam mừng thầm trong lòng thời điểm, một người cưỡi ngựa vội vã lao vụt mà đến. Vương tử, không tốt. Tin tức mới nhất, có một chi quân tần bước vào lớn trong thảo nguyên, Vương Đình. Vương Đình bị bọn hắn công phá. Người tới mang trên mặt vẻ kinh hoàng, thở hồng hộc lấy được tình báo nói ra. Cái gì? Vương Đình bị công phá? Ngươi nói là quân tần làm? Điều này sao có thể? Quân tần làm sao biết Vương Đình nơi ở? Mấy đạo kinh hô vang dội, sau đó chính là nghi vấn lời nói. Quân tần bước vào đại thảo nguyên, còn công phá Hung Nô Vương Đình, cái này dưới cái nhìn của bọn họ căn bản liền không có khả năng. Vương tử, lá hỏa, người tần một cái đại hỏa đem chọn cái Vương Đình đốt thành cho bụi, nghe nói Vương Đình bên trong trốn ra được tộc nhân liền 1 vạn đều không có. Lời vừa nói ra, xung quanh người Hung Nô sắc mặt nhất thời biến, bởi vì mấy ngày trước trận kia đại hỏa thật sự là quá lớn, coi như là cách nhau ngàn dặm, bọn họ cũng có thể nhìn thấy hơi phiếm hồng bầu trời. Chỉ là không nghĩ đến, dĩ nhiên là Vương Đình bị tiêu. Lúc này Lâu Nam sắc mặt khó coi tới cực điểm. Có biết quân tần đến bao nhiêu người? Trở về Vương tử, quân tần cụ thể lại có bao nhiêu người còn chưa dò xét rõ ràng. Bất quá theo Vương Đình bên trong trốn ra được những người đó nói, quân tần từ 4 phương 8 hướng mà đến không đếm xuể, số người hẳn không ít. Hơn nữa bọn họ còn nói quân tần căn bản không phải cái gì hèn yếu dê hai chân, người tần mỗi cái dũng mãnh không sợ chết, ngay cả Đồ Nha tướng toàn quân đều chết trận. Đồ Giang chết trận. Quân tần đã vậy còn quá mạnh. Rất nhiều không có cùng quân tần tiếp xúc qua người Hung Nô nhất thời kinh hô thành tiếng. Tại bọn họ trong ấn tượng quân tần là hèn yếu, là không chịu nổi một kích. Nhưng là bây giờ cái này hết thảy lại phá vỡ bọn họ nhận thức. Đồ Giang chết trận, kia Đan Vu đâu? Đồ Giang là thảo nguyên đệ nhất dũng sĩ, càng là đầu mạn Đan Vu hộ vệ đội trưởng, hắn đều chết trận kia Đan Vu như thế nào? Mọi người nghe vậy, vẻ mặt lo âu nhìn đến trước báo tin người. Không rõ, hiện tại các bộ lạc mỗi người nói một kiểu, có nói Đan Vu bị quân tần giết, có nói Đan Vu là bị bắt sống, còn có nói Đan Vu táng thân biển lửa. Lâu Nam nghe vậy trên mặt thoáng qua vẻ khiếp sợ, ngươi xác định? Xác định, tuy nhiên các bộ giải thích bất đồng, bất quá có một chút có thể khẳng định, đó chính là Đan Vu chết. Lâu Nam trên mặt nhất thời lộ ra khổ sở màu. Chính là lúc này hắn nhưng trong lòng thì mừng rỡ không thôi. Ca ca hắn Mạo Đốn chết, phụ thân hắn đầu mạn Đan Vu cũng chết. Kia hắn không phải liền là Đan Vu người thừa kế duy nhất sao? Nói như vậy, ta Lâu Nam hiện tại chính là Đan Vu. Bị chết tốt, chết thật sự là quá tốt. Lâu Nam trực tiếp hô to sinh ra. Sau lưng Hung Nô kỵ binh có chút quái dị nhìn đến hắn. Tuy nhiên bọn họ thảo nguyên bộ lạc, không để ý nhiều như vậy. Nhưng mà đầu mạn Đan Vu dẫu gì là ngươi cha a? Cái này cha chết, ngươi không thương tâm cũng không tính, về phần cao hứng đến như vậy sao? Dẫu gì ngài che giấu cũng tốt ta. Nhìn cái gì, các ngươi ban nãy cái gì đều không có nghe thấy, nếu để cho bản vương tử nghe thấy lời đồn, cẩn thận các ngươi đầu. Nhìn bên người mọi người kia quái dị ánh mắt, Lâu Nam cũng biết rõ mình ban nãy cao hứng quá mức, có chút thất thố. Vương tử yên tâm, ban nãy ngài cũng không nói gì, chúng ta cái gì cũng không có nghe thấy. Đi theo Lâu Nam những người này đều là hắn mâu tộc bộ lạc bên trong chiến sĩ. Bọn họ và Lâu Nam vốn chính là trên một sợi dây châu chấu, nếu như Lâu Nam kế nhiệm Đan Vu, vậy bọn họ cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên, trở thành tiếp theo cái Luyên Đê thị chỉ là vấn đề thời gian. Rất tốt. Vương Đình bị hủy, kia tiên tri đâu? Còn có tiên tri tin tức. Thảo Nguyên tiên tri, Lâu Nam đối với cái này thường xuyên đeo tấm khăn che mặt nữ tử, chính là ngưỡng mộ đã lâu. Chỉ là phụ thân hắn đầu mạn không chỉ một lần nhắc nhở qua hắn, cái nữ nhân này rất nguy hiểm, từ đầu đến cuối không để cho hắn chạm. Nhưng hôm nay lại bất đồng, hiện tại hắn trở thành Hung Nô mới Đan Vu, muốn một cái nữ tử kia vẫn không phải là dễ. Không có, từ khi trái Lục Lãi Vương xuất trình sau đó, tiên tri liền cũng không có xuất hiện nữa. Lâu Nam nghe vậy hơi sừng sờ, sắc mặt không phải quá tốt. Vương tử, hôm nay Vương Đình bị công phá, chúng ta nên làm cái gì? Lâu Nam trầm tư chốc lát mở miệng nói, hôm nay quân tần số người không rõ, chúng ta bây giờ đi Vương Đình, không khác nào là chịu chết. Truyền lệnh đại quân tại chỗ hạ trại, mặt khác hỏa tốc thông báo các đại bộ lạc, lấy ta Lâu Nam Đan Vu danh nghĩa, để cho bọn họ tới này tụ họp. Bản Đan Vu muốn thay cha báo thù, đem các loại xâm phạm quân tần chém giết sạch sẽ. Lâu Nam trong mắt lóe lên lệ khí. Một lát sau, mấy ngàn kỵ binh chạy như bay mà ra, là mấy trăm đội, hướng về mỗi cái bộ lạc phương hướng vội vã đi. Mà Lâu Nam tất xuất lĩnh chủ lực tại chỗ đóng trại. Chương 120, cho Hung Nô chuẩn bị tiểu lễ vật. Hung Nô tại tụ họp binh lực, Doanh Vũ cũng không có nhà rỗi. Mấy ngày này, hắn một mực tại giám sát bắt về Hung Nô tù binh xây dựng đê đập. Mà Mông Điểm cùng Hàn Tín hai người chính là mang theo tiểu đội du kỵ tứ sứ quét sạch. Có chiến mã tam thần khí làm phụ trợ đại tần thiết kỵ, căn bản không phải người Hung Nô có thể chống lại. Chỉ là mấy ngày, hai người liền diệt mấy chục to to nhỏ nhỏ Hung Nô bộ lạc. Cùng ngày cùng lúc Hàm Dương thành, Kỳ Lân điện bên trong. Bệ hạ, phía bắc có tin tức truyền về, Thiên Cổ đại thắng. Thiên Cổ đại thắng a. Nhìn đến vội vã mà đến, mặt mày kích động mông nghị, điện bên trong trăm quan đều lộ ra vẻ kinh nghi. Bệ hạ, Thiên Cổ đại thắng. Hàn Tín tướng quân xuất lĩnh 1 vạn hám trận sĩ vạn dặm cực nhanh tiến tới, thành công sở tới Hung Nô Vương đỉnh danh giới. Bên dưới cuộc chiến chém giết Hung Nô mấy chục vạn người, công phá Vương đỉnh, bắt sống Hung Nô Đan Vu đầu mạng. Bệ hạ, đây là Thiên Cổ duy nhất to lớn chiến thắng a. Tĩnh, toàn bộ Kỳ Lân điện bên trong cây kim rơi cũng nghe tiếng. Lúc này sở hữu quan viên tất cả đều lâm vào trong khiếp sợ. 1 vạn hám trận sĩ chẳng những công phá Hung Nô Vương đỉnh, còn bắt sống nhân gia Đan Vu. Đây quả thực thật không thể tin. Hàn Tín mang binh thâm nhập Thảo Nguyên, điện bên trong có không ít người đều biết rõ. Lúc trước bọn họ còn phản đối qua. Tại những quan này viên xem ra, đây hoàn toàn chính là tại chịu chết. Chính là ai có thể nghĩ tới, cái này Hàn Tín vậy mà thật làm được. Một vạn ham trận sĩ, công phá Hung Nô Vương đỉnh, còn chém giết mấy chục vạn người, điều này sao có thể? Còn có cái kia không ai bị nổi, nhiều lần phái binh xâm phạm ta Đại Tần biên cảnh Hung Nô Đan Vu đầu mạng, cứ như vậy bị bắt sống. Đây cũng quá dễ dàng đi. Coi như là giết 10 vạn con heo, cũng không có dễ dàng như vậy đi. Trải qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, trăm quan nhóm dồn dập nghị luận. Ha ha, tốt, được a. Hàn Tín cái này tiểu tử, quả nhiên không để cho chấm thất vọng. Còn có cặn kẽ tình báo, chấm muốn biết hắn là làm được như thế nào. Thủy Hoàng Doanh Chính trực tiếp kích động từ ngai vàng đứng lên. Nghĩ ban đầu chính là hắn sức dẹp nghị luận của mọi người, để cho Hàn Tín mang theo một vạn hãm trận sĩ đột tập Hung Nô Vương đỉnh. Chính là ngay cả chính ca chính mình cũng không nghĩ đến, Hàn Tín vậy mà có thể làm được trình độ như vậy. Nhất chiến diệt nhân ra hơn 10 vạn người, còn đem Đan Vu đầu mạng cho bắt sống. Lúc này chính ca cảm giác trên mặt lần có mặt. Bẩm bệ hạ, tình huống cụ thể làm sao còn không biết được, chỉ biết là Hàn Tín tướng quân là dùng hỏa công, một cái đại hỏa trực tiếp đem Hung Nô Vương đỉnh đốt thành phế tích. Chỉ là một trận chiến này xuống, ta Đại Tần hãm trận sĩ thương vong quá thảm nặng, hôm nay còn sống chỉ có 800 người. Còn lại tướng sĩ toàn bộ táng thân tại trong biển lửa, liền một bộ hoàn chỉnh thi thể đều không có. Tại nhắc tới hãm trận sĩ thời điểm, Ngông Nghị sắc mặt có chút khó coi. Sở hữu hãm trận sĩ đều là cô nhi, bọn họ đời cha, tất cả đều là chết trận trên xa trường lao tần nhân. Một vạn hãm trận sĩ hôm nay sống sót chỉ có 800 người, đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Trên đài cao thủy hoàng, sắc mặt cũng thay đổi khó xem. Tưởng tượng năm đó, nếu không phải là có những này không sợ chết hãm trận sĩ công thành nổ trại, lục quốc sao lại diệt nhanh như vậy? Thở dài một tiếng, thủy hoàng Doanh Chính cao giọng mở miệng. Hãm trận sĩ vì ta Đại Tần bỏ ra rất nhiều, chấm mắc nợ bọn họ. Chờ bọn hắn trở về, chấm nhất định phải tốt tốt đền bù. Đối với Vũ Nhi có hay không có để lúc nào ban sư trở về Hàm Dương. Chính ca lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía Mông Nghị. Trải qua cái này hai lần sau đại chiến, tất cả mọi người đều biết rõ công tử Vũ trở về Hàm Dương thời điểm, hôm nay sợ rằng liền muốn biến. Khải bẩm bệ hạ, sáu công tử nói, hắn muốn tại Hung Nô Vương đình mai phục, chờ đợi Hung Nô viện quân đến trước, nhất cử tiêu diệt toàn bộ Hung Nô. Ầm. Mông Nghị vừa dứt lời, chính ca khí đập thẳng bàn. Cái này tiểu tử, thật là càng ngày càng làm cản, giành được một chút công tích cứ như vậy vô pháp vô thiên. Chấm nhớ không lầm mà nói, hắn là không phải liền mang hai vạn người. Hai vạn người liền muốn diệt Hung Nô. Hồ nháo, quả thực là hồ nháo. Truyền lệnh, để cho hắn lập tức lăn cho ta trở về Hàm Dương. Nhìn đến phẫn nộ gầm thét chính ca, trăm quan nhóm liền vội vàng túi lầu xuống, sợ bị dính líu. Bất quá bọn họ cũng đều biết, thủy hoàng bệ hạ tức giận như vậy, là bởi vì lo lắng quá mức vị này vô pháp vô thiên sáu công tử. Bệ hạ, Hàm Dương khoảng cách Hung Nô Vương đỉnh xa như vậy, lúc này truyền lệnh sợ rằng đã tới không kịp. Mông Nghị nhìn đến sắc mặt tái xanh thủy hoàng, có chút bất đắc dĩ tiến đến mở miệng nhắc nhở. Bệ hạ không cần quá mức lo âu, công tử Vũ thần dũng cái thế, nhất định có thể toàn thân trở ra. Đúng vậy bệ hạ, sáu công tử có thể giành được chiến tích như vậy, nhất định sẽ có thần linh che chở. Trăm quan dồn dập mở miệng an ủi, về phần trong lòng là nghĩ như thế nào pháp, vậy liền không biết được. Tính toán, tùy hắn đi đi. Chính ca bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó khoát tay một cái nói, chấm hôm nay mệt, đều tán đi. Chính ca đã quyết định, muốn đi tông miếu cầu phúc, để cho mình thật lớn mà có thể bình an trở về. Cái này tiểu tử thật sự là quá không cho người bất lo. Chờ hắn trở về, nói cái gì cũng không thể lại để cho cái này tiểu tử mang binh, lão như vậy chọn ai có thể gánh vác a? Doanh Vũ không biết chút nào nói, chính ca chính tại cắn răng nghiến lợi chờ đợi trưởng trị hắn đi. Lúc này hắn đang cùng Hàn Tín cùng nhau bố trí dụ địch thâm nhập kế hoạch. Ngắn ngủi thời gian 10 ngày, Hung Nô cũng đã tụ họp 10 vạn đại quân. Mà Lâu Nam cũng như nguyện trở thành tân nhiệm Đan Vu. Cũng liền tại lúc này, đầu mạn Đan Vu còn sống tin tức truyền khắp Thảo Nguyên. Lần này những cái kia trung thành với đầu mạn các bộ thủ lĩnh cũng không ngồi yên được nữa, dồn dập cho Lâu Nam tạo áp lực, để cho hắn nhanh chóng xuất binh. Cưỡng bức áp lực, Lâu Nam bất đắc dĩ chỉ có thể chủ động phát khởi thế công. 10 vạn Hung Nô kỵ binh trực tiếp làm ba đường, hướng về Hung Nô Vương đỉnh vị trí chỗ đó chậm rãi áp tiến vào. Quyết chiến chạm một cái liền bùng nổ. Mà nghỉ ngơi dưỡng sức rất lâu, sĩ khí dâng cao 2 vạn đại tần thiết kỵ cũng đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên địch nhân có 10 vạn chúng nhân, chính là cũng không có ai sợ. Đúng, cho những người Hung Nô kia chuẩn bị tiểu lễ vật đều an bài xong không? Doanh Vũ thuận miệng hỏi. Công tử yên tâm, đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, chờ bọn họ đến. Ngông Điểm mang trên mặt nụ cười, mở miệng đáp lại. Mà lúc này Lâu Nam khoảng cách Vương đỉnh ở chỗ đó đã không xa, chỉ là tâm tình của hắn cũng không tốt. Nguyên nhân là bởi vì hắn phụ thân đầu mạng còn sống. Những cái kia trung thành với đầu mạng bộ lạc thủ lĩnh, tại biết do hắn còn sống sau đó, liền có muốn phê rơi hắn Lâu Nam suy nghĩ. Thậm chí đã có người đề xuất, đầu mạng Đan Vu cũng chưa chết, kia mới Đan Vu liền không đếm. Không ít bộ lạc thủ lĩnh càng là coi đây là mượn cớ, căn bản là không nghe hắn hiệu lệnh. Bất đắc dĩ, Lâu Nam chỉ có thể đề xuất cùng quân Tần quyết chiến. Ở bề ngoài là phải cứu phụ thân mình đầu mạng, trên thực tế tâm lý mong không được quân Tần thẹn quá thành giận, trực tiếp đem chính mình hảo phụ thân cho giết. Đan Vu, không, không tốt, đằng trước. Đằng trước. Một vị Hung Nô thám báo phi mã mà đến, ấp a ấp úng nói đều không nói rõ ràng. Đến cùng làm sao, nói mau. Lâu Nam tức giận nói. Nhìn đến thần sắc bối rối thám báo, thiếu chút nữa không nhịn được trực tiếp đem hắn cho chém. Rõ ràng như thế, Lâu Nam tâm tình hỏng bét đến trình độ nào. Đan Vu, ngài. Ngài vẫn là tự mình đi gặp một cái đi. Chương 121, dẫn đến tặc khấu vào cuộc, mượn thiên địa chi uy. Nhìn đến bối rối thủ hạ, Lâu Nam có một loại muốn giết người kích động. Bất quá hắn vẫn là nhìn xuống, lạnh rên một tiếng, dẫn đường. Rất nhanh thám báo liền mang theo Lâu Nam chờ người, đi tới đã từng vương đỉnh danh giới. Nhìn đến đã hóa thành một vùng đất cằn cỗi hung nô vương đỉnh, Lâu Nam cái này một đạo đại quân trực tiếp sử sở. Đất khô cằn nhất trung tâm khu vực, một tòa to lớn kinh quan đứng vững ở đó. Kia chẳng chỉ thi thể, ít nhất cũng có số vạn số lượng. Những thi thể này đều không ngoại lệ tất cả đều bị chém rơi đầu, kia chảy xuống trên mặt đất huyết vẫn là đỏ thắm. Hiển nhiên tòa này từ người hung nô tạo thành kinh quan mới trúc thành không bao lâu. Vậy phía trên viết là cái gì? Lâu Nam hai tay nắm chặt, trong mắt hiện lên hồng quang, chỉ đến kinh quan phía trên kia lay động huyền điệu kỳ chất vấn nói. Dứt tiếng, có nhận thức chữ tần người hung nô liền đọc lên. Phạm ta đại tần thiên uy người, dù xa tất giết. Đồ vô lại nhóm, đại tần công tử Long, chờ các ngươi đi tìm cái chết. Vừa mới đọc xong, Lâu Nam bên người hung nô tướng lãnh trực tiếp vỡ tổ. Chào phúng, đây là Trần Chuồng chào phúng a. Người tần lại dám như thế xem thường trên thảo nguyên dũng sĩ, thật là tìm chết. Tin tức này một khi truyền ra, vậy bọn họ người hung nô chẳng phải là muốn trở thành trên đại thảo nguyên chê cười. Đan Vu, mặt tướng chiến. Những này người tần thật sự là quá đáng ghét, mặt tướng nhất định phải đem bọn họ chém thành muôn mảnh không thể. Những này người tần thật sự là quá cuồng vọng, Đan Vu hạ lệnh khai chiến đi. Từng cái sắc mặt đỏ ngầu hung nô tướng lãnh, nhìn chằm chằm Lâu Nam. Lâu Nam hơi hơi trầm tư, sau đó mở miệng nói: thông báo mặt khác hai đường đại quân đến trước hội hợp, chúng ta hợp binh một nơi, nhất định phải đem các loại người tần cầm xuống. Hắn Lâu Nam cũng không phải ngu ngốc, phía sau hắn những dũng sĩ này đều là trung thành với hắn. Coi như là muốn cùng quân tần khai chiến, vậy cũng phải đợi mặt khác hai cái đại quân đến lại nói. Nửa ngày sau, hung nô tam lộ đại quân hợp binh. Không dưới 10 vạn hung nô kỵ binh, trùng trùng điệp điệp hướng về nguyên bản vương đỉnh ở chỗ đó sâu bên trong tiến phát. Công tử, thám báo báo lại, hung nô đã hợp binh, 10 vạn đại quân chính tại hướng về chúng ta tại đây đè xuống. Rất tốt, truyền lệnh xuống, hết thảy theo kế hoạch hành động. Doanh Vũ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, những người hung nô này sợ rằng còn không biết bọn họ sắp sửa đối mặt cái gì. Bọn họ không biết chút nào, lưới hái tử thần đã gác ở trên của mình. Mới đầu hung nô đại quân còn có thể làm cái gì chắc cái đó chậm rãi tiến tới, dù sao bọn họ cũng không ai biết quân tần lại có bao nhiêu người. Chính là hướng theo vài cổ ngàn người quân tần kỵ binh tiểu đội, gặp phải bọn họ quay đầu liền chạy về sau, những người hung nô này nhất thời cuồng vọng. Có bộ lạc thủ lĩnh thậm chí muốn chủ động truy kích, bất quá đều bị Lâu Nam ngăn cản lại đến. Hừ, những này người tần chỉ có thể chơi xấu, tại trên thảo nguyên ta hung nô thiết kỵ chính là vô địch, hà tất sợ đầu sợ đuôi. Không sai, chúng ta 10 vạn thiết kỵ trực tiếp đặt lên, bọn họ người tần lấy cái gì ngăn cản? Đúng vậy, chỉ là người tần, Đan Vu tại sao cẩn thận như vậy? Lâu Nam ngăn trở, lập tức dẫn tới rất nhiều hung nô thủ lĩnh bất mãn. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này tân nhiệm Đan Vu chính là một cái nhát gan sợ phiền phức ra hỏa, không có chút nào người trong thảo nguyên anh dũng khí khái. Liên ở đây lúc, bọn họ phía trước lại xuất hiện một chi quân tần kỵ binh tiểu đội. Chi này quân tần tiểu đội, tại nhìn thấy hung nô đại quân về sau quay đầu liền chạy. Vì có thể đủ chạy nhanh một chút, bọn họ thậm chí đem mặc trên người khải giáp, bên người mang theo binh khí toàn bộ vứt trên đất. Lần này hung nô các bộ thủ lĩnh cũng không ngồi yên được nữa. Bọn họ căn bản là không nghe Lâu Nam, trực tiếp mang theo bản bộ nhân mã truy kích mà trên. Lâu Nam tuy nhiên lòng đầy nghi hoặc, có thể cuối cùng vẫn là theo sau. Hắn muốn trở thành chính thức Đan Vu, liền nhất định phải đạt được những bộ lạc này thủ lĩnh. Lúc này nếu là không với bọn hắn kề vai chiến đấu, kia hắn đời này cũng không khả năng đạt được những lao gia hỏa này. Người hung nô đuổi theo đại tần kỵ binh, rất nhanh liền đi tới khoảng cách Âm Sơn chỉ có hơn 10 dặm địa phương. Vừa lúc đó, Âm Sơn giữa sườn núi, đột nhiên giấy lên vài cô khói báo động. Cuồn cuộn khói xanh, xông thẳng lên trời. Nhìn thấy khói báo động sau đó, phía trước đại tần thiết kỵ đột nhiên đem một bao túi đồ vật ném về trên cao. Bọc quanh tản ra, vô số kim ngân, đồng tiền, đồ bằng ngọc rơi đầy đất. Nhìn thấy tán lạc tại của chim bảo, rất nhiều hung nô kỵ binh không khỏi thả chậm bước chân. Có thậm chí đã xuống ngựa, bắt đầu tranh mua. Những thứ này, đối với chưa thấy qua cảnh đời gì người hung nô đến nói, quả thực là thiên đại tài phú. Đừng nói phổ thông hung nô binh tốt, ngay cả không ít bộ lạc thủ lĩnh đều bắt đầu tranh đoạt. Không đúng, ta luôn cảm giác có chút không thích hợp. Lâu nhìn về phía nam đến phía trước lọt vào hỗn loạn đại quân, sắc mặt tâm trầm. Lâu Nam tuy nhiên cũng cho rằng hung nô thiết kỵ là vô địch, chính là hắn cũng không cho rằng quân tần sẽ không chịu được như vậy. Cho dù cạnh mình nhiều người, quân tần không dám ứng chiến, có thể cũng không đến mức cái này một dạng đánh tới bởi chật vật chạy trốn a. Hắn càng nghĩ càng thấy không đúng. Nhưng nơi này là thảo nguyên, phu cận lại bị một cái đại hỏa thiêu hết sạch, xung quanh căn bản là không có biện pháp mai phục. Chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều? Ngay tại Lâu Nam tự mình hoài nghi thời điểm, giống như sấm rền một dạng tiếng vang đông nhiên từ đằng xa truyền đến, nhắm chúng một đám hung nô kỵ binh, trố mắt nhìn nhau. Thanh âm gì? Không rõ, thật giống như sẽ đánh, thật giống như không phải tiếng sấm, các ngươi nghe. Giống như sấm rền một dạng thanh âm, càng ngày càng gần, càng ngày càng vang lên. Bọn họ thậm chí đã cảm nhận được, thanh âm kia bên trong ẩn chứa bảng bạc tiên địa chi uy. Thanh âm này làm sao có chút quen thuộc đâu, Lâu Nam mang trên mặt vẻ nghi hoặc. Nước, là phát đại thủy thanh âm. Lâu Nam rốt cuộc nghĩ đến đây là thanh âm gì? Chạy, tất cả mọi người chạy mau. Lâu Nam kinh hãi đến biến sắc, nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó cũng không lo chuyện khác người, một mình quay đầu ngựa lại hướng về phương xa chạy như điên. Chạy? Cái này mới Đan Vu chẳng lẽ là điên hay sao? Ta xem hơn phân nửa là bị quân tần sợ bề mật, cái này đại chiến còn chưa bắt đầu đâu. Chạy! Một đám bộ lạc thủ lĩnh, vẻ mặt mộng bức nhìn đến lao nhanh Lâu Nam. Kỳ thực đi, điều này cũng không có thể quái những bộ lạc này thủ lĩnh. Muốn trách chỉ có thể trách Lâu Nam không đem lời nói rõ ràng ra. Đương nhiên, chính là hắn nói rõ ràng, những người hung nô này sợ rằng cũng sẽ không tin. Dù sao trên đại thảo nguyên, mấy trăm năm cũng chưa bao giờ gặp một lần hồng thủy. Bất quá liền tính bọn họ tin tưởng, cũng không có tác dụng gì. Bởi vì lúc này, khắc lỗ luân bờ sông kia bề rộng chừng 100m trên mặt sông, đã cuốn lên từng tầng một sóng lớn ngập trời. Sóng lớn giống như một đầu gầm thét bạch long, mang theo thiên địa uy áp, lấy không thể ngăn trở chi thế, bao phủ mà xuống. Toàn bộ đại thảo nguyên, tại kinh khủng này trong sóng gió kinh hoàng rung động không ngừng. Cao chừng 100m sóng lớn, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, hướng về Hung Nô đại quân cuốn tới. Điều này sao có thể? Nhìn đến kia sóng lớn ngập trời, sở hữu người Hung Nô toàn bộ ngốc trệ tại chỗ. Bọn họ một đời đều chưa từng thấy đã đến như thế chẳng diện, thậm chí đến liền cũng không nghĩ đến. Chương 122, người Hung Nô, hành tẩu công vân. Cảm thụ được sau lưng kia nộ lãng âm thanh cùng ngập trời uy áp, Lâu Nam Hù dọa mồ hôi lạnh chảy ròng, lúc này hắn dĩ nhiên minh bạch hết thảy. Nguyên lai quân Tần là đang cố tình bày nghi trận, kéo dài thời gian. Bây giờ nghĩ lại, quân Tần hoàn toàn có năng lực đem Vương Đình bị diệt tin tức giấu giếm một đoạn thời gian. Chính là bọn họ lại không có có làm như thế. Ngược lại khắp nơi diệu võ dương oai, trong trận công phạt thảo nguyên bộ lạc lớn nhỏ, thậm chí đem phụ thân mình, đầu mạn đan vu còn sống tin tức thả ra. Cái này quân Tần mắt như nay xem ra lại cực kỳ đơn giản. Đó chính là mượn cái này khắc lỗ luân nước sông, muốn đem bọn họ đều chết chìm. Hiện tại đã bị dọa sợ 10 vạn này dũng sĩ, là bọn họ Hung Nô cuối cùng binh lực. Nếu mà 10 vạn này đều chết, kia Hung Nô liền sẽ trở thành dê con đợi làm thịt. Đối mặt ngoại địch bọn họ đem lại không còn sức đánh trả. Âm Nhu, đây là một cái liên tục âm Nhu. Cái này đại tần công tử quá ác. Đây là muốn nhất chiến diệt bọn họ Hung Nô a. Tuy nhiên suy nghĩ ra những này, chính là Lâu Nam lại không có năng lực. 10 vạn Hung Nô kỵ binh, đối mặt sóng lớn ngập trời, yếu ớt cùng con kiến mấy cái không có khác nhau chút nào. Chạy, chạy mau. Hướng cao điểm trên chạy. Chạy mau a, các ngươi muốn bị hoạt hoạt chết chìm sao? Lâu Nam điên cuồng kêu gào. Lốc trệ qua đi, những này Hung Nô kỵ binh bắt đầu điên cuồng quất ngồi xuống chiến mã, bỏ mạng lao nhanh. Đối mặt cái chết uy hiếp, ai cũng không nghĩ chậm hơn một bước. Vượt qua 10 vạn Hung Nô kỵ binh, lúng túng phân tán bốn phía. Trang diện nhất thời hỗn loạn không chịu nổi. Rất nhiều ở phía sau Hung Nô kỵ binh, cảm thụ được sau lưng kia kinh khủng sóng lớn, dứt khoát trực tiếp rút đao, ngăn đỡ ở phía trước chính mình người, trực tiếp chém rơi xuống ngựa. Đối mặt cái chết uy hiếp, người Hung Nô đem ích kỷ cùng tinh tợm, hiện ra rầm rề tới tận cùng. Dù vậy, như cũ có chạy trốn không kịp Hung Nô kỵ binh, bị sóng lớn cắn ướt. Đến, đuổi theo, chạy mau a. Lang thần ở trên, mau cứu ngài con dân đi. Cái này đại thủy tốc độ, tại sao nhanh như vậy? Đối mặt khủng bố sóng lớn, những người Hung Nô này liền vùng vẫy tư cách đều không có. Có thậm chí ngay cả kêu thảm thiết đều không phát ra được, liền trực tiếp biến mất tại đợt sóng bên trong. Phương xa âm sơn nơi giữa sườn núi, Mông Điểm nhìn phía dưới giống như chó mất chủ, phân tán bốn phía liều mạng chạy trốn Hung Nô đại quân, cảm khái nói: "Từ nay về sau, Hung Nô đối với ta đại tần không uy hiếp nữa." Đang nói, lúc này Mông Điểm đối với Doanh Vũ đội phục đầu giảm xuống đất. Vị này sáu công tử chẳng những dũng mãnh hơn người, cái này trí kế tính cách càng là thiên hạ vô song. Tại Doanh Vũ trên thân, Mông Điểm nhìn thấy đại tần tương lai. Lúc này Mông Điểm đã trở thành Doanh Vũ kiên định người ủng hộ. Chỉ đáng tiếc, thời gian vẫn là quá nhanh, nếu như đợi thêm mấy ngày 10 vạn này Hung Nô kỵ binh đều phải chết. Hàn Tín ở một bên cảm khái một tiếng. Chủ yếu nhất vẫn là cái này khắc lỗ luân bờ sông, cũng không phải cái gì đại giang đại hạ. Hồng phong buộc phát ra tuy nhiên mãnh liệt, nhưng mà thời gian kéo dài quá ngắn. Loại này đã quá, còn lại những này Hung Nô kỵ binh đã sớm bị sợ bể mật, không đáng sợ. Các huynh đệ ngàn dặm mà đến cũng không thể tay không mà về, còn lại những người Hung Nô này vừa vặn lấy ra gia tăng công vân. Nhìn phía dưới chen chúc tại mọi chỗ cao điểm trên Hung Nô kỵ binh, Doanh Vũ lạnh nhạt nói. Tuy nhiên mặt ngoài lạnh nhạt, bất quá trong lòng hắn cũng không bình tĩnh. Loại này lợi dụng thiên địa chi uy giết địch, cùng chính mình thân ở trong chiến trường hoàn toàn chính là hai loại cảm giác. Khắc lỗ luân bờ sông bạo phát một khắc này, thậm chí ngay cả hắn đều sinh ra một loại cảm giác vô lực. Công tử nói là, kia Lâu Nam nói thế nào cũng là Hung Nô đời thứ hai đang vu, nếu là bị chết chìm vậy liền quá đáng tiếc. Tốt tại gia hỏa này đủ cơ trí, chạy khá nhanh. Mông Điểm khẽ gật đầu, trong mắt mang theo vẻ hưng phấn. Lúc này hắn đã nghĩ đến, đem Hung Nô lượng đại đan vu giải về Hàm Dương lúc, trăm quan nhóm kia khiếp sợ khuôn mặt. Doanh Vũ dừng dưng một tiếng. Truyền lệnh, sở hữu tướng sĩ chuẩn bị sẵn sàng, đợi Hồng Thủy qua đi tiêu diệt hết Hung Nô tàn binh. Nhớ, kia là cái gì Lâu Nam đừng cho giết chết. Ừ. Mông Điểm chắp tay, liền vội vàng đi xuống truyền lệnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày một đêm sau đó, Hồng Thủy rốt cuộc rút lui. Lúc này Hung Nô tân nhiệm đan vu Lâu Nam, đúng như cùng một con cá chết một dạng, nằm ở một nơi cao mười mấy mét trên gò đất. 10 vạn dũng sĩ, 10 vạn thiết kỵ a, cứ như vậy không? Trong mắt hắn tràn đầy vẻ tuyệt vọng, bởi vì hắn biết rõ mình tiếp xuống dưới sắp đối mặt cái gì. Thảm, thật sự là quá thảm. Đột nhiên, Lâu Nam trực tiếp đứng lên. Doanh Vũ, vô sỉ tiểu nhi, sẽ chỉ ở sau lưng chơi xấu. Ngươi có bản lãnh đi ra, cùng bản đan vu đánh một trận đàng hoàng, ngươi dám không? Vô sỉ tiểu nhi, đi ra. Ngươi đi ra cho ta. Gò đất bên trên, Lâu Nam buột miệng chửi mắng. Lúc này hắn, tâm tính đã hoàn toàn sụp đổ. Mình mới lên làm đan vu không mấy ngày, thủ hạ 10 vạn đại quân cứ như vậy không? Chính là hắn liền địch nhân, cái kia cái gọi là đại tần công tử bóng dáng cũng không thấy qua. Hắn không cam lòng. Lúc này Lâu Nam chỉ hy vọng Doanh Vũ có thể đáp ứng hắn yêu cầu, cùng hắn đến một đợt một ve một nam nhân ở giữa quyết đấu, hoặc là hắn giết Doanh Vũ, hoặc là chết tại trong tay đối phương. Tựa hồ là vì là đền bù Lâu Nam thụ thương tâm linh một dạng. Chiến mã lao nhanh âm thanh, đột nhiên từ đằng xa chuyển đến. Không nghĩ đến Hung Nô mới đan vu vẫn là một cái phun. Chỉ là ngươi cái này phun người kỹ thuật thật không nói được, còn chờ để cao a? Muốn cùng bổn công tử đơn đấu, ngươi còn không có tư cách. Thanh thanh thật thật trở thành bổn công tử tù binh, đi cùng cha của ngươi làm bạn đi. Trong lúc cười to, Doanh Vũ mang theo 2 vạn đại tần thiết kỵ chạy như bay đến. Nghe Doanh Vũ kia chảo phúng lời nói, Lâu Nam thiếu chút nữa bị tức thổ huyết. Vô sỉ tiểu nhi, nộp mạng đi. Giết, các dũng sĩ theo ta giết hắn. Lâu Nam cuồng loạn nổ hống. Sau đó mang theo bên người chưa tới ngàn người thân vệ, từ trên gò đất lao xuống. Có thể thấy được, lúc này Lâu Nam đã hoàn toàn mất lý trí. Công tử, có cần hay không bắn tên? Hàn Tín khinh thường nhíu môi một cái, người hung nô đều là không có não sao? Thả cái gì tiễn, công tử không phải nói sao, muốn sống. Mông Điểm trừng Hàn Tín một cái, sau đó mở miệng nói: "Công tử, cái này mấy trận chiến, quân ta đều là lấy tính toán làm chủ, hôm nay hẳn là lấy Vũ Dũng nghiền ép một lần. Hôm nay Đại Tần kỵ binh, cũng không là lúc trước Đại Tần kỵ binh. Có mã chiến thần khí ba kiện sen, và đánh nhiều thắng nhiều tích lũy sĩ khí cao vút, thực lực đã sớm có thể treo lên đánh hung nô kỵ binh." Doanh Vũ gật đầu: "Được, vậy trận chiến này liền giao cho Mông Điểm tướng quân." Hắn Lâu Nam không phải nghĩ đến một đợt chính diện đối quyết sao, quyền tiếp công tử liền cho hắn cơ hội này. Để bọn hắn minh bạch, tại ta Đại Tần thiết kỵ trước mặt, bọn họ người hung nô chính là hành tẩu công vân, là liền phản kháng đều không làm được đống tạt bạ. Thấy Doanh Vũ đồng ý, Mông Điểm đại hỉ. Sau đó tự mình mang theo ngàn người đội kỵ binh, hướng về Lầu Nam phát động tấn công. Khinh người quá đáng, quả thực khinh người quá đáng. Nhìn thấy một màn này Lâu Nam, kêu la như sấm. Hắn thấy, những này quân tần hoàn toàn là đang khiêu khích, là hướng bọn hắn hung nô thiết kỵ khinh bỉ và khinh thường. Chương 123, là thời điểm thu hoạch chiến lợi phẩm. Mông Điểm một người một ngựa mang theo 1000 đại tần thiết kỵ, lấy phong thị trận, hướng về Lâu Nam chặn đánh mà trên. Lâu Nam thấy vậy cười lạnh một tiếng. Hắn thấy, quân tần tuy nhiên không như trong tưởng tượng hèn yếu như vậy, chính là cùng bọn họ trên thảo nguyên dũng sĩ so sánh, nhưng căn bản không đáng chú ý. Tại hắn tư duy trong nhận biết, bọn họ hung nô kỵ binh chính là vô địch. Song phương đều là kỵ binh, đối trùng bên dưới tốc độ cực nhanh. Chỉ là mấy hơi thở, nhân mã hai bên liền hung hãn mà đụng thẳng vào nhau. Đại tần thiết kỵ căn bản không cần thiết khống chế chiến mã, tất cả mọi người hai tay nắm chặt trường mâu, hung hãn mà ghim vào hung nô quân trận bên trong. Sắc bén trường mâu, tại to lớn quan lực xuống, trực tiếp đem xông lên phía trước nhất hung nô kỵ binh cho ghim một lạnh thấu tim. Chỉ là một lần tấn công, Mông Điểm dẫn dắt 1000 đại tần thiết kỵ, liền đục xuyên hung nô kỵ binh. Quay đầu ngựa lại, thần mâu hướng về Lâu Nam phát động thứ hai lần tấn công. Đại tần thiết kỵ mượn tạ cả hạ si yên ngựa cùng bàn đạp ngựa, chính thức làm được nhân mã hợp nhất. Một khắc này, bọn họ đem kỵ binh kia kinh khủng đập vào lực, hoàn mỹ diễn dịch đi ra. Mấy cái lần tấn công xuống, Lâu Nam bên người thân vệ đã chưa tới 100 người. Trái lại Mông Điểm xuất lĩnh đại tần thiết kỵ, thương vong cơ hồ có thể không cần tính. Lúc này Lâu Nam bên người những người hung nô này, từng cái kinh hoàng nhìn đến Mông Điểm bọn họ. Mà Lâu Nam trên mặt càng là xuất hiện vẻ khó tin. Đại tần kỵ binh lúc nào trở nên đáng sợ như vậy? Bọn họ kỹ thuật lúc nào biến cao siêu như vậy? Lúc này Lâu Nam trong tâm tràn đầy nghi hoặc, đương nhiên còn có tuyệt vọng. Nhìn bên người chưa tới 100 người hộ vệ đội, hắn biết rõ mình đã không đường có thể đi. Mà hung nô cũng đi lên tuyệt lộ, cầm lên loan đao trong tay, gác ở trên cổ, hắn muốn tự sát, chính là cuối cùng vẫn vứt bỏ, bởi vì hắn không có tự mình đoạn vũ khí. Len keng. Lâu Nam nhắm hai mắt lại, trực tiếp đem loan đao trong tay ném xuống đất. Mông Điểm thấy vậy trên mặt thoáng qua vẻ khinh thường, lạnh rên một tiếng, chói. Ngay tại Lâu Nam bị Mông Điểm cầm xuống một khắc này, âm thanh hệ thống cũng tại Doanh Vũ trong đầu vang lên. Len keng, chúc mừng túc chủ hoàn thành trấn quốc nhiệm vụ, tiêu diệt hung nô thế lực. Thu được nhiệm vụ khen thưởng, rút thưởng cơ hội một lần, ngẫu nhiên lịch sử nhân vật triệu hoán lệnh một cái, ba cung sàng nỏ chế tác đồ họa, mã sóc công nghệ chế tạo. Hữu tình nhắc nhở, bởi vì túc chủ hoàn thành tiêu diệt thế lực trấn quốc nhiệm vụ, đại tần quốc vận đạt được đề bạt. Hệ thống không chỉ một lần đề cập tới quốc vận, chính là cho tới bây giờ, Doanh Vũ cũng không hiểu cái này quốc vận rốt cuộc là cái gì. Ngay tại Doanh Vũ nghi hoặc thời điểm, hệ thống hiếm thấy đưa ra đáp án. Len keng, quốc vận đề bạt có thể để cho đại tần cương vực bên trong sản vật càng thêm phong phú, giảm bất thiên hay, hơn nữa còn có thể gia tăng đại tần con dân thân thể tổ chức. Doanh Vũ khẽ sững sờ, đây không phải là toàn phương vị tăng cường sao? Cùng ngày cùng lúc, Mông Điểm áp giải Lâu Nam cũng tới đến Doanh Vũ trước mặt. Lâu Nam gắt gao nhìn chằm chằm Doanh Vũ, không nói một lời. Giết ta đi. Trầm mặc chốc lát, Lâu Nam ủ rũ cúi đầu nói, việc đã đến nước này, hung nô lại cũng không có phản kháng lực lượng, cho dù không bị tần tiêu diệt, cùng bọn chúng lân cận Đông Hồ, Đại Nguyên thị, Khương tộc cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Hung nô tiêu diệt, chỉ ở sớm chiều thôi. Giết ngươi, kia quá nhàm chán a. Bổn công tử còn muốn dẫn ngươi trở về Hàm Dương, để cho ta đại tần con dân được thêm kiến thức đi. Doanh Vũ khoe miệng mang theo một nụ cười trầm biếm, nhìn Lâu Nam một cái. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía mặt khác mấy chỗ gò đất bên trên. Mỗi cái trên gò đất đều biết trăm hoặc là gần ngàn hung nô kỵ binh, cộng lại không sai biệt lắm có hơn 10000 người. Những người này, Doanh Vũ đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Đem những người hung nô này cũng biết lý đi. Hướng theo Doanh Vũ ra lệnh một tiếng, Mông Điểm lần nữa mang theo đại tần thiết kỵ xuất trình. May mắn từ trong ngập lụt chạy được tính mạng những này hung nô kỵ binh, cuối cùng vẫn không có tránh được tử vong vận mệnh. Đối mặt đại tần thiết kỵ tấn công, bọn họ căn bản vô lực ngăn cản, chỉ có thể nền cổ đợi giết. Truyền lệnh, hung nô các bộ, mệnh bọn họ sắp hiện ra có thất ngựa, dê bỏ hết thể nộp lên, đưa tới vương đỉnh tới nơi này, không lên giao nộp người diệt tộc, thiếu một con ngựa, một đầu nhu diệt tộc. Bổn công tử chỉ cho bọn họ thời gian 10 ngày, đem hung nô kỵ binh toàn bộ chém giết về sau, Doanh Vũ lại một lần ra lệnh. Mặt tướng liền an bài người đi xử lý. Mông Điểm mang theo vẻ hưng phấn, liền vội vàng đi xuống phân phó. Bận rộn sống lâu như thế, rốt cuộc đến thu hoạch chiến lợi phẩm thời điểm. Từng nhánh đại tần thiết kỵ gánh vác huyền điều kỳ, hướng về 4 phương 8 hướng vội vã đi. Nhiệm vụ bọn họ rất đơn giản, đó chính là đem Doanh Vũ nói đưa tới hung nô các bộ đi. Hôm nay hung nô, người người cảm thấy bất an. Sở hữu bộ lạc đều biết rõ, trái hiệu lại vương 20 vạn đại quân mấy cái toàn quân bị diệt. Cũng biết có một chi quân tần thiết kỵ tiến vào bên trong thảo nguyên bộ phận. Cũng biết trong lòng bọn họ thánh địa, hung nô vương đỉnh đã bị công phá. Hôm nay hung nô các bộ rơi xuống bên trong thanh tráng niên mấy cái tuyệt tích, còn lại chỉ có phụ nữ già yếu và trẻ nít. Hướng theo từng nhánh đại tần thiết kỵ buôn tàu cho biết, toàn bộ hung nô khu vực đều lâm vào trong khủng hoảng. Để bọn hắn nộp lên sở hữu chiến mã cùng dây bò, đây quả thực là tại muốn mạng bọn họ a. Chính là lại không có nổi một người bộ lạc dám nhắc tới ra thanh âm phản đối. Bởi vì trước đây không lâu, bọn họ hung nô tứ đại bộ lạc một trong Kim Ô bộ lạc, chỉ vì nghi vấn một câu, liền bị diệt tộc. Kim Ô bộ lạc gần 5 vạn người, toàn bộ bị chém tới thủ cấp làm thành kinh quan. Đồng thời còn có một câu nói lưu truyền ra: Bất Tuân công tử hiệu lệnh người toàn tộc giai diệt. Nhưng mà cái này cũng chưa hết, tại kế Kim Ô bộ lạc về sau, lại có mấy cái tiểu bộ lạc bị tàn sát hết sạch. Quân tần xuất động 18 người. Cái này 18 người chỉ dùng 3 ngày, rốt cuộc trực tiếp độ diệt 18 cái tiểu bộ lạc. Khủng hoảng, trước giờ chưa từng có khủng hoảng. Từ nay về sau, sở hữu người Hung Nô, chỉ cần thấy được gánh vác huyền điệu kỳ quân tần liền sẽ đại lễ lễ bái. Đối mặt Doanh Vũ hiệu lệnh, càng là không người dám phản đối. Công tử, đã có không số ít rơi xuống lần lượt đưa tới thất ngựa cùng dê bò. Hôm nay chúng ta đã có mã tam 10 vạn tớt, như 10 vạn đầu, dê càng là không đếm xuể. Nhiều như vậy chiến lợi phẩm, bằng vào chúng ta cái này 2 vạn người sợ rằng không mang được a. Mông Điểm vẻ mặt buồn thiu hướng về Doanh Vũ tiến hành báo cáo. Lúc này Mông Điểm cảm giác cái này hết thảy là như vậy không chân thật. 30 vạn con chiến mã, đây là hắn lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà đây chỉ là một phần mà thôi, phía sau còn sẽ có. Sợ cái gì, người chúng ta mặc dù không nhiều, chính là người Hung Nô nhiều a. Hôm nay Hung Nô công tử một lời mà quyết, để bọn hắn giúp đỡ vận chuyển tất ngựa dây bò, bọn họ dám nói một chữ không. Hàn Tín sốc lên doanh trướng, mang trên mặt vẻ hưng phấn đi tới. Mông Điểm nhìn Hàn Tín một cái, hiếm thấy không có mở miệng phản bác. Công tử, cá lớn đến, Thiên Lang bộ lạc thủ lĩnh mang theo 20 vạn con chiến mã, 5 vạn đồng ưu, còn có 10 vạn con dê. Đang nghiên cứu hoàng đế bên trong kính Doanh Vũ khẽ sững sờ. Hung Nô tứ đại bộ lạc một trong Thiên Lang bộ lạc. Chúng nó như vậy rồi rào sao? Công tử, những chiến lợi phẩm này là mấy chục bộ lạc chấp vá, cái kia Thiên Lang bộ lạc thủ lĩnh là đại biểu, hắn muốn gặp ngài. Chương 124, làm buồn công tử chiến sĩ người Hung Nô cũng xứng. Hung Nô tứ đại bộ lạc, Luyến Đê, Thiên Lang, Kim Ô, Ô Lan. Trong đó Luyến Đê, Kim Ô, Ô Lan đã bị Doanh Vũ diệt. Hôm nay chỉ còn lại một cái Thiên Lang bộ lạc. Hiện tại cái này Thiên Lang bộ lạc thủ lĩnh muốn gặp mình, Doanh Vũ không cần mảnh nhỏ nghĩ cũng biết hắn muốn làm gì. Vậy liền thấy cái này Thiên Lang bộ lạc thủ lĩnh đi. Dứt tiếng, Doanh Vũ trực tiếp đứng dậy hướng về bên ngoài doanh trướng đi tới. Lúc này bên ngoài doanh trướng, mấy trăm Hung Nô các bộ thủ lĩnh, chính tâm trong lòng thấp thỏm chờ. Tại nhìn thấy Doanh Vũ đoàn người sau khi ra ngoài, Thiên Lang bộ lạc thủ lĩnh lập tức tiến đến. Dám hỏi ngài chính là Đại Tần công tử. Doanh Vũ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới người này vậy mà sẽ nói tần nói. Không sai, chính là bổn công tử, ngươi là Thiên Lang bộ lạc thủ lĩnh. Thiên Lang bộ lạc thủ lĩnh tên là Tát Ma. Nghe được Doanh Vũ lời nói sau đó, hắn có chút ngây người. Hắn không nghĩ đến thiếu chút nữa đem Hung Nô đánh diệt tộc Đại Tần 6 công tử, vậy mà trẻ tuổi như vậy. Thiên Lang bộ thủ dẫn Tát Ma, tham kiến Đại Tần công tử. Khẽ sững sờ về sau, Tát Ma lập tức cung kính cúi đầu. Doanh Vũ vây tay lạnh nhạt nói, chuyện gì nói thẳng đi. Tát Ma khẽ cắn răng, tiến đến một bước trực tiếp quỳ sụp xuống đất. Tôn kính Đại Tần công tử, ta Thiên Lang bộ lạc nguyện phụng mệnh ngài làm chủ, chỉ cần ngài gật đầu, Thiên Lang Nam Nhi sẽ trở thành ngài trong tay một cái lọ nhận, vì là ngài chỉnh chiến giết địch. Tát Ma cũng là không có cách nào, hôm nay Hung Nô chạy tới tuyệt cảnh. Tại mất đi chiến mã cùng dê bò sau đó, bọn họ những bộ lạc này rất khó tại trên thảo nguyên sinh tồn. Chỉ cần quân tần vừa rút lui đi, không dùng bao lâu, Đông Hổ cùng Đại Nguyệt thị liền sẽ mang binh xâm phạm. Đến cái lúc, Hung Nô đem không còn tồn tại. Mà bọn họ những này không có bất kỳ chiến lược người Hung Nô, hạ chẳng sẽ vô cùng thê thảm. Nhìn đến trước mặt cái này mấy trăm người Hung Nô, Doanh Vũ cười lạnh một tiếng. Bản tính đánh rất tốt, bất quá muốn trở thành bổn công tử chiến sĩ, các ngươi còn không có tư cách. Như vậy đi, bổn công tử cho các ngươi một cái cơ hội để sống. Ta Đại Tần muốn xây dựng trường thành thiếu hụt sức lao động, bổn công tử xem các ngươi người Hung Nô mỗi cái cao lớn và vỡ, công việc này rất thích hợp các ngươi. Doanh Vũ dứt tiếng, xung quanh Hung Nô các bộ thủ lĩnh sắc mặt đều biến. Xây dựng trường thành, thiếu hụt sức lao động. Nói dễ nghe, kỳ thực không phải liền là muốn để bọn hắn người Hung Nô làm nô đãi sao? Tôn kính Đại Tần công tử, chúng ta mang theo thành ý mà đến, ngài tại sao làm đục ta như vậy hay lợi à? Tát Ma vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn đến Doanh Vũ. Nhớ hắn đường đường Thiên Lang bộ lạc thủ lĩnh, coi như là Hung Nô đan vu đều muốn khách khí với hắn, chưa từng như thế khom lưng khuỳ gối qua. Nhục nhã. Ngươi sợ là đối với nhục nhã hai chữ có cái hiểu lầm gì? Doanh Vũ thu hồi nụ cười, đem Hàn Tín trong lòng trường kiếm rút ra, cắm trên mặt đất lạnh lùng nói. Tiến Vân Thập Bát Kỳ nghe lệnh, bên trong phương viên 10 dặm cao hơn kiếm này người Hung Nô toàn bộ chạm. Ừ. Tiến Vân Thập Bát Kỳ nhạy bén như gió, loan đao trong tay tại chỗ liền chém giết mấy chục sừng sờ người Hung Nô. Nhìn thấy một màn này, phụ cận người Hung Nô nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Có cơ linh người Hung Nô liền vội vàng quỳ rạp dưới đất, không dám nhìn nữa Doanh Vũ. Mà những cái kia không quá thông minh, lúc này đã trở thành Yến Vân Thập Bát Kỳ vong hồn dưới đao. Doanh Vũ nhìn đến quỳ sát tại dưới chân mình Tát Ma, lạnh nhạt nói: "Hiện tại biết cái gì gọi là nhục nhã sao?" Lúc này Tát Ma toàn thân run rẩy, không biết là hù dọa hay là tức. "Công tử hỏi ngươi đây." Bên cạnh Hàn Tín lạnh rên một tiếng. "Biết rõ, biết rõ." Tát Ma liền vội vàng mở miệng đáp ứng. Doanh Vũ đi lên trước, một cái chân giẫm ở trên lưng hắn nhẹ giọng nói: "Ta Đại Tần đối đai sức lao động vẫn là rất bạn bè, chỉ cần nghiêm túc làm việc, chẳng những nuôi cơm, còn có thể bảo vệ tính mạng các ngươi. Suy nghĩ một chút, ngươi trong bộ lạc tộc nhân rơi vào Đông Hồ hoặc là Đại Nguyệt thị trong tay, sẽ có kết quả gì? Lão nhân sẽ bị đồ sát, phụ nhân sẽ bị tùy ý đùa bỡn, thanh thiếu niên sẽ trở thành nô lệ, có đúng hay không?" "Đúng, công tử nói là." Tát Ma đem đầu gắt gao dán trên mặt đất, thân thể tận lực hạ thấp. Lúc này hắn rất sợ vị này Đại Tần công tử một lời không hợp trực tiếp đem hắn giết. "Nếu cảm thấy buồn công tử nói đúng, vậy đi làm ngay đi. Buồn công tử chỉ cho ngươi thời gian 3 ngày, trong 3 ngày ta muốn nhìn thấy 20 vạn tuổi tác tại 40 tuổi trở xuống sức lao động. Nếu như thu thập không đủ người Hung Nô kia cũng không có sống sót cần thiết. Có thể làm được đi?" "Có thể, tuyệt đối có thể." Tát Ma không dám chút nào do dự, liền vội vàng mở miệng. "Có thể làm được là tốt rồi, về phần các ngươi lo lắng Đông Hồ cùng Đại Nguyệt thị bọn họ không dám tới. Bởi vì từ nơi này một khắc bắt đầu, các ngươi dưới chân mảnh đất này đã quy Đại Tần sở hữu. Xung quanh người Hung Nâu nghe vậy, không dám chút nào do dự, liền vội vàng đứng lên. Cùng lúc trong lòng cũng có vẻ mong đợi. Án theo như chiếu theo vị này công tử ý tứ, vậy bọn họ có phải hay không cũng là người Tần? Nếu như Thắng Long biết rõ bọn họ suy nghĩ, phỏng chừng sẽ bật cười. Cùng ngày cùng lúc, Vương Bí mang theo 5 vạn kỵ binh cũng tiến vào trong Thảo Nguyên. Khi biết Doanh Vũ thâm nhập Thảo Nguyên về sau, chính ta thật sự là không yên lòng. Ngay sau đó hạ lệnh Vương Bí mang binh tiếp viện. Vốn là Đại Tần là không có nhiều như vậy kỵ binh, bất quá nhạn môn quan nhất chiến Hung Nô cống hiến không ít chiến mã. Vương Bí mang theo 5 vạn đại quân thâm nhập Thảo Nguyên, một đường đi tới, để cho hắn cảm giác đến thật không thể tin. Bởi vì người Hung Nô chỉ cần thấy được bọn họ liền sẽ nằm rạp trên mặt đất. Cái này khiến vốn chuẩn bị đại chiến một trận Vương Bí phiền muộn vô cùng. Hỏi lại bên dưới mới biết được, người Hung Nô sở dĩ như thế sợ quân Tần thiết kỳ, nguyên lai đều là bởi vì chính mình tốt lắm con rể. Làm Vương Bí mang binh đi tới Hung Nô vương đình địa điểm cũ thời điểm, cả người đều khiếp sợ. Liếc nhìn lại phương viên mười mấy dặm đã trở thành đất khô cằn, người Hung Nô thi thể càng là tùy ý có thể thấy. Kia cao vút đầu người kinh quan, càng là chấn nhiếp nhân tâm. Dùng lực hắc khí, thậm chí còn có thể hương vị trong không khí lưu lại mùi máu tanh. Đến nơi này cơ sở chết bao nhiêu người? Vương Bí cảm giác da đầu có chút tê dại. Cho dù đã sớm biết Hung Nô vương đình bị đốt thành cho bụi, chính là lúc này tận mắt thấy lại là một loại khác cảm giác. Ngay tại Vương Bí khiếp sợ thời điểm, tiếng vó ngựa vang dội. Chỉ thấy Doanh Vũ mang theo Nông Điểm cùng Hàn Tín chờ người chạy tới. Chiến lợi phẩm quá nhiều đang giàu không có cách nào trở về, Vương tướng quân đến có thể thật là đúng lúc. Nhìn vẻ mặt nụ cười Doanh Vũ, Vương Bí cả người cũng không tốt. Lời này mấy cái ý tứ? Chiến lợi phẩm quá nhiều, có bao nhiêu? Ngay tại mấy ngày trước, nhạn môn quan vô số tướng sĩ vẫn còn ở lo lắng ngươi an nguy, tranh cướp giành giật muốn tới gấp rút tiếp viện. Chính là bản tướng quân mang theo 5 vạn đại quân đến trước, kết quả là cái này. Thế nào đem ta 5 vạn tỉnh nhuệ đương vận thua mình? Mặt tướng Vương Bí, gặp qua công tử. Gặp qua công tử. Tuy nhiên trong tâm cực kỳ khó chịu, bất quá Vương Bí vẫn là tung người xuống ngựa cùng kính thi lễ. Phía sau hắn 5 vạn tướng sĩ giống như vậy. Vương Bí tướng quân không cần đa lễ. Vương Bí gật đầu, phóng người lên ngựa, đi tới Doanh Vũ bên người, công tử ngài mới vừa nói để cho mặt tướng vận chuyển chiến lợi phẩm. Doanh Vũ gật đầu, lạnh nhạt nói, không sai, một hồi ngươi cũng biết. Một lát sau, có chút ngất Vương Bí liền thấy cái gọi là chiến lợi phẩm. Nhìn về phía trước một cái không nhìn thấy bằng ưu, mã, dê, Vương Bí trợn cả mắt lên. Cái này, đây chính là công tử nói tới chiến lợi phẩm. Nhìn đến Vương Bí kia không va chạm bộ dáng, Mông Điểm cười ha ha. Thế nào, sừng sờ đi. Ta đã nói với ngươi, đây vẫn chỉ là một phần, đến tiếp sau này còn có. Cái gì, cái này còn không là toàn bộ. Lúc này Vương Bí triệt để sừng sờ. 8-124. Chương 125, đường về, tin chiến thắng lại vào Hàm Dương. Vương Bí đến, khiến cho trên thảo nguyên quân Tần đội ngũ càng thêm tăng cường. Lần này đối với Doanh Vũ mệnh lệnh, người Hung Nô càng không dám vi phạm. 3 ngày sau sáng sớm, Doanh Vũ mang theo đại quân hướng phía Đại Tần phương hướng khởi hành. Mấy vạn đại Tần thiết kỵ, cộng thêm 20 vạn người Hung Nô trùng trùng điệp điệp. Giống như nhất điều trường long một dạng, trùng điệp mười mấy dặm. Trong đó mang theo dê bỏ số lượng liền vượt qua 100 vạn đầu, chiến mã càng là có gần 50 vạn tớt. Ngoài ra còn có số ít kim ngân, sữa ngựa những vật này. Cùng ngày cùng lúc, Hàm Dương thành bên ngoài hơn 10 dặm nơi. Dồn dập vó ngựa đạp nát một chỗ bụi đất, một tên Tần Quốc kỵ sĩ phút chốc ở giữa đã đi tới ngoại thành. 800 dặm cấp báo. Đại thắng. Công tử Vũ xuất quân đại phá Hung Nô, mau tránh ra, tất cả mọi người đều tránh ra. Nhìn đến chạy nhanh đến sứ giả, phụ trách giữ cửa quân Tần tướng sĩ, lập tức đem xung quanh bách tính xua tan tránh ra một con đường. Người sứ giả này mệt mỏi không thở được, thần sắc lại ngăn không được hưng phấn, trong miệng không ngừng kêu lại thắng. Sứ giả ho hét, một đường cưỡi ngựa hướng về Hàm Dương cung đội va đi. Nơi đi qua, sở hữu người đi đường dồn dập né tránh. Đây là thư mây lần đại thắng. Không nhớ rõ, cái này hơn một tháng tin chiến thắng đến quá thường xuyên. Lại là đại thắng, sáu công tử thật là thần dũng cái thế. Ngày trước có tin chiến thắng truyền về, Hàm Dương thành dân chúng nhất định hớn hở vui mừng, đủ loại chúc mừng. Chính là hôm nay lại bất đồng. Thường xuyên tin chiến thắng để bọn hắn thấy thường xuyên, thậm chí đã hơi choáng. Cũng không biết rằng công tử lúc nào có thể trở về. Nhìn đến vội vã đi sứ giả, Tiêu Hà cảm khái một câu. Tại Tiêu Hà bên người còn đi theo một cái áo trắng nam tử, chính là Trương Lương. Hàm Dương cung, Kỳ Lân điện. Lúc này chính trực sáng sớm, Thủy Hoàng Doanh chính đang cùng đám quần thần cử hành triều hội. Bệ hạ hôm nay đã đầu mùa xuân, chính là tứ thủy, Cửu Giang, hội kê ba quận thai tình quá mức nghiêm trọng, vô số dân chúng bụng ăn không no, sống lang thang. Ba quận quận trưởng dồn dập thượng thư, yêu cầu triều đình điều chuyển tiền thuế cứu trợ thiên hai. Lời vừa nói ra, khiến cho nguyên bản là tâm tình không tốt Doanh Chính, sắc mặt càng thêm khó coi. Trong quốc khố, còn có bao nhiêu tiền lương thực? Doanh Chính nhíu mày nói. Bệ hạ, năm ngoái đại hạn hán lại thêm Hung Nô xâm phạm, hôm nay ta Đại Tần quốc kho đã trống. Phùng Thứ Tật bất đắc dĩ, kiên trì đến cùng mở miệng nói. Ba quận thai tình như thế sự nghiêm trọng, chư khanh còn có lương sách giải quyết. Thủy Hoàng dứt tiếng, trăm quan nhóm dồn dập cúi đầu. Phùng Thứ Tật, Mông Nghị đám người trên mặt đều là vẻ bất đắc dĩ. Những năm gần đây nhất, Đại Tần thiên thai nhân họa liền không có đứt đoạn. Lại thêm trưởng thành, con đường, a phòng cung chờ thật lớn công trình. Đại Tần quốc kho vẫn luôn là số vào chẳng bằng số ra trạng thái. Hôm nay đã đến hết đạn hết lương thực trình độ. Nhìn đến trầm mặc không nói trang quan, Thủy Hoàng hơi biến sắc mặt, hơi trầm mặc sau đó mở miệng. Thôi, trước tiên đem a phòng cung đừng đi. Chính ta lời vừa nói ra trang quan nhóm nhất thời cảm thấy khiếp sợ. Phải biết trước đây cũng không thiếu đại thần khuyên can qua Thủy Hoàng bệ hạ ngừng rơi a phòng cung, trưởng thành chờ công trình. Chính là đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị Thủy Hoàng bệ hạ cho cự tuyệt. Không nghĩ đến hôm nay bệ hạ vậy mà tự mình nghĩ thông. Bệ hạ. Kia trưởng thành cùng con đường có phải hay không cũng dừng lại. Phùng Kiếp trên mặt thoáng qua một vẻ vui mừng, liền vội vàng truy hỏi nói. Trường thành cùng con đường chính là trọng bảo của quốc gia, sao có thể nói dừng là dừng? Hung nô tuy nhiên bại, nhưng ai có thể bảo đảm bọn họ sẽ không ngóc đầu trở lại? Vương Ly vừa dứt lời, cũng cảm giác được bầu không khí không đúng. Thấy trăm quan nhóm đều nhìn chính mình, Vương Ly khẽ sững sờ, sau đó liền kịp phản ứng. Bởi vì lo hung nô bên kia chiến sự, bệ hạ đoạn thời gian này tâm tình một mực không tốt, cái này là mọi người đều biết sự tình. Mình tại sao liền hết chuyện để nói hay sao? Đều hắn sao là phùng tiếp cái này tiểu tử hại? Quả nhiên nghe được hung nô hai chữ thời điểm, chính ca sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Trăm quan thấy vậy, liền vội vàng túi đầu thở mạnh cũng không dám, sợ bị thủy hoàng bệ hạ chú ý tới. Kỳ Lân điện bên trong bầu không khí lập tức trở nên nghiêm trọng. Vừa lúc đó, bệ hạ, Mông Điểm tướng quân cấp báo, chỉ thấy Trương Hàm nâng một phần tấu báo, đi nhanh tiến vào Kỳ Lân điện bên trong. Mông Điểm cấp báo, nhanh trình lên. Bên cạnh Lưu Thuật liền vội vàng chạy chậm xuống cao đài, nhận lấy Trương Hàm trong tay tấu báo, chuyển qua đến thủy hoàng trước mặt. Doanh Vũ đã một tuần không có tin tức truyền về, cái này khiến chính ca hết sức lo âu. Tuy nhiên hắn là uy chấn thiên hạ thủy hoàng đế, nhưng đồng dạng cũng là một người cha. Lúc trước hắn đối với chính mình nhị tử nhóm hết sức thất vọng, hôm nay thật vất vả ra một cái để cho mình hài lòng nhị tử, cũng khó trách chính ca như thế lo âu. Chính ca nhận lấy cấp báo, trong tâm thậm chí xuất hiện thấp thuần tâm tình, rất sợ sau khi mở ra tự mình nhìn lên là tin xấu. Mà Kỳ Lân điện bên trong trăm quan nhóm cũng đều đồn dập nghị luận. Mông Điểm tướng quân cấp báo cũng không biết rằng phía Bắc chiến sự làm sao. Lần trước không phải nói công tử Vũ muốn tại Hung Nô Vương đỉnh phục kích Hung Nô viện quân sao? Cũng không biết rằng kết quả làm sao. Theo ta thấy treo, Hung Nô tuy nhiên tổn thương nguyên khí nặng nề, chính là tập hợp cái 180.000 vạn kỳ binh vẫn dư giả. Không sai, công tử cùng Mông Điểm tướng quân chỉ có 2 vạn người, lại là đơn độc thâm nhập, ta xem cái này cấp báo khả năng chính là trên bại tin tức. Ôi, hờ vọng công tử Vũ vô sự, không phải vậy bệ hạ nhất định nổi trận lôi đình. Hiển nhiên trong quan nhóm đại đa số cũng không coi trọng Doanh Vũ. Trên bảo tọa, chính ca nhìn đến nghị luận ầm ĩ quần thần, lạnh rên một tiếng liền chuẩn bị mở ra tờ báo. Chính là làm nhìn thấy phía trên viết đại thắng 2 chữ thời điểm, chính ca liền đổi chủ ý. Trương Hàm, ngươi đến đọc cho bọn họ nghe. Lúc này chính ca trên mặt không nhìn ra vui giận, bất quá trong lòng đã sớm vui vẻ nở hoa. Đại thắng a, lại là đại thắng, cái này nhi tử thật ra sức. Kỳ Lân điện bên trong chúng thần nghe vậy lập tức im lặng, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Trương Hàm. Nhận lấy tấu báo, Trương Hàm hít sâu một cái, chậm rãi mở ra, sau đó cao giọng đọc lên. Thủy Hoàng đế 38 năm ngày 5 tháng 3, Hung Nô nhị vương Tử Lâu Nam biết được vương đình bị diệt, tự lập đan vu. Trương Hàm còn chưa đọc xong, Kỳ Lân điện bên trong lập tức truyền đến một phiến vẻ hưng phấn. Đầu mạn còn chưa có chết đâu, hắn nhi tử liền vội vã tự lập, Hung Nô sợ rằng phải nội loạn. Không sai, đầu mạn không có chết, cái này Lâu Nam sợ rằng khó có thể phục chúng a. Loạn mới phải, Hung Nô loạn lên công tử Vũ liền an toàn. Không ít đại thần đều lộ ra nét mừng rỡ. Tuy nhiên Doanh Vũ vị này đại tần công tử, trong ngày thường hành sự quá không có quy củ nhiều chút. Chính là hắn tài năng đó là quá rõ ràng. Trong triều đại đa số quan viên đều không nghĩ hắn sẽ ra chuyện. Trương Hàm thanh thanh giọng nói, nhìn chiến báo thời điểm, cả người đều sửng sốt. Tuy nhiên đã sớm biết là tin chiến thắng, chính là làm nhìn thấy nội dung bên trong sau đó, vẫn là cảm giác đến chấn động, khó có thể tin, mừng rỡ. Thật không thể tin, quá bất khả tư nghị. Trương Hàm, tiếp tục niệm a. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Nhìn thấy Trương Hàm kia rõ ràng không thích hợp biểu tình, trang quan nhóm nội tâm nhất thời hơi hồi hộp một chút. 8125. Chương 126, toàn bộ đại tần đều sôi sục. Nhìn đến nghi ngờ không thôi trang quan, Trương Hàm thanh thanh giọng nói. Sau đó cao giọng nói, công tử Vũ tại Hung Nô Vương đỉnh phía Bắc Âm Sơn phụ cận mai phục, lợi dụng thủy công bên dưới cuộc chiến tiêu diệt Hung Nô kỵ binh 10 vạn khoảng cách, bắt sống Hung Nô tân nhiệm Đan Vu Lâu Nam. Từ đó Hung Nô khỏe mạnh trẻ trung cơ hồ chết hết, đối diện ta quân tần chỉ có thể túi đầu xương thần, lại không có sức chống cự. Hung Nô đã chỉ còn trên danh nghĩa. Trương Hàm niệm là âm vang có lực. Trăm quan nhóm nghe tuyên truyền giận nộ, trợn mắt hốt mồm. Công tử Vũ lại thắng, vẫn là trước giờ chưa từng có đại thắng. 2 vạn người diệt 10 vạn Hung Nô kỵ binh, đây cũng quá điên cuồng đi. Hơn nữa lại đem nhân gia Đan Vu bắt sống. Lúc nào Hung Nô Đan Vu cứ như vậy tốt bắt? Đừng nói trăm con nhóm, ngay cả trên bảo tọa chính ca đều trọn to hai mắt. Ha ha, không hổ là Trầm nhị tử, thật không cho chấm mất thể diện. Sau khi hết khiếp sợ, chính ca cao giọng trầm trồ khen ngợi. Nếu không phải là trường hợp không cho phép, hắn thậm chí đều muốn ngửa mặt lên trời gầm thét. Nhưng mà Doanh Vũ cho đại tần mang theo kinh hỉ không chỉ có những chuyện này. Nghe tới Doanh Vũ mang theo 100 vạn đầu ngưu dê cùng 20 vạn sức lao động trở lại đại tần thời điểm, chính ca kích động trực tiếp đứng lên. 100 vạn đầu ngưu dê, đây là bực nào tài phú? Nghe tới còn có 50 vạn con chiến mã thời điểm, chính ca hưng phấn trực tiếp đi xuống cao đài, đoạt lấy Trương Hàm trong tay tờ báo, tự mình thoạt nhìn. 50 vạn con chiến mã, 50 vạn tất hạ hạ, thiên hữu ta lớn tần, thiên bảo hộ đại tần a. Chính ca kích động ngửa mặt lên trời hô to. Bệ hạ vạn năm, đại tần vạn năm. Trăm quan nhóm sắc mặt đỏ ửng, tất cả đều đại lễ lễ bái. Tất cả mọi người đều biết rõ Doanh Vũ mang về những chiến lợi phẩm này ý vị như thế nào. 50 vạn con chiến mã, 100 vạn đầu ngưu dê, đây là điện định cơ sở a. Có những này, đại tần sắp có dư lực tiếp tục mở rộng lãnh thổ. Bệ hạ, công tử Vũ lập xuống công lớn như vậy, theo lý phong thưởng mới được. Ngay tại quần thần hưng phấn thời điểm, Vương Tiễn lên tiếng. Nhắc tới phong thưởng 2 chữ, trăm quan nhóm nhất thời đình chỉ nghị luận, tất cả mọi người đều nhìn về phía chính ca. Công tử Vũ đã là chân quốc hầu, hôm nay lại lập xuống công lớn như vậy, muốn phong thưởng vậy chỉ có thể là thái tử chỉ vị. Chính ca nhìn Vương Tiễn một cái, thầm mắng một tiếng lao hổ ly. Đối với bề tôi có công, chấp tử sẽ không keo kiệt ban thưởng. Bất quá cái này một thứ yếu, chờ Vũ nhị bàn sư hồi triều, chấm muốn đích thân phong thưởng xuất trình các tướng sĩ. Trăm quan nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, sau đó liền vội vàng cùng kêu lên, bệ hạ anh minh. Chính ca hài lòng gật đầu, sau đó cao giọng nói: "Truyền lệnh, đem này tin chiến thắng truyền tống đến ta Đại Tần các quận, chấm muốn thiên hạ bách tính đều biết rõ, cái gì gọi là phạm ta Đại Tần thiên uy người, dù xa tất giết." Hướng theo chính ca ra lệnh một tiếng, hung nô diệt vong tin tức lấy tốc độ cực nhanh truyền bá ra. Tin tức vừa ra toàn bộ Hàm Dương thành đều sôi sục. Vô số dân chúng tự động tụ tập lại một chỗ, múa hát tương mừng chúc mừng lên. Doanh Vũ tại trong lòng bách tính địa vị, chính lấy tốc độ cực nhanh tăng vọt. Lên tới tuổi cao lão giả, xuống đến bi bô tập nói trẻ thơ. Tất cả mọi người đều đang bàn luận Doanh Vũ lập xuống cái thế kỳ công. Đại Tần cảnh nội, vô số thanh niên đem Doanh Vũ coi là thần tượng sùng bái. Các nhà huân quý tử đệ, càng là dồn dập báo danh muốn đầu quân. Càng có vô số đợi gả thiếu nữ, điên cuồng tuyên bố phải làm công tử nữ nhân. Trung Nguyên địa khu xưa nay chịu thảo nguyên dị tộc các bách. Thương triều ngày xưa diệt vong, một cái trong đó yếu tố mấu chốt, cũng là bởi vì tinh nhuệ bộ đội đều tại biên cương trấn thủ, triều ca phụ cận chỉ còn lại nô lệ tạo thành tôi tớ quân. Tây Chu diệt vong nguyên nhân, cũng là Khuyến Nhung đánh vào Tây Chu đô thành Hạo Kinh, giết chết Chu Hưu Vương, toàn bộ Hạo Kinh cơ hồ bị giết hại hết sạch. Cho dù là Lão Tần, cũng có số thay Tiên Vương chết trận đang cùng dị tộc đối chiến trên chiến trường. Mãi cho đến Thủy Hoàng càn quét lục hợp, nhất thống Trung Nguyên. Mông Điểm xuất lĩnh 30 vạn đại quân trấn thủ trường thành, loại cục diện này mới có hóa giải. Mông Điểm đại bại Hung Nô vài lần, cũng coi là đánh ra Đại Tần đế quốc uy phong. Nhưng là bởi vì kỵ binh số lượng quá ít, phòng thủ có thừa, chủ động xuất kích lại lực bất tòng tâm. Đây cũng là Đại Tần không thể không tổ chức nhân công, xây dựng vạn lý trường thành nguyên nhân. Chính là hôm nay, toàn bộ Đại Thảo Nguyên cường đại nhất Hung Nô bộ lạc, cư nhiên bị diệt tộc. Tinh nhuệ đại quân mất hầu như không còn, hai vị đan vu toàn bộ bị bắt sống. Nguyên bản Hung Nô lãnh địa toàn bộ quy Đại Tần sở hữu. Hung Nô con dân cũng đều thành cái gọi là sức lao động. Đây là bực nào vinh diệu. Cho dù là nhất phổ thông người dân, cũng hết sức rõ ràng trong này ý nghĩa. Đó chính là Trung Nguyên Vương Triều từ trước tới nay, lần thứ nhất đánh chiếm vượt qua Thảo Nguyên lãnh địa của dị tộc. Từ nay về sau Đại Tần bản đồ, nhiều thêm một chút lục sắc, hướng bắc mở rộng ngàn dặm. Mà cái này ngàn dặm Thảo Nguyên sẽ trở thành Đại Tần mục mã tràng. Từ nay về sau, Đại Tần không bao giờ nữa lo lắng cũng không có đầy đủ lương mã. Từ nay về sau, Đại Tần bách tính không cần tiếp tục phải lo lắng nữa Thảo Nguyên dị tộc xâm phạm. Rất nhiều lão tần nhân thậm chí đã tại mong đợi, Đại Tần thiết kỳ nhất thống toàn bộ Đại Thảo Nguyên. Đây tuyệt đối là một đợt vượt thời đại ý nghĩa thắng lợi. Cái này biểu thị, Trung Nguyên không cần tiếp tục phải lo lắng dị tộc cướp bóc. Bách tính không cần tiếp tục phải lo lắng dị tộc khi dễ. Hờ sinh tại dị tộc trên trường vô số tiên liệt đều có thể nhắm mắt. Hàm Dương thành bên trong phố lớn ngõ nhỏ, tiểu lâu trà quán, khắp nơi đều đang nghị luận Doanh Vũ, chuyển tụng đến hắn chiến tích huy hoàng. Ngay cả nguyên bản lục quốc khu vực bách tính cũng không khỏi đối với Đại Tần nhiều thêm một phần nhận đồng cảm. Đặc biệt là nguyên bản Yến Triệu khu vực. Từ xưa tới nay, Yến Triệu nhiều khẳng khái bi ca chi sĩ. Nguyên nhân cuối cùng, cùng lao tần nhân không sợ chết một dạng, đều là bị buộc đi ra. Bọn họ nằm ở Thảo Nguyên cùng Trung Nguyên tiếp giáp địa phương, tại mọi thời khắc đều sẽ gặp phải Thảo Nguyên dị tộc uy hiếp. Xuân Thu chiến quốc thời kỳ, Yến, Triệu, Tần chờ vài quốc gia quân vương, thậm chí hình thành một ngoại nhân khó có thể tưởng tượng ăn ý. Đó chính là vài quốc gia ở giữa vô luận đánh cho nhiều kịch liệt, nếu mà Thảo Nguyên dị tộc xâm phạm, vậy liền sẽ lập tức ngưng chiến, hơn nữa sẽ nhất trí đối ngoại. Tần Triệu vốn là kẻ thù truyền kiếp, nhưng mà Triệu quốc Bắc đánh Hung Nô, Tần quốc lại chủ động xuất binh tương trợ qua. Bởi vì bọn hắn đều hết sức rõ ràng, một khi để cho dị tộc thừa lúc vắng mà vào, chiếm cứ Trung Nguyên, vậy liền thật tất cả đều xong. Những này khu vực bách tính đều tại thâm sâu vì là mình là người Tần mà cảm thấy tự hào. Cho dù là không biên cương khu vực bách tính, cũng đều biết mở rộng thổ địa ngàn dặm, đối với toàn bộ Đại Tần nên nói ý vị như thế nào. Đó chính là tư nguyên, thổ địa, càng nhẹ biên phòng áp lực, càng ít hơn lao dịch. Mỗi người đều có thể từ Doanh Vũ cái này một lần chiến tích huy hoàng bên trong thu được kích lợi. Toàn bộ Đại Tần đều sôi sục, toàn quốc trên dưới một phiên vui mừng. So với hết năm đều muốn náo nhiệt. Rốt cuộc, Trung Nguyên đại địa ra một vị chính thức chiến thần. Hoàn thành mấy ngàn năm qua chưa bao giờ có người hoàn thành qua sự nghiệp to lớn. Nhất chiến đem dị tộc triệt để đánh ngã, hoàn thành tiêu diệt Hung Nô, mở rộng đất đai biên giới vĩ đại cơ nghiệp. Hàm Dương bên ngoài, lúc này vô số dân chúng ở chỗ này tụ tập. Bọn họ từng cái tất cả đều đệm lên chân, rũi cái đầu hướng phương xa nhìn. Bởi vì hôm nay là Thắng Long xuất lĩnh đại quân khải hoàn này. 8126. Chương 127, trăm dặm chào đón, từ xưa đến nay chưa hề có. Nguyên bản phồn hoa vô cùng Hàm Dương thành, hiện ra dị thường lạnh canh. Mà tạo thành cái này hết thảy nguyên nhân chỉ có một. Đó chính là hôm nay là công tử Vũ mang binh khải hoàn trở về ngày. Khi lấy được lần này tin tức sau đó, vốn là sôi sục bách tính, triệt để điên cuồng lên. Từng cái trời còn chưa sáng, liền đã đi tới Hàm Dương thành bên ngoài chờ. Dân chúng nhón lên bằng mũi chân, trông về xa xa, tất cả mọi người đều hy vọng có thể ngay đầu tiên nhìn thấy công tử Vũ. Ngay cả rất nhiều tiểu thư khuê các đều không chú ý dè đặt, thật sớm qua đây cướp vị trí, muốn chứng kiến công tử Vũ phong thái. Khoa trương nhất vẫn là những cái kia Hàm Dương xung quanh quận huyện dân chúng. Các nàng không xa ngàn dặm đi tới Hàm Dương, vì là chỉ là có thể tận mắt thấy Doanh Vũ cùng Khải Hoàn trở về tướng sĩ. Một khắc này, toàn bộ Đại Tần đều vì Doanh Vũ mà điên cuồng. Ngay cả Thủy Hoàng Doanh Chính đều không ngoại lệ. Luôn luôn cẩn chính Thủy Hoàng đế, hôm nay vậy mà lần đầu tiên hủy bỏ triều hội. Càng là tự mình mang theo trăm quan nhóm ra khỏi thành nên đón. Bệ hạ đến. Hướng theo lưu thuật một tiếng hô lớn, Thủy Hoàng đế kia to lớn để đổi đi, xuất hiện ở dân chúng trong tầm mắt. Bệ hạ vạn năm, Đại Tần vạn năm. Hàm Dương thành bên ngoài, đang đợi Doanh Vũ trở về dân chúng, vừa nghe Thủy Hoàng bệ hạ tự mình đến, liền vội vàng đại lễ cúi đầu. Đi theo ở Thủy Hoàng đế đổi đi phía sau trang quan, tại nhìn thấy Hàm Dương thành bên ngoài tụ tập nhiều như vậy bách tính sau đó, không khỏi cho mày. Bệ hạ, ngoại thành tụ tập nhiều như vậy bách tính, e rằng có người xấu tác loạn, có cần hay không đem xua tan? Phùng Khứ tật cao mày, đi tới Thủy Hoàng xa giá bên cạnh nhẹ giọng mở miệng hỏi nói. không cần xua tan. Nơi này là Hàm Dương, là ta Đại Tần đô thành, người nào dám tác loạn? Chính ca ba khí thanh âm từ đế đuổi đi bên trong truyền ra. Sau đó màn xe xốc lên, chính ca đi ra, đứng tại càng xe bên trên nhìn đến xung quanh bách tính, cao giọng nói: "Chư vị bách tính miễn lễ, theo chấm, cùng nhau nên đón Khải Hoàn chi sư." Xung quanh bách tính nhìn đến càng xe bên trên thủy hoàng bệ hạ, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kích động. Tại dân chúng xem ra, có thể nhìn thấy đế nhan, đây là vô thượng vinh quang. Không chỉ còn có thể cùng bệ hạ cùng nhau nên đón sáu công tử chờ người, đây quả thực là thiên đại ân đức. Đại Tần vạn năm, bệ hạ vạn năm. Dân chúng lần nữa hô to lên tiếng. Càng xe bên trên, chính ca cười ha ha một tiếng. Sau đó xuất lĩnh trăm quan, thần tốc hướng về Hàm Dương thành bên ngoài mà đi. Thẳng đến ra khỏi thành trăm dặm, thủy hoàng lúc này mới dừng lại. Chính ca sở dĩ đi xa như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì đến trước bách tính quá nhiều. Đường đường Đại Tần cần ăn đòn, cũng không thể đứng tại bách tính về sau đi. Chính là lúc này đã mệt mỏi thở hồng hộc trăm con nhóm, lại không phải nghĩ như vậy. Lúc này trong lòng bọn họ chấn động không thôi. Đế vương ra khỏi thành trăm dặm nên đón, cái này trong lịch sử trước giờ chưa từng có. Phải biết coi như là năm đó liên diệt cân nhắc quốc vương tiễn, đều chưa từng có loại đãi ngộ này. Nhiều lắm là cũng chính là ra khỏi thành 10 dặm chào đón thôi. Ra khỏi thành trăm dặm chào đón, rõ ràng như thế vị này sáu công tử, tại thủy hoàng bệ hạ trong tâm địa vị nặng bao nhiêu. Xem ra thái tử chi vị, không công tử vũ không ai có thể hơn. Ngay tại trong triều trăm quan cùng dân chúng mong mỏi cùng trông mong chi lúc, đột nhiên, một nhóm hắc ảnh xuất hiện ở phương xa đường chân trời bên trên. Đến, đến. Mau nhìn là Huyền Điệu Kỳ. Là ta Đại Tần Khải Hoàn chi sư trở về. Đột nhiên, trăm quan bên trong bùng nổ ra từng trận kinh hô thanh âm. Phía sau dân chúng nghe vậy, càng là kích động muôn phần. Tất cả mọi người đều nhón chân lên, hy vọng có thể sớm hơn một chút nhìn thấy trong lòng bọn họ anh hùng. Rất nhanh trên người mặc khải giáp màu đen, cõi một thất màu lửa đỏ chiến mã Doanh Vũ, liền xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Tại nhìn thấy Doanh Vũ thời điểm, vô luận là trong triều quan viên, vẫn là dân chúng cảm giác đầu tiên chính là: hào một cái uy vũ bất phàm thiếu niên tướng quân. Một đám đặc biệt chạy tới, mong đợi đã lâu tiểu thư khuê các nhóm, lúc này càng là sắc mặt mắc cỏ đỏ bừng. Đặc biệt là làm Doanh Vũ đi tới gần, nhìn thấy nó diện mạo sau đó, những này danh viện nhóm lại cũng nhìn không được dè đặt, dồn dập hét dầm lên: thật là uy vũ, thật là khí phách, tuân giật xuất trần, khí vũ hiên ngang, sáu công tử thật là rồng trong loài người, uy phong lấm lấm, mặt như ngọc, mày kiếm mắt sáng, không nghĩ đến công tử vũ vậy mà như thế anh tuấn. Đại Tần thượng võ, nữ tử chọn hôn phu, không chỉ muốn tướng mạo đường đường, càng phải đủ thô bạo mới được. Ở phương diện này Doanh Vũ có thể treo lên đánh tất cả mọi người. Ta đi, những nữ nhân này cũng quá điên cùng đi. Ta nói muội tử a, ngươi chính là mau sớm cùng công tử thành hôn đi. Trong đám người, Vương Ly xem nhà mình muội tử, rồi sau đó cảm khái lên tiếng. Vương Ánh tức giận chừng Vương Ly một cái, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Doanh Vũ. Một trái tim đã sớm là mai vàng ngưỡng ác. Đế đuổi đi bên trên, chính ca nhìn đến chậm rãi đến Doanh Vũ, không khỏi có chút thất thần. Hơn một tháng không thấy, cái này tiểu tử biến hóa có chút lớn a. Xem ra ở bên ngoài chịu khổ không ít. Nhìn đến đế đuổi đi bên trên chính ca, và phía sau hắn trang quan, còn có không thể nhìn thấy phần cuối dân chúng. Nghe những cái kia danh viện thiếu nữ nhảy cắn hoan hô âm thanh. Doanh Vũ tuy nhiên biểu hiện rất bình tĩnh, chính là tâm lý lại khiếp sợ không thôi. Trang diện này có phải là hơi lớn phải không a? Phải biết nơi này cách Hàm Dương thành còn có ước chừng trăm dặm xa. Chính ca, vậy mà mang theo trăm quan nhóm ra khỏi thành trăm dặm nên đón chính mình. Còn có hai bên đường đi bách tính, đây là không là quá thật nhiều. Nhiều người như vậy, sợ là Hàm Dương đại đa số bách tính đều đến đi. Còn có những cái kêu kêu không chính mình không lấy chồng các cô gái, lại là chuyện gì xảy ra? Tuy nhiên bổn công tử dài ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái. Có thể chúng ta dù sao đã đính hôn, các ngươi như vậy rêu rao, nếu để cho lão bà tương lai nghe thấy, cái này khiến bổn công tử giải thích như thế nào a? Tuy nhiên đoạn đường này đi tới, bọn họ đã không chỉ một lần kiến thức qua, đại tần dân chúng nhiệt tình. Có thể Doanh Vũ làm sao cũng không có nghĩ đến, Hàm Dương dân chúng vậy mà sẽ nhiệt tình tới mức như thế. Xích thố mã bên trên, Doanh Vũ khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Lúc này hắn đã có nhiều chút bay. Nhi thần, gặp qua phụ hoàng. Đi tới đế đuổi đi trước, Doanh Vũ tung người xuống ngựa, hướng về phía cảng xe bên trên chính ca cung kính thi lễ. Tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn năm, đại tần vạn năm. Kế Doanh Vũ về sau, phía sau hắn mấy vạn tướng sĩ đồn dập xuống ngựa, sau đó quỳ một chân trên đất. Mấy vạn người hô to, âm thanh chấn động thương cùng. Chúng tướng sĩ miễn lễ. Thủy hoàng hô to một tiếng, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Doanh Vũ. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Chính ca mang trên mặt nụ cười, trực tiếp từ cảng xe bên trên nhảy xuống. Sau đó long hành hộ bộ liền đi tới Doanh Vũ trước mặt, quan sát tỉ mỉ, trong mắt mang theo vẻ vui mừng. Lúc này chính ca trong tâm hưng phấn dị thường, không phải là bởi vì Doanh Vũ diệt hung nô, mang về vô số chiến lợi phẩm. Lúc này chính ca hưng phấn, chỉ vì hắn nhìn thấy hy vọng. Rất nhiều nhi tử bên trong, rốt cuộc ra một cái để cho mình hài lòng, rốt cuộc ra một cái có thể mang theo đại tần đi xa hơn người. Hắn Doanh Chính cũng rốt cuộc có thể yên tâm. 8127, chương 128. Trở thành thái tử, hệ thống thăng cấp. Cùng Doanh Vũ chào hỏi mấy câu, chính ca đem ánh mắt nhìn về phía sau hắn các tướng sĩ. Chư vị ngàn dặm cực nhanh tiến tới, tiêu diệt hung nô, bắt sống tên đầu sỏ biên địch, dương ta đại tần quốc uy, khiến cho ta đại tần mở rộng thổ địa ngàn dặm, chư vị tướng sĩ, chịu chấm nhất bái. Dứt tiếng, chính ca trực tiếp hướng về phía mấy vạn tướng sĩ không người nhất bái. Trăm quan thấy vậy, cũng đội vàng đều không người cảm ơn. Bệ hạ vạn năm, đại tần vạn năm. Hai vạn tướng sĩ, thần sắc kích động cao giọng đồng hô. Mà dân chúng nhìn thấy một màn này, trên mặt càng là lộ ra vẻ hâm mộ. Thủy hoàng bệ hạ mang theo trăm quan tự mình cảm ơn, tình cảnh này tất nhiên sẽ trở thành vừa đức giai thoại, lưu danh bách thế. Phụ hoàng nhi thần lần xuất chinh này, trừ diệt địch hơn trăm ngàn bên ngoài, còn bắt sống đại lượng hung nô sức lao động và chiến mã, dê bỏ trở. Bất quá bởi vì số lượng quá nhiều, phòng trừng còn muốn mấy ngày có thể trở về Hàm Dương.
Ha ha, không gấp, không gấp.
Chính ta nghe vậy, nụ cười trên mặt càng thâm. Đối với phụ hoàng, nhi thần còn có một phần lễ vật muốn hiến tặng cho phụ hoàng.
Lễ vật?
Chính ta nghe vậy, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái này tiểu tử tiền đồ a, vậy mà biết rõ cho chính mình mang lễ vật.
Dẫn tới,
hướng về phía Doanh Vũ tay vung lên, hai chiếc xe tù bị đẩy tới. Mọi người ở đây nghỉ hoặc thời khắc, Doanh Vũ đưa tay đem phía trên bao bọc miếng vải đen xốc lên.
Phụ hoàng, hai người này chính là Hung Nô Lưỡng Đại Đan Vu, đầu mạng cùng Lâu Nam.
Được, rất tốt.
Chính ta hai mắt nhất thời sáng lên.
Hung Nô xâm nhiễu đại tần biên cảnh mấy trăm năm lâu dài, vô số dân chúng chết thảm tại bọn họ đổ đao bên dưới. Hôm nay tên đầu sỏ bên địch bị bắt, thật là hả giận, hả giận.
Mà trăm quan cùng dân chúng càng là kích động sắc mặt đỏ lên.
Đây chính là Hung Nô Đan Vu,
người Hung Nô đều đáng chết. Theo ta thấy dứt khoát đem hai người bọn họ lăng trì tính toán.
Đúng, giết bọn hắn,
giết chết cả hai cái đáng chết Hung Nô Đan Vu.
Ha ha, Hung Nô Đan Vu như con chó bị công tử Vũ trộm tới Hàm Dương, thật là đại khoái nhân tâm, đại khoái nhân tâm à.
Phụ thân, mẫu thân, các ngươi nhìn thấy sao? Hung Nô bị diệt tộc.
Phía dưới cựu tuyển, các ngươi có thể nhắm mắt.
Vô số dân chúng nhìn chằm chằm đầu mạng cùng Lâu Nam, hai mắt đỏ ngầu lòng đầy căm phẫn.
Lúc này đầu mạng cùng Lâu Nam càng là xấu hổ muốn chết.
Bọn họ chỉ hận chính mình vì sao không có chút đau tự sát, hôm nay bị bắt sống, không biết còn muốn chịu bao lâu nhục nhã.
Chính là cho tới bây giờ, hai người bọn họ cũng nghĩ không thông. Vì sao nguyên bản không bị bọn họ để ở trong mắt đại tần, vậy mà biên đáng sợ như vậy?
Ngắn ngủi thời gian một tháng,
nắm giữ hơn 30 vạn thiết kỳ, uy chấn đại nguyệt thị cùng đông hồ, có hy vọng nhất thống lớn thảo nguyên Hung Nô, liền triệt để như vậy diệt tuyệt. Bọn họ thật sự là nghĩ không rõ, đây rốt cuộc là vì sao?
Chính ta đi tới xe tù bên cạnh, quan sát hai người một cái.
Hung Nô đang ngu,
không nghĩ đến sẽ có hôm nay đi.
Truyền lệnh xuống, nghiêm ngặt trông coi đừng để cho hai người này chết.
Chẳng phải dùng hai người này máu tươi để tế điện ta đại tần tiên liệt.
Chính ta nhìn chằm chằm hai người, hừ lạnh lên tiếng.
Phụ hoàng, như thế giết hai người này quá tiện nghi bọn họ,
không bằng tạm thời lưu bọn họ một cái mạng, kéo hai bọn họ đến ta đại tần các quận huyện diêu phố thị chúng,
để cho ta đại tần con dân đều tốt chút cơn giận,
cùng lúc cũng có thể trấn nhiếp còn lại dị tộc thủ lĩnh, để bọn hắn tất cả xem một chút cùng ta đại tần là địch là gì hạ tràng.
Thấy chính ca muốn giết đầu mạng cùng Lâu Nam,
Doanh Vũ liền vội vàng tiến lên tiếng khuyên can.
Đùa, tốt như vậy ngưng tụ nhân tâm đạo cụ, làm sao có thể nói giết liền giết đi.
Chính ca gật đầu, Vũ Nhị nói không sai,
trực tiếp giết là có chút tiện nghi bọn họ.
Vậy theo ý ngươi ý tứ xử lý, để cho hai người bọn họ diêu phố thị chúng tiếp nhận ta đại tần con dân thẩm phán.
Đầu mạng cùng Lâu Nam nghe vậy, thân thể nhất thời run rẩy.
Cái gọi là giết người bất quá gật đầu, tuy nhiên bọn họ sợ chết, nhưng hôm nay bọn họ thà rằng cái chết cũng không nghĩ chịu loại này nhục nhã.
Chỉ là bọn hắn bây giờ sinh tử đã không phải mình có thể quyết định.
Quan sát xong đầu mạng hai người về sau, chính ca lại đem ánh mắt nhìn về phía Doanh Vũ.
Hơi trầm mặc sau đó, chính ca cao giọng nói.
Doanh Vũ tiến đến nghe phong.
Doanh Vũ tại.
Nhìn đến thủy hoàng kia trịnh trọng thân sắc, Doanh Vũ không dám chậm trễ chút nào, liền vội vàng tiến lên.
Trăm quan thấy vậy, nhất thời tụ tinh hội thần lắng nghe lên.
Tất cả mọi người đều biết rõ, điểm nổi bật đến.
Công tử Vũ, thiên tư thông tuệ, lũ hiến kỳ sách, lần này càng là tiêu diệt Hung Nô Dương cao ta đại tần thiên uy, vì ta đại tần mở rộng thổ địa ngàn dặm. Chấm đại tần thủy hoàng đế, hiện sắc phong công tử Vũ vì ta đại tần thái tử, kính báo thiên địa.
Vừa dứt lời, trong đám người nhất thời truyền đến một hồi chấn thiên tiếng hoan hô.
Mông Nghị, Vương Tiễn chờ đại thần, hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt đều lộ ra nét mừng rỡ.
Trước đây thái tử chi vị, một mực không giải quyết được.
Cái này khiến rất nhiều trung tâm với đại tần thần tử lo lắng.
Phải biết, thủy hoàng bệ hạ con nối dõi rất nhiều, chính là thái tử chỉ vị nhưng vẫn chưa định, đây chính là đại kỳ.
Vì là tranh đoạt thái tử chỉ vị, trong triều đình đã sớm làm cân nhắc phái, bằng thêm vô số hao tổn máy móc.
Lời nói đại bất kính mà nói, nếu như thủy hoàng bệ hạ có một bất ngờ,
kia không có thái tử đại tần, tất nhiên sẽ lọt vào nội đấu bên trong.
Mà hôm nay, đại tần rốt cuộc có thái tử.
Tuy nhiên sớm có dự liệu, bất quá lúc này Doanh Vũ vẫn còn có chút ngây người.
Cùng ngay cùng lúc, âm thanh hệ thống cũng ở trong đầu hắn vang lên.
Len ken kiểm tra đến túc chủ hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ, đại tần thái tử.
Thu được tưởng thưởng, hệ thống thăng cấp cơ hội một lần.
Len ken hỏi túc chủ phải chăng tiến hành hệ thống thăng cấp.
Doanh Vũ nhất thời sửng sốt,
không nghĩ đến còn có thu hoạch ngoài ý muốn.
Hệ thống thăng cấp về sau có thay đổi gì sao?
Len ken thăng cấp về sau tại nguyên có công có thể bên trên, sẽ thêm gia tăng một cái danh vọng trị hệ thống, túc chủ có thể dùng danh vọng đổi lấy một ít đồ dùng sinh hoạt.
Doanh Vũ nghe vậy, trong tâm nhất thời có chút hưng phấn, đây không phải là cái gọi là hệ thống thương thành sao?
Len ken hỏi túc chủ phải chăng tiến hành thăng cấp.
Có thể hay không đừng hỏi phí lời, nhanh chóng thăng cấp.
Len ken túc chủ chú ý lời nói,
đừng vết mực nhanh chóng.
Lần này túc chủ thật khó mang, hệ thống thăng cấp bên trong hết thể công năng đóng kín, dự chủ thăng cấp thời gian 24 giờ.
Công tử, nhanh lĩnh chỉ a.
Thấy Doanh Vũ một mực đứng tại chỗ sừng sờ, bên cạnh hắn Hàn Tín không nhìn nổi,
lập tức nhỏ giọng lên tiếng nhắc nhỏ.
Doanh Vũ cái này mới phản ứng được, nhi thần lĩnh chỉ.
Chính ca cũng không có bao nhiêu làm tính toán, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Hàn Tín đợi người.
Hàn Tín tiên đến nghe phong,
có mặt tướng.
Hàn Tín sai bước bước ra, trên mặt đồng dạng mang theo vẻ hưng phấn.
Hàn Tín mang một vạn ham trận sĩ công phá Hung Nô Vương Đình, diệt địch mấy chục vạn.
Đây là chưa từng công tích, phong Dương Uy tướng quân, ban tước Tả thứ trưởng, thưởng ruộng tốt 36000m2.
Lời vừa nói ra, trăm quan nhóm lại là một tràng thốt lên tiếng.
Ngay cả Hàn Tín bản thân đều sửng sốt.
Tả thứ trưởng a, tước vị này có phải hay không quá cao nhiều chút?
Tả thứ trưởng là tần nhị cấp 10 tước chế đệ thập cấp.
Đại tần tổng cộng có 4 loại thứ trưởng, theo thứ tự là đại thứ trưởng, hữu thứ trưởng,
Tả thứ trưởng, Tứ xa thứ trưởng. Bất quá từ Thương Hưởng biến pháp về sau, các thứ trưởng liền hư hóa vì là quân công tước vị, đã không còn thật chức quyền lực. Nhưng điều này cũng đủ để cho trăm quan nhóm hâm mộ. 8128. Chương 129, đang làm các vị đều là cặn bã. Phong thưởng xong Hàn Tín về sau, chính ca lại hướng Ngung Điểm, Vương Bí, Úy Liêu chờ người tiến hành phong thưởng. Sau đó, chính là có công các tướng sĩ. Lần này phong thưởng chính ca phi thường rộng rãi. Từ trên xuống dưới, chỉ cần có công tích vô luận lớn nhỏ cũng có ban thưởng. Hàm Dương thành bên trong đã bố trí tiệc ăn mừng, chư vị tướng sĩ theo chấm vào thành. Hướng theo chính ca một tiếng gào to, mọi người đi theo đế đuổi đi chậm rãi hướng về Hàm Dương thành nội hành đi. Dân chúng hoan hô chúc mừng, mà trăm quan nhóm cũng đi theo chính ca đi tới Cam Tuyển cung bên trong. Trăm quan vào vị trí, trung cổ Thế Minh, tiệc ăn mừng từ đấy bắt đầu. Thái tử điện hạ lần này diệt Hung Nô, Dương ta đại tần quốc uy, hạ quan đốn nhược mời ngài một ly. Tiệc ăn mừng vừa mới bắt đầu, một cái tướng mạo phóng khoáng trung niên tráng hán liền đi tới Doanh Vũ bên người. Đốn nhược đại nhân khách khí. Doanh Vũ vừa nói cùng hắn uống một ly. Bữa này yếu tuy nhiên quan chức không cao, nhưng lại là Hắc Băng Thai phó thống lĩnh. Hôm nay đại tần Hắc Băng Thai chia làm hai bộ phận, một bộ phụ trách thủy hoàng bệ hạ an toàn, từ Trương Hàm thống lĩnh. Mặt khác một bộ chính là phụ trách tình báo thu thập, cái này thống lĩnh chính là Đốn Nhược. Hắc Băng Thai phó thống lĩnh quan chức không cao, chính là cho dù là cựu khanh một nhóm trong triều lão đại, thấy Đốn Nhược đều muốn khách khí. Chủ yếu nhất vẫn là thủy hoàng phi thường tín nhiệm Đốn Nhược. Mà bữa này yếu tại đại tần triều đường, cũng là nổi danh đối còn nhỏ dạng có năng lực. Nó đối người bản lãnh, cùng đường triều ngụy chỉnh cũng có thể ganh đua cao thấp. Điển hình chính là Đốn Nhược từng ngay trước chính ca mặt nói qua, hắn không thích đối với quân vương hành túi đầu đại lễ. Cái này nếu như đổi người khác, phòng trường không thiếu muốn kể bên một trận đòn. Chính là chính ca không những không có trừng trị Đốn Nhược, ngược lại hỏi hắn vì sao như thế. Mà Đốn Nhược trả lời, lại khiến cho vô số quan viên kinh hồn bạt vía. Đốn Nhược nói như vậy, hữu thực vô danh chỉ là thương nhân, không cần canh tác lao công khổ, lại tích túc đầy kho. Hữu danh vô thực là chỉ nông phu, liều lĩnh xuân hàn mở cày, đỡ lấy nắng nóng vân ruộng, lại nhà không có tích túc. Mà vô danh không có thật sự, chính là chỉ đại vương ngài, thân là vạn thừa chi tôn, lại không có hiếu thân chi danh. Sở hữu ngàn dặm, lại không có hiếu thân chi thực. Lời vừa nói ra trăm quan kinh hãi, chính ca càng bị khí kêu la như sấm. Nhưng mà để cho tất cả mọi người đều không nghĩ đến là, chính ca chẳng những không có trị Đốn Nhược bất kính tội, ngược lại ủy thác trách nhiệm nặng nề. Để cho hắn đi ra ngoài triệu quốc, thực hành ly gián chỉ kế. Cũng chính bởi vì chính ca quyết định này, chiến quốc tứ đại danh tướng bên trong Lý Mục trực tiếp bị Đốn Nhược bấy chết. Chính ca vui mừng, cho phép Đốn Nhược gặp vua không bái quyền. Càng đem phụ trách thu thập tình báo Hắc Băng Thai giao cho hắn chấp trưởng. Rõ ràng như thế bữa này lực năng lực, cùng chính ca độ lượng. Hậu thế rất nhiều người đều nói Thủy Hoàng Doanh chính là bạo quân, chính là chính ca nhưng xưa nay đều không có từng giết bể tôi có công. Đều nói Lý Nhị Nhân Tử, chính là Ngụy Trinh sau khi chết, còn không là bị đào mộ. Chính là chính ca đối đãi bể tôi có công, đó là thật không có nói. Chỉ cần không phải mưu nghịch, chỉ cần ngươi có công liền tính chỉ đến chính ca mũi mắng, đều có thể sống rất tốt. Tại chính ca trong mắt, chỉ cần ngươi có tài năng, để ngươi mắng mây câu lại có làm sao. Kế Đốn Nhược về sau, lão tướng quân Vương Tiễn bưng ly rượu đi tới. Lão thần chúc mừng thái tử điện hạ Khải Hoàn trở về. Nói xong đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Doanh Vũ đổi một ly rượu, sau đó vội vàng nói: "Nhiều tạ lao tướng quân." Vương Tiễn cười ha ha, tiến tới Doanh Vũ bên người nhỏ giọng nói: "Thái tử điện hạ, ngày sau là ta kia cháu gái sinh nhật, lao thần nghĩ điện hạ đến phủ bên trong tụ họp một chút, không biết ngài ý như thế nào?" "Đi, phải đi." Doanh Vũ trực tiếp gật đầu. Vương Tiễn nghe vậy, sắc mặt nhất thời lộ ra nụ cười, sau đó tự mình rời khỏi. Mà tại Vương Tiễn về sau mông nghị, Phùng Thứ Tật, nội sử Đằng, công tử Cao mấy người cũng vậy lần lượt đến trước mời rượu. Rất nhiều muốn đem Doanh Vũ chốt say xu thế. Thái tử điện hạ không chỉ dũng vũ hơn người, tử lượng này vậy mà cũng như thế. Đúng vậy a, cái này một chút thời gian, sợ là uống trăm ly không chỉ đi. Được, thái tử điện hạ tiểu lượng giỏi. Không ít quan viên thấy Doanh Vũ uống trăm ly rượu, vậy mà một chút men say đều không có. Ngay sau đó dồn dập trầm trồ khen ngợi. Liệt vào, thái tử diện Hung Nô Khải Hoàn trở về, như thế công tích thiên cổ duy nhất, tình cảnh này, ứng phú trên thi tử, truyền lưu thế gian. Phùng Thứ Tật cao giọng lên tiếng. Lúc này Phùng Thứ Tật trong lòng cũng là có chút hoảng. Lúc trước Doanh Vũ giám quốc thời điểm, hắn cũng không ít đắc tội vị này. Hôm nay Doanh Vũ được phong làm thái tử, nó quật khởi chi lộ đã thế không thể kháng cự. Cho nên Phùng Thứ Tật liền vội vàng tìm cơ hội, bắt đầu hướng về Doanh Vũ lấy lòng. Phùng tướng nói có lý, vậy tại hạ liền đều xấu. Dứt tiếng, một cái lao đầu dâu bạc, uống rượu một ly, sau đó liền bắt đầu làm thơ. Mà còn lại quan viên cũng tại trầm tư suy nghĩ, đặc biệt là những cái kia tiểu quan. Tất cả mọi người đều biết rõ đây là một cơ hội, một cái đi vào bệ hạ cùng thái tử trong mắt cơ hội. Ngay cả trên đài cao chính ca đều nheo lại mắt, rất nhiều một bộ khảo nghiệm chi ý. Cái này khiến trăm quan nhóm càng thêm hăng hái. Một bài tiếp tục một bài, không thấy ngừng nghỉ. Những quan này viên làm thi tử đều xem như thượng đẳng, dùng từ coi trọng từ ngữ trau chuốt hoa lệ, chỉ là hoặc nhiều hoặc ít đều mang một tia định nọt chỉ ý. Nghe Doanh Vũ thẳng lắc đầu, thái tử điện hạ một mực lắc đầu, khó nói tại hạ làm chỉ thi tử vào không được điện hạ chỉ nhãn. Được, gây sự tình đến. Lần yến hội này nhân vật chính chính là thái tử điện hạ, tại hạ quả thật có chút giọng khách át giọng chủ, không bằng thái tử điện hạ hiện trường sáng tác một phen, chư vị đại nhân nghĩ như thế nào? Mở miệng người chính là Gián Nghị đại phu, Phương Kiện. Lời vừa nói ra, mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Doanh Vũ. Ở đây đều biết rõ vị này sáu công tử từ nhỏ mắc có điên chứng bệnh, 10 tuổi thời điểm liền dọn ra Hàm Dương cung. Thằng đến năm ngoái vừa mới khỏi bệnh. Điên gần 10 năm, tương đương với hoang phế 10 năm thời gian. Hôm nay để cho thái tử ngay trước mọi người làm thi tử, có thể thấy phương này càn dụng tâm hiểm ác. Phương này càn trăm quan nhóm cũng không xa lạ gì, nho ra xuất thân, xem như công tử phủ tô một phái. lúc này nhảy ra làm khó thái tử, tại trăm quan nhóm xem ra đều thật là não có vấn đề. Chỉ là không biết phương này càng là tự chủ trương, vẫn là hắn người bày mưu đặc kế. Trăm quan nhóm tâm tư dị biệt. Ngay cả chính ca cũng đem ánh mắt nhìn về phía Doanh Vũ, hắn muốn nhìn một chút đối mặt loại cục diện này, Doanh Vũ sẽ ứng đối ra sao. Doanh Vũ sửa sang lại quần áo một chút, sau đó đứng lên, đem ánh mắt nhìn về phía Phương Kiền. Sau đó chậm rãi quét nhìn trăm quan. Ừ, là thời điểm bắt đầu trang. Biểu diễn chính thức kỹ thuật. Khoe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm, lạnh nhạt nói. Phương đại nhân, lời vừa mới nói lời nói có sai lầm. Bản thái tử không phải coi thường ngươi làm chỉ thơ, mà là các ngươi tất cả mọi người làm thi từ bản thái tử đều coi thường. Lời vừa nói ra, trăm quan xôn xao. Thái tử điện hạ, ngài đây là ý gì? Khô khục. Bản thái tử ý tứ chính là, chư vị đại nhân làm thơ mức độ quá kém, còn chờ để cao. Lần này, ngay cả chính ca đều sửng sốt. Vốn tưởng rằng cái này tiểu tử đi ra ngoài một chuyến đổi tính, không nghĩ đến vậy mà vẫn là như thế không coi ai ra gì. Trong lúc say đốt đèn xem kiếm, tỉnh ngộng thổi kèn liên doanh. 800 dặm phân dưới quyền nướng, 50 giây lật tái ngoại âm thanh, xa trường thu điểm binh. Mã làm lô phi nhanh, cũng như xét đánh dây kinh hãi. Lại quân vương chuyện thiên hạ, thắng được lúc còn sống sau lưng tên, giết địch nhìn hôm nay. 8129. Chương 130, lừa bịp danh vọng thương thành. Tiến tĩnh, tất cả mọi người đều có nhiều chút ngây người nhìn đến Doanh Vũ. Không ai từng nghĩ tới, vừa mới trở thành thái tử Doanh Vũ vậy mà thật biết làm thơ. Hơn nữa còn là bậc này tốt nhất tác phẩm. Được, thái tử này thơ, đem ta đại tần biên cảnh tướng sĩ tâm cảnh một câu ra, thật là thơ hay. Ngây người qua đi, một đám quan viên lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Không ai từng nghĩ tới, Doanh Vũ vậy mà sẽ có như thế tài văn chương. Lúc này chính ca cảm giác mình lần có mặt. Cái này nhi tử thật sự là quá không chịu thua kém. Nhìn đến khiếp sợ trăm con nhóm, Doanh Vũ thanh thanh giọng nói: "Nhi thần còn có một bài thơ, hiến tặng cho phụ hoàng." "Nha, hiến tặng cho chấm." Nghiệm tới nghe một chút. Nghe thấy Doanh Vũ phải cho chính mình làm thơ, chính ca nhất thời mong đợi. Trăm quan nhóm càng là bình khí ngưng thần, nghiêm túc lắng nghe. Thần vương quỳ ẹt ngang trên trời dưới đất, nhìn thèm thuồng gì hùng ngư. Vung kiếm quyết phù vân, chư hầu tân tây lai. Doanh Vũ cạn một ly rượu về sau, cao giọng đem thị tiên Lý Bạch thị từ niệm tụng đi ra. "Được, thơ hay." Chính ca trực tiếp đứng dậy, cao giọng trầm trồ khen ngợi. Lúc này hắn nhìn Doanh Vũ đó là càng xem càng thuận mắt. "Cái này nhi tử, là thật ra sức." "Phu hoàng, còn chưa xong đây." Chính ca nghe vậy, nhất thời có chút lúng túng, liền vội vàng ngồi xuống, "Ngươi tiếp tục." Phán đoán sáng suốt từ thiên hải, đại lược giá đã mới. Thu binh đúc kim nhân, hàm cốc chính đông mở. "Thần tác, đây là thần tác ca. Thái tử điện hạ này thơ nhất định có thể lưu truyền thiên cổ." Cái này một lần không đợi chính ca mở miệng, trăm quan nhóm liền dồn dập lên tiếng khen. Những quan này viên đều là khôn khéo hạng người. Lúc này chính là đập chính ca định bỏ cơ hội tuyệt mỹ, bọn họ làm sao sẽ bỏ qua cho. Nhất thời tất cả đều bắt đầu tân bốc. Thán Dương chỉ tử, càng là một bộ ra bên ngoài vùng. Liên loại này nguyên bản tốt một cái tiệc ăn mừng, thành khoa đại hội. Hơn nữa khen một cái chính là hết mấy cái giờ. Làm Doanh Vũ đi ra Hàm Dương cung thời điểm, trời đều đã hắc. Vũ Hiên các bên ngoài, lúc này Khương Thư, Hồng Tụ, Tần Phong, Trầm Vạn Tam chờ người chính tại mong mọi cùng trông mong. Chờ đợi Doanh Vũ trở về. Rất nhanh đang lúc mọi người trông đợi dưới ánh mắt, một chiếc xe ngựa xuất hiện ở trong tầm mắt. Lái xe người chính là Tăng Tháp. Đi tới gần, xa ngựa dừng lại, màn xe xốc lên, Doanh Vũ cùng Hàn Tín từ trên xe nhảy xuống. "Ca ca." Nhìn thấy là Doanh Vũ sau đó, tiểu nha đầu Khương Thư trực tiếp chạy tới. Doanh Vũ thấy vậy cười ha ha một tiếng, đưa ra một cái đại thủ đem tiểu Khương Thư một đầu mái tóc làm loạn về sau, sải bước hướng về Vũ Hiên các đi tới. "Tham kiến thái tử." Mọi người thấy vậy liền vội vàng hành đại lễ cúi đầu. "Tất cả đứng lên đi, nói bao nhiêu lần đừng hơi một tí liền quỳ." Doanh Vũ mang trên mặt nụ cười, ánh mắt tại trên người mọi người từng cái quét qua. Tiểu Khương Thư cao lớn hơn một chút. Thần Phong cái này tiểu tử, vẫn là như cũ, vẻ mặt cười bị ổi. "Ừ, lời nói hơn một tháng không thấy, Hồng Tụ cái này tiểu nhi tử là hai lần trưởng thành sao? Làm sao nhìn so sánh lúc trước đầy đặn không ít." "Thái tử điện hạ, nước nóng đã chuẩn bị xong, ngài có cần hay không tắm?" Nhìn đến Doanh Vũ kia không che giấu chút nào ánh mắt, Hồng Tụ trên mặt lập tức xuất hiện hai đóa dạng mây đỏ. "Trở về nhà cảm giác thứ tốt." Doanh Vũ cười ha ha một tiếng, mang theo mọi người trở lại Vũ Hiên các bên trong. Lúc này sở hữu Vũ Hiên các trung hạ người, trên mặt đều mang vẻ hưng phấn. Không ai từng nghĩ tới, nguyên bản điên chủ, chẳng những khỏi bệnh, hơn nữa còn trở thành thái tử. Cái này đối với bọn hắn những này làm nô tài đến nói, nhất định chính là thiên đại hỷ sự. Trương Thái cung, Ngự thư phòng. Tiệc ăn mừng qua đi, chính ca lại khôi phục trước kia nhàm chán sinh hoạt. Lúc này chính ca chính tại xét duyệt đến các nơi đưa tới tấu thư. "Bệ hạ, sự tình tra rõ. Hôm nay tiệc ăn mừng bên trên, giá nghị đại phu Phương Kiền hành động cũng không được người xúi dục." Trương Hàm đi tới, nhẹ giọng bẩm báo. Chính ca nghe vậy khẽ gật đầu, "Phú Tô đã trở lại thượng quận." "Bẩm bệ hạ, trưởng công tử hôm qua cũng đã trở lại thượng quận." Trương Hàm dứt tiếng, phát hiện thủy hoàng bệ hạ cũng không tiếp tục mở miệng ý tứ. Ngay sau đó liền lặng lẽ lui ra ngoài. Hôm sau, sáng sớm, trời còn chưa sáng, Doanh Vũ cũng đã bỏ dậy. Vốn là lấy hắn tính cách, đương nhiên là muốn ngủ tới khi tự nhiên tỉnh. Bất quá hôm nay, muốn cử hành thái tử chịu phong đại điện, bất đắc dĩ chỉ có thể híp mắt dậy sớm. Len ken hệ thống thăng cấp xong, danh vọng công năng đã khai mở. Lần này Doanh Vũ nhất thời đến tinh thần. Liên hội vàng mở ra bảng thuộc tính bắt đầu kiểm tra lên. "Túc chủ, Doanh Vũ. Chiến lực, cực hạn nhân loại, chỉ cần là người liền không đánh lại ngươi. Danh vọng trị, 888 vạn. Vật phẩm, Long Văn Xích Đỉnh, Phương Thiên Hỏa Kích, Xích Thú Mã, Huyền Vũ Giáp, Xạ Nhật Cung, Trung Hoa Bài Thuốc Lá, Vật Lửa, Nước Khoáng Trở. Rút thưởng cơ hội, 2 lần. Người theo, Trầm Văn Tam, Triệu Vân, Dương Thái Hưng, Cẩm Ý Vệ, Tiến Vân Thập Bát Kỵ. Danh vọng thương thành, đã khai mở. Nhìn đến chính mình bảng thuộc tính, Doanh Vũ hài lòng gật đầu một cái. Không nghĩ đến chính mình lại có nhiều như vậy danh vọng. Hệ thống mở ra danh vọng thương thành. Hướng theo Doanh Vũ dứt tiếng, xuất hiện trước mặt hắn một cái phi thường rồi rào khoa học kỹ thuật sắc thái thương thành giao diện. Tiếng này nhìn thương thành tổng cộng có 4 cái khu, theo thứ tự là: khu sinh hoạt, quân sự khu, khoa học kỹ thuật khu, đặc thù khu. Trước mắt Doanh Vũ chỉ giải tỏa khu sinh hoạt, còn lại 3 cái khu vực tất cả đều là màu xám. Sau đó Doanh Vũ liền kiểm tra lên khu sinh hoạt vật phẩm, vừa nhìn bên dưới trực tiếp không nói. Toàn bộ khu sinh hoạt vật phẩm chỉ có thể dùng 2 chữ để hình dung. Đó chính là vượt quá bình thường. Hắn mẹ nó, một cái thổ đậu lại muốn 10 vạn danh vọng. Đối với các ngươi không nhìn lầm chính là 10 vạn. Một bao hoa tử, càng phải là 100 vạn ngày giá. Vốn là Doanh Vũ cho là mình 888 vạn danh vọng trị đã đủ nhiều, nhưng khi nhìn đến trong thương thành vật phẩm giá cả sau đó, Doanh Vũ trực tiếp phiền muộn. 888 vạn, thậm chí ngay cả một đầu hoa tử đều mua không. Này hắn mẹ nó là người cản sự. Lúc này Doanh Vũ nghiêm trọng hoài nghi cho hệ thống này là tại hố chính mình. Len Ken hữu tình nhắc nhở, danh vọng trong thương thành thương phẩm càng đến gần hiện đại, giá trị càng cao. Túc chủ không muốn ác ý chê bản hệ thống. Ta nói hệ thống lao ca, ngươi lại không thể cho điểm ưu đãi các loại sao? Ví dụ như bất cái gì? Len Ken kiểm tra đến Túc chủ thái độ hài lòng, hiện cấp cho thăng cấp khen thưởng, 10 liên rút một lần, Túc chủ kiểm tra và nhận. Doanh Vũ khỏe miệng không khỏi có rút một cái. Hệ thống CM ngươi lại dám ác ý lấy bản thái tử khen thưởng, ta muốn khiếu nại ngươi. Len Ken Túc chủ chú ý lời nói, bản hệ thống không có đại gia. Tính toán, không thèm để ý ngươi, còn dám khắc lấy bản thái tử khen thưởng, ta trực tiếp đem ngươi tháo dỡ. Cùng hệ thống cãi vã mấy câu, Doanh Vũ liền đem ánh mắt nhìn về phía rút thưởng giao diện. Lúc này rút thưởng giao diện cũng đã phát sinh biến hóa. Thứ nguyên lai nhất cá điệp quay, biến thành 2 cái. Mà hắn rút thưởng số lần, cũng từ nguyên bản 2 lần, biến thành 12 lần. Mờ. Chương 131, 10 liên rút, thần khí xuất thế. Hệ thống, cho ta đến một lần 10 liên rút. Nhìn trước mắt 2 cái to lớn màu sắc rực rỡ điệp quay, Doanh Vũ không chút do dự nào trực tiếp tới một phát 10 liên rút. Len Ken chúc mừng Túc chủ thu được vật phẩm, Tuyền Dương tuyển nước khoáng một chai. Len Ken chúc mừng Túc chủ thu được vật phẩm, Vệ Long bài lạc điều một bao. Len Ken chúc mừng Túc chủ thu được vật phẩm, sửa đổi bản quán cương pháp kỹ thuật chỉ nam. Len Ken chúc mừng Túc chủ thu được vật phẩm, chính tông xuyên vị nổi lẩu cơ sở vật liệu một dương. Len Ken chúc mừng Túc chủ thu được vật phẩm, tống đại trảm mã đao chế tác đồ họa. Len Ken chúc mừng Túc chủ thu được vật phẩm, ngẫu nhiên nhân tài triệu hoán lệnh một cái. Len Ken chúc mừng Túc chủ thu được vật phẩm, đại tần mỏ sắt phân bố đồ. Len Ken chúc mừng Túc chủ thu được kỹ năng, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Len Ken chúc mừng Túc chủ thu được vật phẩm, đèn tin một cái. Len Ken chúc mừng Túc chủ thu được vật phẩm, tiểu đương gia mì tôm sống một dương. Liên tiếp hệ thống nhắc nhỏ âm thanh tại Doanh Vũ trong đầu vang đội, thuận theo mà tới chính là đại lượng ký ức dốc vào. Chỉ là mây hơi thở công phu, Doanh Vũ liền nắm giữ cầm kỳ thư họa 4 hạng kỹ năng, hơn nữa đều là tông sư cấp bậc. Xem ra hôm nay vận khí không tệ a. Đương nhiên Doanh Vũ cũng không biết tự mình vận khí đến cùng có được hay không, dù sao không có so sánh. Bất quá cái này 10 liên rút thu được vật phẩm, có mấy thứ vẫn là so sánh hữu dụng. Về phần nước khoáng, lạc điều các loại đồ vật tuy nhiên vô dụng, bất quá cộng lại ít nhất cũng muốn lên ngàn vạn danh vọng trị. Tuy nhiên vô dụng, bất quá nhìn lên để mắt, cái này cũng đều là tiền a. Hệ thống cái này nước khoáng cái gì ngươi sẽ không thu được. Len Ken không thu lại. Không thu lại liền tính. Đạt được hệ thống trả lời về sau, Doanh Vũ lại đem ánh mắt nhìn về phía hệ thống không gian. Lịch sử nhân vật triệu hoán lệnh, Doanh Vũ hiện tại đã có 2 cái. Ngoài ra còn có đường hành đao, ba cung sàng nỏ, minh quang khải, ma sóc, tống đại trạm mã đao, sửa đổi bản quán cương pháp các loại vật phẩm công nghệ chế tạo. Tại những vật phẩm này bên trong, Doanh Vũ coi trọng nhất chính là sửa đổi bản quán cương pháp. Hôm nay đại tần luyện sắt công nghệ có thể nói tương đương thô ráp. Sử dụng nhiên liệu đều là than tuổi, hơn nữa cổ gió thiết bị, lò luyện những thứ này cũng đều không đầy đủ. Bởi vì nhiệt độ không đủ, cho nên luyện chế đi ra kim loại mẻ đều so sánh giòn. Chế tạo ra đến vũ khí phi thường dễ dàng đoạn gãy, hơn nữa độ cứng cũng kém xa thanh đồng. Nhưng bây giờ lại bất đồng. Một đoạn thời gian trước hắn đã phát hiện mỏ than đá. Phải biết, than đá chính là nặng công nghiệp trụ cột. Có than đá tại cộng thêm Doanh Vũ vừa rút được sửa đổi bản quán cương pháp, này sẽ để cho đại tần kết thúc thanh đồng thời đại, cho nên tiến vào thời đại đồ sắt. Kỳ thực tại phát hiện than đá thời điểm, Doanh Vũ cũng đã nghĩ đến những thứ này. Chỉ là mỏ sắt không hề giống mỏ than đá một dạng tốt tìm. Đại tần mỏ than đá nhiều vô cùng, bằng vào ký ức Doanh Vũ đều có thể tìm ra rất nhiều. Chính là mỏ sắt thì bất đồng. Nghĩ tới đây, Doanh Vũ đem vừa mới rút được mỏ sắt phân bố đồ lấy ra. Vừa nhìn phía dưới, trên mặt nhất thời lộ ra nét mừng rỡ. Cái này mỏ sắt phân bố đồ bên trên, rõ ràng ghi rõ đại tần cảnh nội sở hữu mỏ sắt vị trí. Ngay cả sản lượng và khai thác độ khó khăn đều có cặn kẽ đánh dấu. Trong đó quan trung khu vực, liền có hết mấy chỗ dễ dàng khai thác mỏ sắt. Tuy nhiên số lượng dự trữ không phải đặc biệt nhiều, bất quá đối với hiện tại đại tần đến nói, hoàn toàn có thể dùng một đoạn thời gian. Xem ra là thời điểm phát triển một làn sóng khoa học kỹ thuật a. Cảm khái một câu về sau, Doanh Vũ lại đem ánh mắt nhìn về phía 2 quả kia triệu hóa lệnh. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là vứt bỏ. Chờ sắc phong đại điện sau khi kết thúc rồi hay nói. Ngay tại Doanh Vũ tính toán rời khỏi hệ thống không gian thời điểm, đột nhiên nhìn thấy trong góc Long Văn Xích Đỉnh. Len Ken hữu tình nhắc nhớ nơi đây không chịu nổi Long Văn Xích Đỉnh uy áp, Túc chủ vứt bỏ cái này một nguy hiểm cử động. Có lẽ là cảm nhận được Doanh Vũ phải đem Long Văn Xích Đỉnh lấy ra tâm tư, hệ thống nhắc nhở đột ngột vang lên. Doanh Vũ bĩu môi một cái, đồ vật tốt như vậy, luôn để thật sự là quá đáng tiếc. Hệ thống, ta nếu như nhất định phải lấy ra sẽ có hậu quả gì không? Thử, Túc chủ có thể thử xem. Đậu phộng, cầu hệ thống còn rất ngạo kiểu, thử xem liền thử xem. Nghĩ tới đây, Doanh Vũ trực tiếp đưa ra một cái đại thủ bắt lấy hệ thống. Trong không gian long văn xích đỉnh, trực tiếp liền kéo ra. Ầm. Một giây kế tiếp, Doanh Vũ trực tiếp một bước. Nhìn đến bầu trời vạn dặm không mây, cùng thổ mặt đất màu vàng, Vũ ca cả người đều tốt. Lúc này hắn giơ long văn xích đỉnh đứng tại trong một vùng phế tích. Thái tử điện hạ, ngài không có sao chứ? Tăng Tháp, Thần Phong, Hồng Tụ chờ người ngay lập tức chạy tới. Nhìn đến đã hóa thành phế tích hậu viện, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Nhìn đến dưới chân phế tích, Doanh Vũ càng là khóc không ra nước mắt. Duy nhất đáng ra thật may mắn chính là không có thương tổn được người. Một khắc này Doanh Vũ đầy đủ lý giải, không làm sẽ không phải chết, mấy chữ này hàm nghĩa. Ngay tại dự tính của hắn đem Long Văn Xích đỉnh thu hồi hệ thống không gian thời điểm, hệ thống mang theo tiếng rêu cợt thanh âm lại vang lên lần nữa. Len Ken hữu tình nhắc nhở, Long Văn Xích đỉnh một khi lấy ra, tổng thể không thu hồi. Vậy ta muốn là, nếu là đem Long Văn Xích đỉnh để xuống sẽ có hậu quả gì không? Len Ken bản hệ thống đề nghị túc chủ một do, nếu như đặt ở nơi đây Long Văn Xích đỉnh sẽ chìm vào lòng đất biến mất. Doanh Vũ nghe vậy, muốn mắng người. Thái tử điện hạ, ngài đây là? Hàn Tín mơ mơ màng màng đi tới, sau đó có chút ngây người nhìn đến Doanh Vũ. Hàm Dương thành tây, một nhà lục lầu trong hậu viện, Hạ Vũ đang ngồi một cái người áo đen đánh cờ. Lục lầu cũng gọi là nữ lư, thông tục mà nói chính là ký viện. Không ai từng nghĩ tới, nguyên bản cao ngạo Hạ Vũ, vậy mà sẽ trốn một nhà trong ký viện, khiến người ta cảm thấy thật không thể tin chính là, hai người đánh cờ, dĩ nhiên là cờ tướng. Cờ tướng là Doanh Vũ một đoạn thời gian trước làm ra, tuy nhiên còn chưa có quảng bá, bất quá đã tại không ít lớn trong quý tộc lưu truyền ra. Thiên sinh ngài làm sao? Hai người xuống chính hương lên lúc, Hạ Vũ chợt phát hiện hắc ý lão giả thần sắc không đúng, liền vội vàng lên tiếng hỏi. Lão giả cũng không để ý tới Hạ Vũ, ngược lại vẻ mặt nghiêm túc từ trong ngực lấy ra mấy đồng tiền, bắt đầu xem bói lên. Thần khí xuất thế, đại tần quốc vận tại từng, điều này sao có thể? Một phen xem bói về sau, lão giả kinh hô thành tiếng. Hạ Vũ nghe vậy, sắc mặt nhất thời biến khó xem. Lúc này mới thời gian bao lâu, cái này đại tần quốc vận tại sao lại gia tăng? Cái này một mực thêm đi xuống, ta Hạ Vũ lây cái gì phục quốc? Nếu không là trước mặt lão giả này có tất cả thần dị địa phương, Hạ Vũ đều muốn hoài nghi hắn là lão lừa đảo. Ngay tại hai người vẻ mặt nghiêm túc chỉ lúc, một người tuổi còn trẻ nữ tử đi tới. Thiên sinh tiểu thư nhà ta phải gặp ngài. Nữ tử đi tới lão giả bên người, nhẹ giọng mở miệng. Tiểu thư nhà ngươi? Lão giả nghỉ hoặc nhìn đến cái này nữ tử. Cô gái này hắn và Hạng Vũ cũng không xa lạ gì, là cái này Lục Lâu Hoa Khôi. Chỉ là để cho người có chút kinh dị là, cô gái này sau lưng vẫn còn có một cái gì tiểu thư. Tiểu thư nói ngài vừa nhìn liền biết. Vừa nói, nữ tử đem một cái lệnh bài đưa cho lão giả. Chỉ là liếc mắt nhìn, lão giả nhất thời kinh hãi. Tiểu thư nhà ngươi ở chỗ nào, mau dẫn lão phu đi bài kiến. 8131. Chương 132, phu hoàng, Hàm Dương cung sập ngài cũng đừng trách ta. Hàm Dương cung, Kỳ Lân điện trước. Lúc này trăm quan đã đến cùng, ngay cả chính ca đều đến. Chính là lần này sắp phong đại điện nhân vật chính, đại tần thái tử công tử Vũ, vậy mà còn chưa tới. Trên đài cao, chính ca sắc mặt đó là muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó khăn nhìn. Thái tử, đang làm gì? Nếu như duyên ngộ cắt lúc, ta xem hắn cái này thái tử cũng không có cần thiết làm. Chính ca ngẩng đầu nhìn một chút, ngay đầu nắng nóng, hừ lạnh lên tiếng. Tuy nhiên nói như vậy, bất quá từ thần thái nhìn lên, hôm nay thủy hoàng bệ hạ tâm tình hẳn là cũng không tệ lắm. Bệ hạ chớ giận, nô tỳ đã phái người đi thái tử phủ thúc giục. Bên cạnh Lưu Thuật liền vội vàng lên tiếng. Cùng này cùng đương thời mới trăm con nhóm, cũng tại khe khẽ bàn luận đấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt thấy sắc phong thái tử cắt thần liền muốn qua. Lúc này, Trương Hàm vội vã đi tới chính ca trước mặt. Bệ hạ, thái tử điện hạ đến, chỉ là. Trương Hàm trên mặt tất cả đều là vẻ bất đắc dĩ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Chỉ là cái gì? Ôi, bệ hạ ngài vẫn là tự mình nhìn đi. Dứt tiếng, Trương Hàm đưa tay chỉ một cái, chỉ thấy phương xa Hàm Dương cung trước cửa, Doanh Vũ dẫn người chậm rãi đến. Chỉ là liếc mắt nhìn, chính ca trực tiếp ngây tại chỗ. Bởi vì lúc này Doanh Vũ chính giơ một cái đại đỉnh hướng về đi tới bên này. Chính ca ánh mắt nhất thời liền bị Doanh Vũ giơ lên thật cao Long Văn Xích đỉnh hấp dẫn. Long Văn Xích đỉnh ba chân, bên trên có khắc chim trời cá nước, tên xuyên đại bờ sông. Lúc này bị Doanh Vũ giơ lên thật cao, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, toàn bộ đỉnh tỏa ra ánh sáng lung linh hiện cực kỳ bất phàm. Phía dưới trong quan, thấy thủy hoàng bệ hạ vẫn nhìn chằm chằm vào phương xa nhìn. Nhất thời tò mò, ngay sau đó dồn dập quay đầu về phía sau xem chừng. Vừa nhìn phía dưới, tất cả mọi người đều kinh hô thành tiếng. Là thái tử điện hạ. Cái này sắp phong đại điện, thái tử điện hạ làm sao giơ một cái đại đỉnh mà đến? Các ngươi nhìn thái tử điện hạ giơ cái đỉnh kia, có phần bất phàm. Đỉnh kia nhìn đến làm sao có chút quen mắt ta. Cái này, đây chẳng lẽ là cựu đỉnh một trong Long Văn Xích đỉnh? Vương Tiên đồng dạng kinh hô thành tiếng. Cái gì? Cựu đỉnh, Vương lão tướng quân người xác định. Lão tướng quân nhất định nhìn lầm, cựu đỉnh không ở trên tứ thủy thiên hạ đều biết, thái tử nâng tại sao có thể là cựu đỉnh? Không sai, nếu thật là cựu đỉnh, thái tử làm sao có thể đem giơ lên, hơn nữa còn có thể hành động tự nhiên. Đúng vậy, phải biết năm đó Vũ Vương chính là nhân cử đỉnh mà chết, cựu đỉnh nặng há lại một người có khả năng giơ lên. Trong quan nhóm đồn dập lên tiếng, không có ai tin tưởng Doanh Vũ nâng là cựu đỉnh. Cựu đỉnh đại biểu Cựu Châu, đó là vương quyền biểu tượng. Còn có lời đồn nói, thiên hạ nặng bao nhiêu cựu đỉnh liền có quá quan trọng. Đối với trong quan nhóm phản bác, Vương Tiễn cũng chưa từng làm nhiều biện giải, chỉ là ánh mắt nóng rực nhìn đến Doanh Vũ, bởi vì hắn cũng không xác định, hệ thống có còn xa lắm không có thể tới. Len Ken kiểm tra đến có thể tiếp nhận được Long Văn Xích đỉnh uy áp nơi, khoảng cách túc chủ còn có 500 gạo, m. Nhìn đến trăm quan nhóm kia ánh mắt kinh ngạc, Doanh Vũ bất đắc dĩ chỉ có thể kiên trì đến cùng tiếp tục hướng phía trước đi. Thái tử điện hạ, ngài đây là? Mấy cái võ tướng từ trong đội nhóm chạy tới, ý đồ đem Doanh Vũ trong tay Long Văn Xích đỉnh nhận lấy. nhàn rỗi nhàm chán rèn luyện một chút thân thể. Doanh Vũ tùy tiện qua loa lấy lệ một câu. Sau đó tại mấy người khiếp sọ dưới ánh mắt, trực tiếp hướng về chính ca đi tới. Lenken còn có khoảng cách 400m, Lenken còn có 300m, Lenken còn có 100m5, Lenken còn có 30m. Lúc này, Doanh Vũ dừng lại, bởi vì hắn đã biết rõ, có thể tiếp nhận Long Văn Xích đỉnh uy áp vị trí cụ thể. Tại sao còn không nâng đủ? Còn không mau đem đỉnh thả xuống. Trên đài cao, lúc này chính ca khuôn mặt hoàn toàn đen xuống. Tuy nhiên chính ca cũng muốn biết đỉnh kia là lai lịch ra sao, rốt cuộc là không phải cựu đỉnh một trong. Bất quá dưới mắt vẫn là hoàn thành trước sắc phong thái tử buổi lễ lại nói, vậy cái phụ hoàng, ngài có thể hay không trước tiên xuống? Doanh Vũ vẻ mặt vô tội nhìn đến trên đài cao chính ca. Hắn cũng muốn để xuống à, lúc này Doanh Vũ đầu đầy mồ hôi, quần áo đều bị ướt đẫm mồ hôi. Hắn mẹ nó cái này Long Văn Xích đỉnh thật sự là quá nặng. Từ Vũ Hiên các đến Hàm Dương cung, đi đoạn đường này, Doanh Vũ lúc này cũng có chút sắp không kiên trì được nữa. Mà hệ thống đưa ra có thể tiếp nhận Long Uy đỏ uy của đỉnh nghiêm địa phương, đúng là mình tiện nghi lão cha hiện tại chỗ đứng đưa. Ngươi nói cái gì? Chính ca ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Doanh Vũ, hiển nhiên đã tức giận. Thái tử điện hạ đừng vội nói bừa, còn không mau mau cầm trong tay chi đỉnh thả xuống, cái này cắt lúc mắt thấy liền muốn qua. Bên cạnh Phùng Khứ Tật thật sự là không nhìn nổi, trực tiếp lên tiếng nhắc nhỏ. Doanh Vũ xem chính ca, lại xem Phùng Khứ Tật đợi người, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý loại này do? Ta cũng rất bất đắc dĩ có được hay không? Đỉnh kia nếu là thật để xuống, sơ sót một cái Hàm Dương cung sập, làm sao bây giờ? Suy nghĩ một chút, Doanh Vũ trực tiếp cao giọng nói, phu hoàng, đỉnh này chính là cựu đỉnh đứng đầu Long Văn Xích đỉnh, là chính thức thần khí. Ngài nhanh lên một chút tránh ra, ta nhanh không kiên trì nổi. Doanh Vũ lời kia vừa thốt ra, trăm quan nhóm lần nữa nghị luận. Cái gì? Thật là cựu đỉnh? Thái tử điện hạ nhanh đừng nói giỡn. Không có ai tin tưởng Doanh Vũ nâng chính là cựu đỉnh. Cái này ở trăm quan nhóm xem ra căn bản liền không có khả năng. Ngay cả chính ca trên mặt cũng hiện ra vẻ giận. Doanh Vũ thấy vậy, cũng lười phí lời. Giơ Long Văn Xích đỉnh, trực tiếp hướng về chính ca vị trí chỗ đó từng bước đi tới. Thái tử điện hạ đừng đội làm ẩu. Cái này quá khó nói muốn giơ chiếc đỉnh lớn này, tiến hành sắc phong nghi thức sao? Mắt thấy chính ca liền muốn nổi đóa, Doanh Vũ bất đắc dĩ chỉ có thể mở miệng. Phu hoàng, nhi thần thật không có lựa ngài, đây thật là cựu đỉnh. Chính ca quay mặt lại, nhìn chằm chằm Doanh Vũ. Được, chấm tin tưởng ngươi, đem đỉnh để xuống đi, trước tiến hành sắc phong. Doanh Vũ nghe vậy, cả người cũng không tốt. Chủ yếu nhất là hắn nhanh sắp không kiên trì được nữa. Lúc này hắn hai tay hai chân đều run rẩy, toàn thân là mồ hôi đều nhanh mệt lạ. Hiện tại Doanh Vũ mới sâu sắc cảm nhận được, mang đá lên đập chân mình, là một loại gì cảm giác. Phu hoàng, ngài vẫn là xuống đây đi, đỉnh kia chỉ có thể đặt ở ngài đứng vị trí, thả những địa phương khác quá nguy hiểm. Vũ Nhị hôm nay ngươi đã là thái tử, làm sao còn như thế hổ nháo? Coi như là cựu đỉnh ngươi lão dơ làm sao? Còn không mau mau thả xuống. Được, Doanh Vũ trực tiếp tê dại. Phu hoàng, đây chính là ngài nói, nếu như Hàm Dương cung sập, ngài cũng đừng trách ta. 8132. Chương 133, Thủy Hoàng đi bộ dẫn đến tiết lộ, chúng tướng đi theo đưa linh hồn. Nhìn đến Doanh Vũ kia cấp thiết thần sắc, chính ca trong tâm cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Vũ Nhi cái này tiểu tử tuy nhiên bình thường không có quý củ, bất quá chính sự nhưng xưa nay không có chế nãi qua. Hôm nay mắt thấy sắc phong đại điện cắt lúc liền muốn qua, nhưng hắn còn dơ kia đỉnh không thả. Khó nói trên đầu của hắn nâng thật là cựu đỉnh. Lên đây đi. Chính ca nhìn đến mồ hôi đầm địa Doanh Vũ, bất đắc dĩ mở miệng. Doanh Vũ vừa nghe, liền vội vàng dơ Long Văn Xích đỉnh hướng về trên đài cao đi tới. Vậy cái phụ hoàng, ngài có thể để cho nhường một cái sao? Đi tới trên đài cao, Doanh Vũ vẻ mặt vô tội nhìn đến chính ca. Nếu không phải là trường hợp không cho phép, chính ca thật muốn đi lên cho Doanh Vũ một cái tát. Bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng tại bên cạnh. Thấy chính ca không tiếp tục làm có mình, Doanh Vũ nhất thời thở phào. Rồi sau đó liền tranh thủ Long Văn Xích đỉnh đặt ở hệ thống chỉ định vị trí. Lenken chúc mừng túc chủ thành công đem Long Văn Xích đỉnh đặt ở đại tần cảnh nội, quốc vận đạt được một lượng nhỏ gia tăng. Nghe thấy hệ thống nhắc nhỏ, Doanh Vũ treo trái tim rốt cuộc để xuống. Đỉnh này, thật là cựu đỉnh. Chính ca nghỉ hoặc nhìn đến Doanh Vũ, cùng lúc trong lòng cũng dâng lên lẩm bẩm. Hôm nay cách gần đó, chính ca nhất thời liền cảm nhận đến cái này đại đỉnh chỗ bất phàm. Nhưng mà cụ thể làm sao không phàm lại không nói ra được. Tóm lại cho người cảm giác phi thường huyền diệu. Phu hoàng, nếu không tin, đại khái tìm người tới thử. Chính ca gật đầu, thử đỉnh sau này lại nói, trước tiên cử hành sắc phong đại điện. Hướng theo chính ca dứt tiếng, vạn chúng chú mục sắc phong đại điện bắt đầu. Vốn là chính ca đọc tế văn tế tự thiên địa, sau đó lại là thái miếu rổ tổ chờ một chút. Một bộ quy trình xuống, Doanh Vũ không thế nào, trăm quan nhóm lại dày vò quá sức. Ngất ngược lại tốt mấy cái lão đầu dâu bạc. Đây thật là Long Văn Xích đỉnh. Giả đi, tương truyền cựu đỉnh nặng như vạn cân, cái này nếu là thật cựu đỉnh một trong, như vậy cao đài há có thể chèo chống. Sắc phong đại điện kết thúc, chính ca mang theo Vương Tiễn chờ người, vây quanh Long Văn Xích đỉnh lẩn vẩn. Có phải là thật hay không, thử xem chẳng phải sẽ biết. Vậy hạ, mặt tướng yêu cầu thử đỉnh. Chính ca nhìn đến nóng lòng muốn thử Vương Tiễn, trực tiếp lắc đầu. Đi tìm mấy cái khí lực lớn thị vệ qua đây. Ừ. Trương Hàm nghe vậy, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Chỉ chốc lát sau, liền dẫn mấy cái cao lớn vạm vỡ thị vệ đi tới. Mấy người các ngươi người nào nếu là có thể đem đỉnh này do lên, trầm thường đón. Mấy người nghe lời này một cái, nhất thời hưng phấn. Đứng ở một bên xem cuộc vui Doanh Vũ, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Liên mấy cái này hàng, còn muốn nâng Long Văn Xích đỉnh. Phòng trưng mệnh đến thổ huyết, đều không thể để cho Long Văn Xích đỉnh di động chút nào. Kết quả cùng Doanh Vũ phỏng đoán một dạng. Mấy người hợp lực đều không thể nhúc nhích Long Văn Xích đỉnh chút nào. Cái này khiến mọi người vây xem khiếp sợ không thôi. Đỉnh kia chẳng lẽ thật là trong truyền thuyết cựu đỉnh hay sao? Ngay cả chính ca trên mặt đều lộ ra vẻ kinh dị, hơi hơi trầm tư mở miệng nói, đi tìm thêm những người này đến. Hướng theo chính ca một tiếng phân phó, Trương Hàm lần này tìm đến hơn 10 người. Chính là kết quả như cũ, hơn 10 người hợp lực không thể để cho Long Văn Xích đỉnh di động cho dù một tí. Không tin kỳ lạ chính ca, phản phất cùng Long Văn Xích đỉnh giang trên. 10 người không được, liền tìm đến 100 người. Chính là kết quả vẫn không được. Bách hợp hợp lực, liền nhấc đỉnh cái đều đoạn, chính là đỉnh kia như cũ vẫn không nhúc nhích. Cửu đỉnh, đây tuyệt đối là cửu đỉnh. Không sai, nặng như vậy, nhất định là cửu đỉnh không thể nghỉ ngờ. Phùng Thứ Tật, Mông Nghị chờ người kích động hô to lên tiếng. Đại biểu Vương Quyền biểu tượng cửu đỉnh rơi mất tứ thủy, không biết lại có bao nhiêu người vì thế thương tiếc. Hôm nay cửu đỉnh lại xuất hiện, điều này có ý vị gì không cần nói cũng biết. Thái tử tiên vào hiến cửu đỉnh có công, thưởng vàng kim. Dứt tiếng, chính ca đưa tay vuốt ve thân đỉnh, không có chút nào lại để ý tới Doanh Vũ ý tứ. Bên cạnh Doanh Vũ điệu môi một cái, bản thái tử kém ngài lão nhân ra vạn kim kia sao? Phu hoàng, sát trời không còn sớm, nhi thần trước hết cáo lui. Chính ca gật đầu, rồi sau đó lạnh lùng nói: Ngày mai an táng chết trận tướng sĩ, ngươi nếu như lại đến muộn, đừng trách chấm không khách khí. Không dám, không dám. Doanh Vũ liền vội vàng khoát tay, sau đó một đường chạy chậm rời khỏi Hàm Dương cung. Hôm sau, sáng sớm, Thủy Hoàng Doanh Chính đi bộ ra Hàm Dương thành, hướng về liệt sĩ lăng viên đi tới. Tại Doanh Chính sau lưng, Doanh Vũ, Vương Tiễn, Vương Ly chở một đám trong quân tướng lanh theo sát. Sau đó, chính là từng tên một trên người mặc hắc giáp binh tốt. Những này binh tốt bên trong có thiết tướng vệ sĩ, có ham trận chỉ sĩ, có hắc băng thai, có cẩm y vệ, có quận huyện thủ quân, đồng dạng còn có biên cương tướng sĩ. Ban đầu nên cầm đao kiếm trong tay bọn họ, lúc này trong tay lại nâng từng cái bài vị. Hôm nay Thủy Hoàng Doanh Chính muốn đích thân vì là chết trận các tướng sĩ tiễn biệt. Thủy Hoàng đi bộ dẫn đến tiết lộ, chúng tướng đi theo đưa linh hồn. Thân là đệ vương Doanh Chính, lại muốn tự mình vì là chết trận tướng sĩ chủ trì nhập táng nghi thức. Đây đối với đại tần các tướng sĩ đến nói là vô thượng vinh quang. Của mọi người tướng sĩ về sau chính là quan viên cùng vô số dân chúng. Cái này một lần chính ca cũng không có muốn yêu cầu trăm quan đi theo, chính là trăm quan nhóm hay là đến, không một người vắng mặt. Mà Hàm Dương thành bên trong dân chúng càng là tự phát đi theo ở tiễn biệt đội ngũ phía sau. Đi ước chừng cho tới trưa, mọi người mới đi tới liệt sĩ lăng viên. Đi tới liệt sĩ lăng viên trước, Thủy Hoàng chậm rãi chuyển thân, nhìn đến trước mặt từng cái bài vị. Không người nhất bái. Chấm muốn các ngươi, không có các ngươi đại tần sẽ không có hôm nay, là các ngươi dùng tánh mạng mình thủ hộ đại tần. Chấm có thể làm, chính là để các ngươi sau khi chết không lo. Nói tới chỗ này, Thủy Hoàng hơi dừng lại, ánh mắt quét nhìn mọi người, rồi sau đó cao giọng nói: Nhạn môn quan nhất chiến, ta đại tần tướng sĩ không sợ cương địch, anh dũng nhất chiến diệt địch 18 vạn, chết trận 2-3 nghìn. Thảo nguyên nhất chiến, hãm trận sĩ dương ta đại tần quốc uy, phá hung nô vương đỉnh, diệt địch 10 vạn có thừa, chết trận 9.182 người. Còn có ta đại tần thiết kỵ, tại Âm Sơn xuống diệt địch 10 vạn, chết trận 3.200 người. 35.382 danh chiến sĩ dùng sinh mệnh bảo vệ đại tần vinh diệu, dùng máu tươi tiêu diệt hung nô man di. Chấp hiện tại chính thức trao tặng cái này 35.382 danh chiến sĩ liệt sĩ xưng hào, y quan chủng táng nhập liệt sĩ lang viên bên trong, được thế nhân tế bái. Dứt tiếng, Thủy Hoàng lại là nhất bái. Mà nối nghiệp tiếp theo cao giọng nói: Hôm nay chấm còn muốn ban bố một hạng chính lệnh, từ nay về sau, phàm là ta đại tần chết trận tướng sĩ, nó thân nhân miễn lao dịch. Trong nhà có hài đồng người có thể đưa vào hoàng gia thư viện học chữ, không cần bất kỳ lệ phí nào. Thủy Hoàng dứt tiếng, đám người nhất thời sôi trào lên. Vô luận là quan viên, tướng sĩ vẫn là bách tính tất cả đều khiếp sợ. Ngay cả Mông Nghị chờ người đều ngộp. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không biết Thủy Hoàng bệ hạ sẽ ban bố loại này một đầu chính lệnh. Đại tần mỗi năm chết trận tướng sĩ có bao nhiêu? Nói ít cũng lớn hơn mấy ngàn. Nếu như đụng phải đại chiến, chết cái mười mấy hai trăm mấy chục ngàn cũng có thể. Lao dịch còn dễ nói, có thể chiến chết tướng sĩ trong nhà hài đồng miễn phí đưa vào hoàng gia thư viện đọc sách, trong này hao tốn chính là một khoản thiên văn sổ tự. Đây đối với vốn cũng không giàu có đại tần quốc kho đến nói không thể nghi ngờ là tại tuyết thượng ra xương a. Trăm quan nhóm từng cái mặt mày ủ rũ, mà Thủy Hoàng lại không có chút nào muốn giải thả ý tứ. Đưa liệt sĩ nhóm nhập táng. Hướng theo Thủy Hoàng ra lệnh một tiếng, đã sớm chờ đã lâu các thợ mộc liền bắt đầu bận túi bụi. Hướng theo mỗi một cái tên bị khắc ở phía trên bia đá, một vài bức áo giáp binh khí được chôn cất vào trong mộ. Khởi viết vô ý nghĩa. Giữ tử đồng bảo. Vương Vu Hương Sư, tu ta thương mâu. Cùng cung thủ. Khởi viết vô ý nghĩa. Giữ tử đồng trạch. Vương Vu Hương Sư, tu ta mâu kích. Cùng cùng làm. Khởi viết vô ý nghĩa. Giữ tử đồng thường. Vương Vu Hương Sư, tu ta giáp binh. Cùng tử giai hành. Không biết là người nào ngẩng đầu lên. Lúc này trong nghĩa trang các tướng sĩ đều tại ngâm sướng cái này đầu. Tần Phong không có quần áo, 133 Ennit. Chương 134, bằng không cho Vương Tiễn đến túi hoa tử. Tang lễ kết thúc. Doanh Vũ đi tới Hàn Tín bên người, vỗ vỗ bả vai hắn nhẹ giọng nói: "Thả lòng nhiều chút, hãm trận sĩ hy sinh không liên quan gì đến ngươi, đánh trận nào có không chết người." Lúc này Hàn Tín hai mắt thường đỏ, trong mắt rưng rưng. Doanh Vũ nói chuyện hắn tự nhiên biết, bất quá Hàn Tín chính là không đi qua được trong tâm làn danh kia. Đối với Vương Tiễn chờ hãm trận sĩ chết, hắn một mực canh cánh trong lòng. Hôm nay ngươi cũng xem như nổi bật, thế nào có cần hay không trở về Hoài Âm một chuyến? Hàn Tín nghe vậy, thần sắc khẽ sững sờ. Sau đó gật đầu. Đa tạ thái tử điện hạ. Doanh Vũ vây tay. Tờ LFM, không cần khách khí, tối nay bản thái tử khách, đem Tiêu Hà, Tào Tham chờ người đều gọi, chúng ta tụ họp một chút. Vừa nghe Doanh Vũ muốn khách, Hàn Tín ánh mắt nhất thời sáng lên. Ngay sau đó liền vội vàng chạy đi gọi. Rất nhanh Doanh Vũ liền dẫn một số người lớn, trở lại Vũ Hiên các bên trong. Tần Phong, phân phó giết vài đầu dê, bản thái tử hôm nay muốn ăn sâu thịt dê. Tào Tham, phiền khoái chờ người vừa nghe muốn ăn sâu thịt dê, nhất thời đều lộ ra vẻ hưng phấn. Chờ đợi trong quá trình rảnh rỗi đến nhàm chán, mọi người liền bắt đầu đàm thiên luận địa lên. Vừa nói liền hàn huyên tới Vương gia yến khách mời một chuyện trên. Doanh Vũ cùng Vương Oánh sự tình cũng không có công khai, vì vậy mà biết rõ cũng không có nhiều người. Lần này Vương Oánh sinh nhật, Hàm Dương thành bên trong không ít thanh niên tài tuân đều sẽ đi. Hắn mắt, dĩ nhiên là muốn trở thành Vương Tiễn lao tướng quân cháu rể. Thái tử điện hạ, hạ quan cảm thấy chuyện này liên quan với ngài trung thân đại sự, ngày mai đi Vương lão tướng quân trong phủ, hẳn là trang trọng một ít, cổ lễ tuyệt đối không thể thiếu. Ta phải nói, thái tử điện hạ ngài và Vương Oánh cô nương hẳn là mau sớm thành hôn mới là, tránh cho người khác nghĩ đến. Hàn Tín ngươi chớ cùng đến đuôi mù xem vào, thái tử điện hạ nữ nhân ai dám nghĩ đến. Ta sống bổ hắn. Phiền quái, ngươi câm miệng cho ta. Ta dựa vào cái gì im lặng? Ngươi sao không im lặng đâu? Ta. Tất cả im miệng cho ta. Mắt thấy mấy người liền muốn cãi vả, Doanh Vũ sầm mặt lại trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Mấy tên này, làm sao càng nói càng thái quá. Bản thái tử ngày mai là tham gia tiệc sinh nhật, tiến hội có hiểu hay không? Ta là để các ngươi xuất một chút chú ý, hẳn là đưa lễ vật gì, có thể các ngươi thì sao? Đều nói nhiều chút cái gì? Con bổ người, ngươi coi ta Đại Tần luật pháp là trang trí. Thấy Doanh Vũ sắc mặt biến thành màu đen, phiền khoái chờ người mau ngậm miệng. Thái tử điện hạ thật vất vả một lần khách. Nay thịt dê chuối còn chưa ăn đâu, vạn nhất bị ném ra vậy liền được không bù mất. Trước tiên nói một chút về hẳn là cho Vương lão tướng quân đưa chút lễ vật gì đi, dù sao cũng là văn bối, cũng không thể tay không đến nhà. Mọi người nghe vậy lập tức thu cười đùa chỉ ý, nghiêm túc tự hỏi. Thái tử điện hạ, Vương lão tướng quân chỉnh trên cả đời, cái dạng gì chân bảo hiếm thế chưa thấy qua. Nếu như bình thường tùy tiện chuẩn bị một ít lễ vật cũng chính là ngày mai bất động. Công tử nếu là muốn lực gáp quần hùng mà nói, hẳn là đưa một ít người khác không lấy ra được đồ vật. Cũng tỉ như ngài một đoạn thời gian trước, đưa cho Vương lão tướng quân kia cờ tướng cũng không tệ. Tiêu Hà một trận phân tích, mọi người dồn dập gật đầu, đều cảm thấy lão Tiêu nói có lý. Doanh Vũ nghe vậy, hai mắt cũng là sáng lên. Người khác không lấy ra được đồ vật hắn có thể quá nhiều. Hệ thống trong không gian vừa nắm một bó to. Nếu không đưa Vương Tiễn lão tướng quân một bao hoa tử. Suy nghĩ một chút, Doanh Vũ liền vứt bỏ cái ý nghĩ này. Nếu là, Vương Tiễn đánh hoa tử quất lên nghiện vậy liền phiền toái. 100 vạn một bao hoa tử, hắn có thể cung cấp ứng không nổi. Đưa là điều, tiểu đương ra cái gì, cảm giác lại quá mộc mạc nhiều chút. Đến Vương lão tướng quân cái tuổi này, phòng trừng muốn cũng chính là hưởng thụ sinh hoạt. Hưởng thụ sinh hoạt. Doanh Vũ sững sờ, sau đó khỏe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm. Bản thái tử quyết định trong đêm chế tạo một bộ mặt trược, ngày mai đưa cho Vương lão tướng quân. Mặt trược. Mọi người đều sửng sốt, hiển nhiên không biết Doanh Vũ trong miệng mặt trược là vật gì. Bất quá cũng không hỏi nhiều. Cho Vương Tiễn lễ vật đã định, tiếp xuống dưới thì hẳn là Vương Ánh. Xem Hàn Tín, phiền khoái chờ người, Doanh Vũ lắc đầu một cái. Còn là đừng hỏi bọn hắn, tự mình nghĩ đi. Nghĩ tới đây liền trực tiếp nghĩ đến đêm khuya. Ngày tiếp theo, buổi trưa lúc này Vương gia phủ đệ người đến người đi. Đại tiểu quan viên, quý tộc cường hào dồn dập mà đến. Những người này ở bên ngoài là đến cho Tập Vạn Thiên sủng ái cùng Kiêm Vương Ánh chúc mừng sinh nhật. Nhưng trên thực tế, chính là đến định bợ Vương Tiễn. Bất quá trong này vẫn có một ít, cái gọi là thanh niên tài tuấn là hướng về phía Vương Ánh mà tới. Dù sao trở thành vương gia con rể cám dỗ, thật sự là quá lớn. Đương nhiên cũng có một ít người là hướng về phía Vương Ánh mỹ mạo mà tới. Năm trước những người này căn bản là không tiến vào được Vương gia phủ đệ lại môn. Chính là chẳng biết tại sao, năm nay Vương gia vậy mà ai đến cũng không có cự tuyệt. Cái này khiến không ít người tâm tư sinh động. Bởi vì năm nay Vương Ánh đã trưởng thành, cũng đến có thể kết hôn niên kỷ. Vương gia làm như thế, không miễn để cho một số người tưởng tượng lan man lên. Tuy nhiên sớm có tương truyền, nói thái tử cùng Vương Ánh đã sớm quyết định hôn ước. Có thể tương truyền dù sao cũng là tương truyền, chỉ cần sự tình không công khai, những người này liền sẽ không bỏ qua. Mau nhìn, kia chẳng lẽ là Vương lão tướng quân? Thật giống như thực sự là. Cái này, Vương lão tướng quân vậy mà tự mình ra ngoài nên khách. Bái kiến Vương lão tướng quân. Tham kiến Vương lão tướng quân. Vừa đi tới cửa Vương Tiễn, mang trên mặt nụ cười. Tốt tốt, chư vị bên trong, bên trong. Vương Tiễn tùy ý qua loa vài câu, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía phương xa. Hiển nhiên không đem mấy người kia để trong lòng. Thấy Vương Tiễn thần thái như thế cùng cử động, mọi người trong nháy mắt liền hiểu được. Lão tướng quân đây là đang chờ người a. Bất quá vẫn là có không ít người tiến đến chuyện trò, muốn mượn cơ hội này cho Vương Tiễn lưu lại một cái ấn tượng tốt. Nếu là có thể bị vị lão tướng này quân nhìn trúng, vậy liền có thể nhất phi trùng thiên, tiền đồ bất khả hạn lượng. Ngay tại Vương Tiễn bị những người này phiền suýt nổi đó lúc, một chiếc xe ngựa chậm rãi hành xử qua đây. Đang nhìn đến lái xe tang tháp về sau, Vương Tiễn trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Chính là xem như đến, thái tử điện hạ đến. Một tiếng hô lớn, nhất thời đem ánh mắt tất cả mọi người đều hấp dẫn tới. Chỉ thấy toàn thân hắc sắc cẩm y Doanh Vũ, xuống xe ngựa, bước nhanh đi tới Vương Tiễn trước người, chắp tay thi lễ. Lên muộn, mong rằng lao tướng quân thứ lỗi. Vương Tiễn nghe vậy, cười ha ha một tiếng. Không muộn, không muộn, yến hội còn chưa bắt đầu đâu, thái tử điện hạ đến chính là thời điểm. Vương Tiễn nở nụ cười nhìn đến Doanh Vũ, làm một cái thủ thế. Doanh Vũ nghi hoặc xem Vương Tiễn, đều giờ này, yến hội còn chưa bắt đầu. Phòng trưng bên trong khách mời đói không nhẹ đi. Mọi người chung quanh vừa nghe, tất cả đều quái dị nhìn đến Doanh Vũ. Chúng ta đói bụng cũng không phải bởi vì ngươi vị này thái tử. Ha ha, không sao cả. Đói tốt, đói ăn cơm mới thơm không. Vương Tiễn cười ha ha, dẫn Doanh Vũ liền hướng về bên trong phủ đệ đi tới. Vốn là lần này đến hội Doanh Vũ chính là nhân vật chính, hắn không tới ai dám động đến đũa. 8134. Chương 135, nhục nhã. Bản thái tử nói là sự thật a. Vương Tiễn mang theo Doanh Vũ hướng về trong đại sảnh đi tới. Hai người nơi đi qua, đưa tới vô số người vây xem. Không ít người nhìn thấy Doanh Vũ về sau, trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Bọn họ không nghĩ đến, Doanh Vũ vị này tân nhiệm thái tử vậy mà sẽ đến. Những người này đại đa số đều là đến định bợ Vương Tiễn. Hôm nay Doanh Vũ đến, bọn họ lập tức liền có mục tiêu mới. Bất quá, Do thân phận hạn chế địa vị, một số người tuy nhiên muốn lên trước chuyện trò, bất quá tương truyền nói vị này thái tử tính khí cũng không quá tốt. Nếu như tùy tiện tiến đến, đem vị này cho chọc giận, hậu quả kia cũng không là bọn họ có thể tiếp nhận. Ngay sau đó mọi người tất cả đều ngắm nhìn. Mà Doanh Vũ đến tin tức, cũng tại vương gia phủ đệ truyền ra đến. Vương gia hạ nhân, càng là ngay lập tức liền thông báo tiểu thư nhà mình, Vương Ánh. Vương Ánh nghe được Doanh Vũ đến từ sau đó, khóe miệng nhất thời lộ ra một nụ cười châm biếm. Sau đó liền vội vàng chạy đến trước gương, đem chính mình trang điểm ra mặt lại lần nữa sửa sang lại một lần. Lục Trúc, ngươi giúp ta xem một chút, ta là mặc bộ này ngũ sắc hoa la quần, vẫn là mặc bộ này vàng nhạt ngân mùn váy. Lục Trúc là Vương Ánh tiếp thân nha hoàn, hai người bình thường quan hệ rất tốt. Thấy tiểu thư nhà mình cái này một dạng bộ dáng khẩn trương, Lục Trúc buồn cười, bất quá lại có chút không dám. Hai người tuy nhiên quan hệ rất tốt, nhưng dù sao chủ tớ khác biệt. Tiểu thư, Lục Trúc cảm thấy ngài trên thân cái này màu vàng lọt quần áo cũng rất tốt nhìn, thái tử điện hạ nếu như gặp, tất nhiên sẽ bị ngài mỹ mạo hấp dẫn. Lục Trúc không cho phép nói bậy, ngươi sẽ giúp ta xem một chút trang điểm da mặt có cần hay không sửa đổi một chút. Vương Ánh còn muốn lại sửa sang nơ một chút trang điểm da mặt, nhưng này thời điểm Vương Ly lại chạy tới. Ta nói muội tử ngươi đây là làm gì vậy? Thái tử đã tới, còn kém ngươi, các khách mời đã sớm đói bụng đến ngực dán đến lưng. Hai người các ngươi miệng thật đúng là, còn có nhường hay không người ăn cơm? Vương Ánh hung tợn chừng Vương Ly một cái, rồi sau đó sửa sang một chút quần áo, mang theo Lục Trúc chạy chậm hướng về đại sảnh mà đi. Vương gia trong đại sảnh, Doanh Vũ đang cùng Vương Tiễn đàm thiên thuyết điện. Đống nhiên trong đám người truyền đến một hồi huyên áo, nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy toàn thân cạn quần áo màu vàng Vương Ánh chính chậm chậm tới. Tại nhìn thấy Doanh Vũ trong nháy mắt, Vương Ánh gò má trong nháy mắt liền dâng lên đỏ ửng, hai tay nắm lấy vạt áo, cả người vô cùng khẩn trương. Nhìn nàng bộ dáng kia, không biết còn tưởng rằng đây là muốn xuất giá đi. Ánh Nhi chớ ngu nữa ra, còn không mau tới bái kiến thái tử. Nhìn thấy Vương Ánh đến, Vương Tiễn trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười đắc ý. Mà Doanh Vũ đang nhìn đến chú tâm ăn mặc Vương Ánh sau đó, hai mắt cũng hơi nheo lại. Không thể không nói, tiểu nhi tử dài là thật xinh đẹp. Dân nữ Vương Ánh gặp qua thái tử điện hạ, gặp qua chư vị bá bá cùng khách mời. Tuy nhiên tâm lý khẩn trương chết người, bất quá Vương Ánh biểu hiện chính là duyên dáng, rất là khéo léo. Một cái nhăn mày một tiếng cười ở giữa, cho người một loại như tắm gió xuân cảm giác. Rất nhiều lần thứ nhất nhìn thấy Vương Ánh quý tộc tử đệ, càng là giật nảy mình. Trong tối gọi hắn là tiên nữ. Hôm nay là Vương tiểu thư sinh nhật, tiểu sinh Trương Sở đặc biệt chuẩn bị một phần lễ mọn, mong rằng Vương tiểu thư vui vẻ nhận. Bên này Vương Ánh lời mới vừa dứt, liền có người ngồi không yên. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị người mặc đồ trắng thanh niên chậm rãi đứng lên. Tấm này Sở suy nghĩ mười phần đơn giản. Tại hắn nghĩ đến, chính mình cái thứ nhất đứng ra tặng quà, tất nhiên có thể làm cho Vương Ánh ấn tượng sâu một chút. Đây là một khối loan điệu điển tử ngọc, hôm nay đưa cho Vương tiểu thư. Trương Sở lấy ra cái gọi là lễ mọn, nhất thời đưa tới một tràng tốt lên. Dụng tử Liêu lấy màu trắng làm chủ, ngọc chất nhắn nhủi dịu dàng, sáng bóng trong suốt. Chủ yếu nhất là loại ngọc này chính là vương hầu chuyên dụng, có tiền mà không mua được. Nhìn Trương Sở trong tay chi ngọc, vô luận lớn nhỏ vẫn là thợ điêu khắc đều xưng được hoàn mỹ, một khối này điện tử ngọc nói ít cũng muốn vào kim. Nhất thời đưa tới một phiến hâm mộ ánh mắt. Thấy vậy tình huống, những người khác tự nhiên không cam lòng lạc hậu. Một ít thanh niên tài tuân dồn dập đứng ra tặng quà, đủ loại kỳ chân dị bảo liên tục mà ra, đưa đến các khách mời kinh hô không ngừng. Đối mặt mọi người đưa ra lễ vật, Vương Ánh mang trên mặt cười mịn, từng cái đáp ứng. Nhìn đến liên tục tặng quà mọi người, Vương Tiễn khoẹt miệng mang theo đủ cười, không có chút nào xuất thủ ngăn trở ý tứ. Bên cạnh Vương Ly, càng là tiên đến giúp nhà mình muội tử thu lễ, không có chút nào thấy có gì không ổn địa phương. Phải biết Vương Tiễn chính là thường xuyên cùng Thủy Hoàng bệ hạ thỉnh cầu thượng, hôm nay cháu gái sinh nhật, thu nhiều chút lễ làm sao? Lão tướng quân, cái này đến lúc nào rồi, có phải hay không nên dọn con? Nhìn đến bận rộn không thể tách rời ra Vương Ánh, Doanh Vũ uống một hốc trà, nhẹ giọng nhắc nhớ một câu. Thái tử điện hạ nói tới phải nên dọn cơm. Vương Tiễn cười ha ha, sau đó cao giọng nói: "Chư vị hôm nay canh giờ đã không còn sớm, tin tưởng chư vị đều đói, trước tiên mở tiệc, lễ này chờ đến lúc ăn cơm xong sau đó mới đưa không muộn." Vương Tiễn mở miệng, mọi người tự nhiên không dám nói thêm cái gì. Vương Ánh cũng là thở phào. Về phần trước mặt những lễ vật này, Vương Ánh căn bản không có để trong lòng. Xuất thân Vương gia nàng, từ nhỏ cơm ngon áo đẹp, cái dạng gì chân bảo không có thấy. Lúc này Vương Ánh trong tâm hơi có chút thất lạc, bởi vì nàng hôm nay muốn nhất nhận được chính là Doanh Vũ lễ vật, chính là từ đầu đến cuối, thái tử điện hạ đều không có tặng quà qua đây. Vương Ánh không khỏi thở dài. Vánh Ánh hôm nay sinh nhật, thái tử điện hạ, ngài không phải là tay không mà đến đây đi. Lời nói vừa ra, nguyên bản có chút ồn ào đại sảnh, lập tức an tĩnh. Đang cùng Vương Tiễn tán gẫu Doanh Vũ, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía mở miệng nói chuyện người. Người này gầy như que tuổi, bên khỏe miệng giữ lại một đôi râu chữ bát, ánh mắt càng là nhỏ đáng thương. Mặc dù là thanh niên có thể cho người cảm giác cũng rất bị ổi. Lão tướng quân, gia hỏa này ai vậy? Cái này gã bị ổi, vậy mà gọi nhà mình tức phụ Vánh Ánh, thật là to gan a. Vương Tiễn thấy Doanh Vũ sắc mặt không đúng, liền vội vàng mở miệng nói. Phùng Khứ Tật tiểu nhi tử, Phùng Vĩnh. Doanh Vũ gật đầu, Phùng Khứ Tật lớn lên tuy nhiên không tính là anh tuấn, nhưng cũng tính toán chu chính, làm sao sinh ra nhi tử dài dáng vẻ đạo đức như thế. Doanh Vũ thanh âm nói chuyện cũng không có đè thấp, lại thêm lúc này bên trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Cái này dẫn đến hắn vừa mới mà nói, tất cả mọi người đều nghe thấy. Phùng Khứ Tật là biết rõ Doanh Vũ cùng Vương Ánh đã đính hôn. Lấy lao Phùng lòng dạ, Doanh Vũ không tin hắn không có nhắc nhở qua chính mình nhi tử đừng đánh Vương Ánh chủ ý. Chính là cái này Phùng Vĩnh lại vào lúc này nhảy ra, còn nói trên Vánh Ánh. Này không phải là tỏ rõ đến buồn nôn chính mình sao? Đối mặt loại này tiểu bụi đời khiêu khích, Doanh Vũ đương nhiên sẽ không nuông chịu hắn. Tại hạ chẳng qua chỉ là muốn biết thái tử điện hạ mang không mang lễ vật thôi, có thể thái tử điện hạ lại lên tiếng đục nhã, như thế bụng dạ thật sự là làm người lạnh lẽo tâm gan. Phùng Vĩnh híp mắt nhìn đến Doanh Vũ, lạnh nhạt mở miệng. Nhục nhã? Bản thái tử nhục nhã qua ngươi? Khó nói bản thái tử nói không phải sự thật. Phùng Vĩnh nghe vậy hơi biên sắc mặt, đang chuẩn bị tiếp tục mở miệng thời điểm, chỉ thấy một cái ly trà cấp xạ mà tới.
A, ta muối, ta muối.
Doanh Vũ đem ly trà ném ra sau đó, trực tiếp đứng lên. Vánh ánh cũng là ngươi cái này tiểu bụi đời có thể gọi.
E, ít e.
Chương 136, liền cha đều không nhận ra Phùng Vĩnh. Vương gia trong đại sảnh, Phùng Vĩnh máu mũi lưu truyền một chỗ. Nhìn xung quanh một đám khách mời âm thầm chắt lưỡi. Thân là thừa tướng chi tử Phùng Vĩnh, tại Hàm Dương thành bên trong làm mưa làm gió, có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa có mưa. Lúc nào tao bị đãi ngộ như thế? Đương nhiên Doanh Vũ cũng không phải cố ý nhục nhã hắn, ai bảo gia hỏa này liền dài như vậy chứ? Về phần tại sao lại độc thủ? Thân là thái tử Doanh Vũ biểu thị, gia hỏa này thật sự là muốn ăn đòn. Thái tử điện hạ, ngươi đây là ý gì? Tùy tiện động thủ đánh người, ngươi đem ta Đại Tần luật pháp đưa vào chỗ nào? Phùng Vĩnh hai tay che mũi, vẻ mặt oán độc nhìn đến Doanh Vũ, trong tâm đã tức giận tới cực điểm. Vương gia trong phủ khách mời nhiều như vậy, tất cả mọi người đều nhìn thấy bản thân bị thái tử đánh. Chuyện này nói thế nào, cũng là thái tử đối lý, cho nên lúc này Phùng Vĩnh nói chuyện tương đương kiên cường. Đánh ngươi? Bản thái tử còn muốn giết ngươi đâu? Doanh Vũ lời vừa nói ra, mọi người tại đây nhất thời sửng sở. Phùng Vĩnh vốn là sửng sở, sau đó liền lạnh lùng nói: "Đừng tưởng rằng ngươi là thái tử ta chỉ sợ ngươi, án tần luật ta không có phạm sai lầm, coi như là thái tử cũng không thể tùy tiện đánh người, ngươi nếu như còn dám động thủ với ta, vậy..." Ông sòm, tăng tháp để cho hắn im lặng.
"Ừ."
Doanh Vũ dứt tiếng, giống như tiểu sơn một dạng tăng tháp hai ba bước liền đi tới Phùng Vĩnh trước người.
"Bắt."
Một cái tát đi xuống, Phùng Vĩnh cả người đều động.
"Ngươi, ngươi dám đánh ta?"
"Bắt."
"Ngươi,
ta là thừa tướng chi tử."
"Ngươi..."
"Bắt bắt bắt." Tăng tháp tấn công hai bên, mười mấy cái bạt tay chào hỏi, Phùng Vĩnh khuôn mặt đã sưng thành đầu heo. Đương nhiên Tăng Tháp cũng không có hạ tử thủ. Nếu không mà nói, một cái tát đi xuống, lấy Phùng Vĩnh cái này thân thể nhỏ bé phòng trường trực tiếp liền thấy Diêm Vương.
Cái này,
đây cũng quá kích thích đi. Xung quanh khách mời nhìn đến đã không dám mở miệng nói chuyện nữa Phùng Vĩnh, không biết sao, lại có một loại đại khoái nhân tâm cảm giác. Bản thái tử liền đánh ngươi, ngươi có thể như thế nào? Doanh Vũ lảo đảo đi tới Phùng Vĩnh bên người, đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, lạnh nhạt mở miệng hỏi nói. Bất quá hắn cử động này, lại thiếu chút nữa không đem Phùng Vĩnh sợ vãi đái cả quần. Cho rằng Doanh Vũ muốn tự mình động thủ đánh hắn đi. Ra ra, đối với thái tử sẽ không có ảnh hưởng đi. Đứng tại Vương Tiễn bên người Vương Ánh vẻ mặt lo âu hỏi. Nha đầu chớ hoảng sợ, đừng nói hắn Phùng Vĩnh, thái tử coi như là đánh hắn lao tử cũng sẽ không có chuyện. Chuyện này chúng ta chiếm lý. Vương Tiễn phụ cận khách mời nghe vậy, nhất thời vẻ mặt quái dị nhìn đến hắn. Người Phùng Vĩnh chẳng qua chỉ là hỏi một chút thái tử mang không mang lễ vật, liền bị đánh cho thành loại này. Cái này còn chiếm lý. Hiển nhiên bọn họ cũng không có bắt được Phùng Vĩnh bị đánh trọng điểm.
Ngươi, ngươi muốn làm gì?
Ngươi,
ngươi đừng tới đây, cha ta chính là thừa tướng, ngươi,
ngươi không thể giết ta. Bên này Phùng Vĩnh nhìn đến Doanh Vũ kia không có hảo ý ánh mắt, bị dọa sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Thấy Doanh Vũ vậy mà đi theo chính mình, Phùng Vĩnh nhất thời hoảng. Tuy nhiên không tin vị này thái tử sẽ giết chính mình, cần phải là đánh lại chính mình một hồi làm sao bây giờ. Nghĩ đến sẽ bị đánh, Phùng Vĩnh nhất thời cảm thấy hai chân như nhũn ra. Ngươi nói bản thái tử là trực tiếp đem đầu ngươi cắt đi đâu, vẫn là tại tâm ngươi bẩn đi lên một đao, cũng hoặc là trực tiếp đem ngươi chém thành hai khúc. Nhìn đến Doanh Vũ trên mặt kia nụ cười rực rỡ, Phùng Vĩnh bị dọa sợ đến trực tiếp quỳ.
Thái tử điện hạ, ta
đối với ngài cũng không có ác ý a, ta chính là nghĩ chiêm ngưỡng một hồi ngài vì là ánh chuẩn bị lễ vật gì, hơn nữa ta.
Ôi,
đừng đánh, thái tử điện hạ ta biết sai. Phùng Vĩnh lời còn chưa nói hết, liền bị Doanh Vũ đổ ập xuống đánh một trận.
Biết sai,
đến, cho bản thái tử ngươi nói một chút sai kia. Đã biên đầu heo Phùng Vĩnh, lúc này nước mắt đều chảy xuống. Ta con mẹ nó sao nơi nào biết sai thì sao?
Thái tử điện hạ, ngài
liền tha ta đi, ta thật biết sai. Phùng Vĩnh suy nghĩ hồi lâu cũng không có suy nghĩ ra, chính mình chỗ nào sai. Nhìn đến Doanh Vũ trên mặt kia cực kỳ nụ cười rực rỡ, Phùng Vĩnh thân thể run run một hồi, liên vội vàng đầu rạp xuống đất, giống như con rùa một dạng nằm trên đất. Mà nguyên bản chính tại vui vẻ ăn dưa các khách mời, lúc này sắc mặt cũng thay đổi khó xem. Phùng Vĩnh dù nói thế nào cũng là thừa tướng chi tử, lao tần quý tộc tử đệ, hơn nữa cũng không có phạm cái gì sai lầm lớn. Mới đầu Doanh Vũ giao huấn Phùng Vĩnh thời điểm, tất cả mọi người không để ý. Dù sao Phùng Vĩnh cái này tiểu tử, cũng không tuyển người chào đón. Sở hữu khách mời đều là xem cuộc vui tư thái. Nhưng đến bây giờ, rất nhiều người đã nhíu mày. Bọn họ cảm thấy Doanh Vũ làm hơi quá đáng. Nhìn đến nằm trên đất Phùng Vĩnh, Doanh Vũ ngồi ở bên cạnh hắn, lạnh nhạt nói: "Bản thái tử đã cùng ánh đính hôn sự tình ngươi biết chưa?" Lời vừa nói ra, cả sảnh đường xôn xao. "Cái gì thái tử điện hạ cùng Vương Ánh tiểu thư đính hôn? Cái này
lúc nào chuyện, làm sao một chút tin tức đều không?"
"Có. Hết, nhà ta muội tử ngày hôm qua còn nói không thái tử không lấy chồng."
"Đâu,
cái này
phải làm sao mới ổn đây a?
Nhà ngươi muội tử còn chỉ là nói một chút, nhà ta muội tử hiện tại đã kéo ra già ta tiến cung.
Cái này, làm sao lại đính hôn, tại sao có thể đính hôn a?"
Các khách mời nghị luận ầm ĩ, không ít thanh niên tài tuấn vẻ mặt vẻ thất vọng. Bọn họ hôm nay tới Vương gia dự tiệc, chính là vì Vương Ánh mà tới. Chính là không nghĩ đến, nhân gia đã sớm đính hôn, hơn nữa còn là đương triều thái tử. Mọi người cũng đã minh bạch, hôm nay cái này đến hội ở đâu là cái gì sinh nhật tiến a, đây không phải là lễ đính hôn sao? Bệ hạ giá đáo. Tiếng hét lớn vang dội, chỉ thấy Thủy Hoàng Doanh Chính mang theo mấy người, long hành hổ bộ đi tới. Xung quanh khách mời thấy vậy, liền đội vàng đứng lên.
Tham kiến bệ hạ.
Tham kiến bệ hạ. Chính ta mới vừa vào đến, liền đem ánh mắt nhìn về phía Doanh Vũ. Mạnh mẽ nguyết hắn một cái về sau, lúc này mới mặt mang nụ cười cao giọng nói: "Chư vị miễn lễ, tất cả ngồi đi." Thấy cha mình đến, Doanh Vũ liền vội vàng đứng lên, hướng về phía Chính Ca không người nhất bái: "Nhi thần tham kiến phụ hoàng." Chính Ca nghe vậy, phất tay một cái, xem đã biến thành đầu heo Phùng Vĩnh, lại xem Doanh Vũ, lạnh giọng: "Chất vấn, xảy ra chuyện gì?" Mà tại Chính Ca sau lưng Phùng Thứ Tật, trên mặt lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhìn đến Phùng Vĩnh, khẽ nhíu mày: "Nhà ai tiểu tử không có mắt như thế, trêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc thái tử. Lần này tốt, trực tiếp bị đánh thành dáng vẻ đạo đức như thế, phòng trưởng cha đều không nhận ra đi." "Phu hoàng, ngài làm sao đến?" Làm lễ ra mắt về sau, Doanh Vũ nghi hoặc nhìn đến Chính Ca, sau đó lại xem Vương Tiễn. Phát hiện Vương Tiễn trên mặt cũng mang theo vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên cũng không biết Chính Ca hôm nay sẽ đến. Vốn là Vương Tiễn là tính toán mời Thủy Hoàng bệ hạ. Bất quá suy nghĩ một chút, dù sao cũng là tiểu bối sinh nhật, để cho bệ hạ tự mình đến trước cái này ít nhiều có chút không hợp quy củ. Vì vậy mà liền không có nói. Chỉ là không nghĩ đến bệ hạ vậy mà không từ trước đến nay. 136NE4. Chương 137, xuất hiện ở Đại Tần băng uống. Chính Ca đến, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Liền ở đây lúc, một người trung niên nam tử chạy đến Phùng Khứ Tật bên người, tại hắn bên thai thì thầm mấy câu. Phùng Khứ Tật sắc mặt nhất thời lại biến. Hung ác trừng Phùng Đĩnh một cái về sau, liền vội vàng đi tới Thủy Hoàng Doanh Chính trước mặt. "Bệ hạ, thần không biết dạy con đập vào thái tử điện hạ, bệ hạ chỉ tội." Lúc này Phùng Khứ Tật, tâm lý hoảng không được. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình nhi tử sẽ ở vương gia trong yến hội gây sự tình. Cái này không bày rõ ra muốn đánh thái tử cùng Vương Tiễn mặt sao? Thái tử điện hạ hôm nay muốn là, nếu là bêu xấu, kia hắn Phùng Khứ Tật cái này thừa tướng cũng liền làm được đầu. "Phùng tướng vì sao vậy a?" Nhìn đến tiên đến tội Phùng Khứ Tật, Chính Ca trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên còn không biết xảy ra chuyện gì. Phùng tướng chỉ tử Phùng Đĩnh, đối với thái tử phi bất kính. Không đợi Phùng Khứ Tật mở miệng, Vương Tiễn liền trực tiếp lên tiếng. Chính Ca nghe vậy liếc mắt nhìn Phùng Đĩnh, lại xem Doanh Vũ trong nháy mắt liền hiểu được xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên Phùng Đĩnh có bất kính địa phương, bất quá cũng nhận được phải có giáo huấn, chuyện này liền đến đây chấm dứt đi. Chính Ca mở miệng, mọi người tự nhiên không dám có ý kiến. Bên cạnh Phùng Khứ Tật càng là liên tục tạ ơn. Về phần Phùng Đĩnh, cũng bị vương gia hạ nhân đưa về phủ. Tại đây không phải triều đình, chư vị không cần câu nệ. Rượu và thức ăn đi lên, chính là vương gia phủ bên trong những này khách mời lại không có người dám động đũa. Chính Ca thấy vậy, trực tiếp mở miệng. Doanh Vũ thấy vậy bĩu môi một cái, ngài lão nhân ra hướng lần ngồi xuống này, nghĩ không câu nệ đều khó khăn. Lão tướng quân, vạn bối hôm nay cho ngài lão mang theo một ít thứ tốt, ngài có muốn nhìn một chút hay không? Vương Tiễn nghe vậy, nhất thời hứng thú. Bên cạnh Chính Ca mấy người cũng tất cả đều hiếu kỳ nhìn đến Doanh Vũ. "Vánh Oánh, ta nghĩ ngươi giúp cái chuyện nhỏ, ngươi loại này." Doanh Vũ đi thẳng tới Vương Oánh bên người, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm mấy câu. Thẹn thùng người sau, sắc mặt đỏ bừng, liền vội vàng mở miệng. "A, ta cái này đi chuẩn bị ngay." Vương Oánh kinh hô một tiếng sau đó, liền vội vàng chạy đi. Bên cạnh Vương Tiễn cùng Chính Ca sắc mặt đều biến khó xem. Người trẻ tuổi này, muốn nói lặng lẽ nói, sẽ không tìm cái không có ai địa phương sao? Cái này trước mặt mọi người, dựa vào gần như vậy, còn thể thống gì? Xung quanh vài năm nữa nhẹ khách mời, càng là hâm mộ hai mắt đỏ bừng. Vương Oánh chính là trong lòng bọn họ nữ thần a. Nhưng khi nhìn phảng phất đang liếc mắt đưa tình một dạng thái tử cùng Vương Oánh, bọn họ nhưng cái gì cũng làm không. Duy nhất có thể làm, cũng chỉ có thể là vùi đầu cân khô. Quân không thấy, vừa định gây sự tình Phùng Đĩnh, bị đánh liền cha đều không nhận ra sao? Có tiền lệ này ở đây, còn ai dám nhảy ra? Khiến cho thần thần bí bí, ngươi tiểu tử lại làm ra hi kỳ cổ quái gì đồ vật? Chính Ca nhìn đến chạy đi Vương Oánh, hơi nghi hoặc một chút nhìn đến Doanh Vũ. Doanh Vũ cười hắc hắc. Phu hoàng, một hồi ngài cũng biết, bảo đảm ngài chưa thấy qua. Ha ha, thái tử vừa nói như thế, lão thần ngược lại có chút mong đợi. Lão tướng quân yên tâm, tuyệt đối sẽ không để cho ngài thất vọng. Qua ba lần rượu thức ăn qua ngũ vị, thấy mọi người đều ăn không sai biệt lắm, Doanh Vũ trực tiếp mở miệng. Phu hoàng, Vương lão tướng quân, lễ vật chuẩn bị cũng không sai biệt lắm, nếu không để cho hạ nhân trước đưa đi lên, vừa vặn để cho các khách mời cùng nhau nếm một chút. Vương Tiễn cùng Chính Ca nghe vậy, hai mắt nhất thời sáng lên. Nghe Doanh Vũ trong lời này ý tứ, hiển nhiên hắn chuẩn bị lễ vật hẳn đúng là một loại thức ăn. Có ăn hàng thuộc tính Chính Ca, nhất thời có một loại không kịp chờ đợi cảm giác. Nếu chuẩn bị kỹ càng, vậy còn không mau hiến đi lên. Doanh Vũ có chút không nói, quả nhiên cha mình vừa đến cái gì đều biến bị. Bất đắc dĩ hướng về phía phương xa Vương Oánh phất tay một cái. Vương Oánh thấy vậy, lập tức phân phó hạ nhân, bưng từng cái mâm đi tới. Hướng theo một chén chén nóng ánh trong suốt băng uống được đưa đến các trên bàn, tiếng kinh hô cũng hướng theo vang lên. Cái này dĩ nhiên là băng. Ta trời ạ. Phân 4 tháng làm sao còn sẽ có băng? Điều này cũng quá bất khả tư nghị đi. Nhìn đến trong chén kia từng cục lo lửng ở trên mặt nước vụ băng, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khó tin. Đây chính là Doanh Vũ chuẩn bị thứ một món lễ vật, băng. Hôm nay mặc dù chỉ là phân 4 tháng, bất quá khí trời đã chuyển nóng. Đại Tần thời kỳ này khí hậu cùng hậu thế bất đồng. Mùa đông muốn tới sớm một ít, đồng dạng kết thúc cũng sẽ sớm một ít. Phân 4 tháng trời tuy nhiên còn chưa có để cho người nóng như thiêu khó nhịn, bất quá cũng có thể cảm nhận được thái dương thật to nhiệt độ. Cái này nước đá uống thật thoải mái, miệng vừa hạ xuống thấu xuyên tim, hơn nữa còn có mật quế hương vị. Cái này đến hội thật là không có tới uổng, uống một ngụm cái này nước đá thật là trị. Bên trong đại sảnh, Chính Ca nghe bên ngoài tiếng huyên náo thanh âm, khẽ cau mày. Vương Tiễn mấy người cũng giống như vậy, cũng không biết đây là tình huống gì. Chính là hướng theo Vương Oánh, bưng hai chén mật quế hoa băng uống, đặt ở Chính Ca cùng Vương Tiễn trước mặt thời điểm. Hai người thần sắc nhất thời biến. Đây là vãn bối đưa cho lão tướng quân phần thứ nhất lễ vật, lão tướng quân nếm thử hương vị làm sao? Phần thứ nhất lễ vật, chẳng lẽ nói còn có phần thứ hai? Vương Tiễn hơi nghỉ hoặc một chút nhìn đến Doanh Vũ, Cái này băng là làm sao chế tạo thành? Mà chính ca chú ý điểm hiển nhiên không phải tại có mấy phần lễ vật trên. Phu hoàng, nhi thần chỉ là lợi dụng một ít tiểu kỹ xảo mà thôi, kỳ thực rất đơn giản.
Tiểu kỹ xảo?
Rất đơn giản. Chính ca gắt gao nhìn chằm chằm Doanh Vũ, trong tâm đã có dạng khác phỏng đoán. Hắn thấy, trước mặt cái này một chén nước đá, nhất định là dùng tiên gia pháp thuật chế thành. Nghĩ tới đây, chính ca trong tâm không lý do vậy mà sinh ra một tia ghen ghét. Cái này tiểu tử quả thực quá không ra gì. Chính mình sinh nhật cho tới bây giờ không thấy hắn để ý như vậy qua. Chính là tùy tiện đưa Vương Tiễn một món lễ vật, đều dùng tiên gia pháp thuật. Đây là rõ ràng, không đem chính mình cái này phụ hoàng, cha coi là chuyện to tát. Mà bên cạnh Vương Tiễn, lúc này đã bưng lên trước mặt băng uống. Hơi rung nhẹ, sau đó liền uống một hớp. Chỉ là một ngụm, kia thấu xuyên tim cảm giác nhất thời tỏa ra toàn thân, để cho Vương Tiễn không nhịn được lại uống một hớp. Lễ vật này, lão thần yêu thích. Chính ca nghe vậy, liếc mắt nhìn Vương Tiễn lạnh rên một tiếng, sau đó cũng uống một ngụm. Chỉ là một ngụm, chính ca cũng thích cái này băng uống. Đang lúc mọi người mong đợi dưới ánh mắt, Vương gia hạ nhân bưng tới từng ly băng uống, đặt ở mông nghị chờ người trước mặt. Nhìn đến trước mặt băng uống, mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Chỉ có một người ý thức được không đúng. Thái tử điện hạ mới vừa nói cái này băng là một loại kỹ xảo, có phải hay không cũng như lá trà cùng túy tiên nhưỡng một dạng, có thể đại lượng thành sinh. Phùng Thứ Tật sắc mặt nghiêm túc nhìn đến Doanh Vũ. Lời vừa nói ra, trong đại sảnh mọi người đều sửng sốt. Vương Tiễn thần sắc nhất thời biến nghiêm trọng, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Vương Ánh. Nha đầu, thái tử điện hạ đem làm sao chế băng phương pháp nói cho ngươi biết. Soạn. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Vương Ánh. Vật này cũng không là đùa. Đang ngồi đều là kẻ tinh danh, tất cả mọi người đều biết rõ trong này giá trị. Là ra ra, thái tử điện hạ ban nãy chính là đang cùng ta chế băng chuyện. 8137. Chương 138, ta mặc trượng, vậy mà không mang theo ta chơi. Đạt được Vương Ánh khẳng định trả lời sau đó, mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Vương Tiễn. Lúc này Vương Tiễn trên mặt có nhiều chút lúng túng. Liền hắn cũng không có nghĩ đến, thái tử cứ như vậy đem cái này chế băng pháp cho vương ra. Lúc trước rượu cùng muối, vương bọn họ nhà đã sớm kiếm lời đầy buồn đầy bát. Hôm nay thái tử điện hạ lại đưa tới cái này chế băng thủ đoạn. Vương gia chiếm nhiều như vậy chỗ tốt, tự nhiên sẽ đưa tới còn lại thị tộc đố kỵ. Thấy mọi người đều nhìn mình, Vương Tiễn nhất thời cảm thấy đau đầu. Lao tướng quân đối với văn bối xính lễ này đã thỏa mãn. Vương Tiễn nhìn đến cười ha hả Doanh Vũ, nhất thời cảm thấy sảng khoái tinh thần. Lý do này được a, nếu là xính lễ, những người khác tự nhiên không tiện nói gì. Ai bảo chúng ta lão vương nhà có một tốt cháu gái đi. Ha ha, hài lòng, nghĩ đến hài lòng. Nha đầu, thái tử điện hạ đều xuống xính lễ, ngươi có bằng lòng hay không? Vương Tiễn dứt tiếng, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về Vương Ánh. Ta nguyện ý. Nhìn đến mọi người mong đợi ánh mắt, Vương Ánh mặt đỏ nhỏ giọng nói ra nguyện ý. Ha ha, tốt. Vũ Nhi cùng Ánh Nha đầu hôn nước, hôm nay liền coi như quyết định. Chính ca cười ha ha, trực tiếp đem việc này đánh nhịp. Bệ hạ, nếu thái tử điện hạ cùng nhà ta Ánh Nha đầu tình đầu ý hợp, không bằng chọn cái cắt nhật để bọn hắn mau sớm thành hôn người xem có thể hay không. Vương Tiễn thấy Thủy Hoàng tâm tình không tệ, tranh thủ cho kịp thời cơ, trực tiếp đề xuất thành hôn suy nghĩ. Không sai, là hẳn là mau sớm thành hôn mới là, phủ tô giống như lão lục lớn như vậy thời điểm, nhi tử đều sẽ chạy. Doanh Vũ nghe vậy, hơi biến sắc mặt. Đối với Vương Ánh, hắn có thể xác định là yêu thích. Tuy nhiên đã có chuẩn bị tâm lý, bất quá vẫn là cảm thấy có chút quá đột ngột. Bất quá hắn cũng không phản đối, đi tới Đại Tần cũng hơn phân nửa năm, cũng là thời điểm có một nhà. Nhìn đến yến hội đã không sai biệt lắm, Doanh Vũ trực tiếp để cho thủ hạ đem trước đó chuẩn bị kỹ càng mặt trược lấy tới. Phu hoàng, Vương lão tướng quân, đến ta cho các ngươi giới thiệu một cái này gọi là mặt trược. Làm Doanh Vũ đem ngọc chế mặt trược đặt ở chính ca trước mặt lúc, nhất thời hấp dẫn người xung quanh ánh mắt. Mặt trược? Làm cái gì vậy dùng? Nhìn vẻ mặt vẻ nghỉ hoặc chính ca, Doanh Vũ cười ha ha, sau đó liền giảng giải. Cái gì ăn chạm giang, cùng một màu, 13 yêu cái gì nghe chúng nhân như lọt vào trong sương mù. Căn bản là không có nghe hiểu. Phu hoàng có cần hay không trả sát hơn mấy đêm? Doanh Vũ có chút mong đợi nhìn đến chính ca. Mị ạt trực a, thật hoài niệm. Trong lúc rảnh rỗi, vậy liền trả sát hơn mấy đêm. Chính ca đồng ý, bài cục lập tức mà thành. Thủy Hoàng Doanh Chính, Thái tử Doanh Vũ, tướng quân Vương Tiễn, thừa tướng Phùng Thứ Tật, bốn người liền tại vương gia trong đại sảnh trà sắt lên mặt trược. Chính ca, 1 vạn. Doanh Vũ, ha ha, phu hoàng ngại ngùng, ngài lại điểm pháo, nhi thần ta lại dùng hồ. Đưa tiền, đưa tiền. Chính ca sầm mặt lại nhìn chằm chằm vẻ mặt khoe khoang Doanh Vũ. Thân là thái tử hô to tiểu nhân gọi còn thể thống gì, còn có ngươi không phải rất bận sao? Làm sao còn có chỗ trống này đánh bài? Phu hoàng, nhi thần không bận a, hôm nay không có chuyện gì. Chấm cảm thấy ngươi bận rộn. Phu hoàng, nhi thần thật không bận. Thái tử điện hạ, ngài xác thực rất bận, phùng tướng ngươi nói xem. Bệ hạ cùng vương lão tướng quân nói không sai, thái tử điện hạ ngài không phải mới vừa nói có chuyện muốn rời khỏi sao? Doanh Vũ vẻ mặt ngậm bực nhìn đến Phùng Thứ Tật. Ta nói rồi. Đứng tại Doanh Vũ sau lưng, đã sớm nóng lòng muốn thử mông nghị liền vội vàng gật đầu. Thái tử điện hạ ngài đúng là đã nói có chuyện muốn rời khỏi. Cố tình, mấy người kia tuyệt đối cố tình. Bọn họ chính là không muốn để cho bản thái tử thắng tiền. Đây là không tính toán mang chính mình chơi tiết tấu a. Doanh Vũ xem chính ca, lại xem Phùng Thứ Tật, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Vương Tiên. Phu hoàng, vương lão tướng quân các ngươi chậm rãi chơi, bản thái tử đi tìm ánh đi. Dứt tiếng, Doanh Vũ trực tiếp đứng dậy. Phía sau hắn Mông Nghị thấy vậy, liền vội vàng tiến lên, thay thế Doanh Vũ vị trí. Kia cấp thiết bộ dáng, rất sợ không giành được chỗ ngồi. Doanh Vũ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ra đại sảnh chạy thẳng tới vương gia hậu viện mà đi. Tiểu thư, thái tử điện hạ đến. Chính tại trong khuê phòng ngẩn người Vương Oánh, nghe thấy lục trúc thanh âm sau đó, liền vội vàng chạy đến. Vừa ra cửa liền nhìn thấy Doanh Vũ. Thái tử điện hạ. Doanh Vũ nghe vậy khẽ nhíu mày, cái này cưới đều đặt làm sao còn gọi thái tử đâu, cái này có phần quá quen tay đi. Bất quá suy nghĩ một chút, Doanh Vũ liền vứt bỏ để cho Vương Ánh đổi tên hô suy nghĩ. Vánh Ánh, đây là chuẩn bị cho ngươi lễ vật, xem có thích hay không. Dứt tiếng, Doanh Vũ trực tiếp đem một cái hộp nhỏ đưa tới Vương Ánh trước mặt. Vương Ánh vốn là sững sờ, sau đó liền vội vàng nhận lấy hộp. Ngay vừa mới nàng còn đang là chưa lấy được Doanh Vũ lễ vật mà thương tâm đây, không nghĩ đến kinh hỉ nhanh như vậy liền tới. Làm sao không đánh mở xem? Nhìn đến Vương Ánh kia thẹn thùng bộ dáng, Doanh Vũ khỏe miệng hơi hơi dương lên. Miễn là thái tử tặng quà, ta đều yêu thích. Dứt lời, Vương Ánh sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng từ trong ngực móc ra một cái tiểu xảo túi thơm, đưa cho Doanh Vũ. Cái này đưa cho ngươi, không làm tốt hy vọng thái tử không nên chê. Sau khi nói xong, tiểu nhi tử nâng Doanh Vũ tặng quà, xoay người chạy. Doanh Vũ nhìn đến trên tay làm công có chút thô ráp túi thơm, mang trên mặt cười mỉm. Vốn là Doanh Vũ là muốn mang theo Ánh đến Hàm Dương Thành đi dạo. Nữ hài tử nha, tin tưởng đối với đi dạo phố mua sắm cái gì chắc có hứng thú. Chỉ là không nghĩ đến tiểu nhi tử như vậy xấu hổ. Chính ca bọn họ chơi mặt trược lại không mang theo chính mình, bất đắc dĩ chỉ có thể đi hồi phủ. Tiểu thư, ngươi nói thái tử điện hạ đưa cho ngươi là lễ vật gì a? Thấy tiểu thư nhà mình nhìn chằm chằm trong tay hộp một người, Lục Trúc lại gần, hiếu kỳ nhìn đến Vương Ánh. Tiểu thư, nếu không mở ra xem. Vương Ánh nghe vậy, khẽ gật đầu. Sau đó nhẹ nhàng đem hộp mở ra. Làm nhìn thấy bên trong lễ vật sau đó, Vương Ánh cùng Lục Trúc hai nữ trực tiếp lên người. Được, thật đẹp. Doanh Vũ đưa cho Vương Ánh lễ vật, là một cái tinh không thủy tinh cầu. Hình cầu là pha lê làm, lớn nhỏ cùng trưởng thành nam tử nắm đấm không sai biệt lắm. Mà hình cầu nội bộ chính là rực rỡ tinh không. Tràn đầy sắc thái thần bí tinh không, cho Vương Ánh cùng Lục Trúc hai người tạo thành to lớn đánh vào thị giác. Vương Ánh dè đặt đem tỉnh không thủy tỉnh cầu nâng ở trong tay, nghiêm túc quan sát, không nguyện bỏ qua bên trong mỗi một cái chi tiết. Đây là nàng xuất sinh đến bây giờ chiếm được lễ vật tốt nhất, cũng là có ý nghĩa nhất. Hôm sau sáng sớm, trời còn chưa sáng, Doanh Vũ liền thật sớm thức dậy. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Hà Hơi liên tục hướng về Hàm Dương cung mà đi. Hôm nay là hắn trở thành thái tử về sau tham gia cái thứ nhất triều hội. Vừa nghĩ tới từ nay về sau chính mình sắp sửa cáo biệt tự nhiên tỉnh sinh sống, Doanh Vũ không khỏi tâm sinh cảm khái. Cái này quá, cũng không phải tốt như vậy làm a. Đương nhiên cùng chính ca so với, hắn đây không tính là cái gì. Chính ca ngày hôm qua tại Vương Tiễn trong nhà xoa mặt trược, mãi cho đến đêm khuya mới rời khỏi. Hơn nữa chính ca trở lại Hàm Dương cũng còn muốn xét duyệt tấu chương, phòng trừng lại là một đêm không chợp mắt. 8138. Chương 139, Khổng Tước Vương Triều. Chinh phục, nhất thiết phải chinh phục. Làm Doanh Vũ Hà Hơi liên tục đi vào Kỳ Lân Điện về sau, lập tức liền hấp dẫn lấy trăm quan nhóm ánh mắt. Tham kiến thái tử điện hạ. Gặp qua thái tử điện hạ. Một đám đại tiểu quan viên tại nhìn thấy Doanh Vũ về sau, dồn dập làm lễ ra mắt. Thái độ cực kỳ cung kính. Chư vị đại nhân chào buổi sáng a. Doanh Vũ mặt mang nụ cười từng cái đáp ứng. Sau đó sai bước tự mình hướng về chỗ ngồi đi tới. Hôm nay Doanh Vũ đã là thái tử, hắn hiện tại chỗ ngồi rời đến trên đài cao, ngay tại chính ca bên dưới cách đó không xa. Rất nhanh, đỡ lấy vành mắt đen chính ca liền xuất hiện ở trên bảo tọa. Triều hội hướng theo chính ca đến, chính thức bắt đầu. Hôm nay Hung Nô lãnh địa đã về ta đại tần sở hữu, Hung Nô nơi nên như thế nào quản lý, chư vị ái khanh còn có đề nghị hay? Triều hội vừa mới bắt đầu, chính ca liền ném ra một nan để đến. Trăm quan nhóm nghe vậy nhất thời nghị luận. Đối với đại tần nên nói mở rộng lãnh thổ xác thực là đại hỷ sự, chính là thảo nguyên bất đồng trung nguyên, nên như thế nào quản lý, lại khiến cho trăm quan nhóm nhức đầu. Bệ hạ, thần đề nghị đem Hung Nô bộ lạc chỉ dân di chuyển đến ta đại tần cảnh nội, để ngừa người Hung Nô lặp đi lặp lại. Rồi sau đó lại đem ta đại tần bách tính di chuyển đến bắc phương thảo nguyên, dùng cái này đến củng cố thảo nguyên thống trị. Mông Nghị vừa dứt lời, liền gặp phải Phùng Khứ Tật phản đối. Bệ hạ, bắc phương thảo nguyên căn bản chẳng phải không thích hợp trồng trọt, nếu như cưỡng ép đem ta đại tần bách tính rời đường đi qua, e sợ sinh dân đoàn a. Phùng tướng nói không sai, hơn nữa trên đại thảo nguyên, một phiên đường bằng phẳng không có chỗ hiểm có thể thủ, làm sao phòng ngự bảo đảm ta đại tần con dân an toàn, cũng là một đại vấn đề. Trăm quan nhóm ý kiến bất đồng, các nói ý kiến mình, tranh chấp nửa ngày, cũng không có muốn đi ra một biện pháp tốt đến. Thái tử, ngươi cách nhìn đâu? Rất lâu không có được hài lòng trả lời chính ca, đem ánh mắt nhìn về phía Doanh Vũ. Chính ca vừa dứt lời, trăm quan nhóm ánh mắt liền tụ tập tại Doanh Vũ trên thân. Cái này Hung Nôn là thái tử đánh xuống, mọi người cũng muốn nghe một chút Doanh Vũ ý kiến. Thấy vậy, Doanh Vũ đứng dậy, hướng về phía Thủy Hoàng cung kính thi lễ sau đó, lớn tiếng mở miệng. Phu hoàng, nhi thần đề nghị chỉ có bốn chữ, đó chính là dùng công thay thủ. Lời vừa nói ra, chính ca cùng trăm quan nhóm đều là sửng sốt một chút. Dùng công thay thủ. Mông Nghị mang trên mặt vẻ nghi hoặc, sau đó hướng về phía Doanh Vũ cung kính thi lễ. Còn thái tử điện hạ chỉ rõ. Doanh Vũ gật đầu, sau đó đi tới thế giới địa đồ trước, chỉ đến Bắc Phương Thảo Nguyên mở miệng nói. Mên Mông Thảo Nguyên xác thực không thích hợp phòng thủ, có thể ta đại tần mang giáp 100 vạn, tại sao muốn phòng thủ đâu? Chưa bị nhìn, Bắc Phương Thảo Nguyên hôm nay có thể uy hiếp được ta đại tần chỉ có Đại Nguyệt thị cùng Đông Hồ. Nếu những này man di tồn tại đối với ta đại tần có uy hiếp, vậy ta nhóm sao không đem uy hiếp loại bỏ đi? Phu hoàng, nhi thần đề nghị trực tiếp xuất binh, diệt Đại Nguyệt thị cùng Đông Hồ, đã như thế ta đại tần phía bắc lại không lo lắng về sau. Không nổi lo về sau, Bắc Phương Thảo Nguyên quản lý lên cũng sẽ rất dễ dàng nhiều. Trong quan nhóm thật không thể tin nhìn đến Doanh Vũ. Lấy công thay thủ, vừa nói thoải mái, chính là trong đó cần hao phí nhân lực vật lực, nhất định chính là con số trên trời. Không chỉ hôm nay đại tần quốc kho đã sớm không, nếu không là trước đây không lâu Doanh Vũ diệt Hung Nô, mang về gần 100 vạn dê bò, đại tần đã sớm xuất hiện diện tích lớn nạn đói. Không lương thực dưới tình huống, làm sao xuất binh? Nhưng mà chính ca lúc này lại có chút tâm động. Thân là đế vương, lớn nhất công tích không hơn không kém chính là hai loại. Đệ nhất chính là nội bộ an ổn, bách tính đầy đủ sung túc, quốc lực cường thịnh. Cái này thứ hai chính là mở rộng lãnh thổ. Chính là hai loại công tích, lại không thể đều chiếm được. Muốn nội bộ an ổn, bách tính đầy đủ sung túc, vậy thì không thể tự ý động bình thường. Mà đúng với tư cách thiên cổ nhất đế thủy hoàng doanh chính, lại biểu thị hai loại hắn đều muốn. Kỳ thực tại doanh vũ diệt hung nô về sau, nhìn thấy ngon ngọt chính ca, đã sớm sinh ra đối với đại nguyệt thị cùng đông hồ dùng binh suy nghĩ. Về phần vấn đề lương thực, chính ca căn bản là không lo âu, bởi vì doanh vũ cho hắn những cái kia tiên lương thực. Hắn đã xóm bí mật an bài vị dương quân doanh khê gieo xuống. Lão thần cũng không đồng ý thái tử điện hạ dùng công thay thủ quan điểm. Khương Thái Công từng nói, quốc tuy lớn, háo chiến tất vong. Bệ hạ, ta đại tần nhiều năm liên tục thiên tai, quốc khố đã sớm trống rỗng, căn bản vô lực chống đỡ đại chiến, lúc này ứng khôi phục nguyên khí mới là vương đạo. Trương đại nhân nói có lý, đánh trận vô luận thắng bại, tiêu hao đều là to lớn, nếu như thắng còn tốt, nhưng nếu là thua, vậy ta đại tần đem đối mặt tiêu diệt nguy hiểm. Thái tử điện hạ diệt hung nô, tin tưởng đại nguyệt thị cùng đông hồ đã chiếm được tin tức, hai tộc nhất định có phòng bị, lúc này nếu như xuất binh quả thực không công an, kết giao lấy lòng mới là lương sách a. Một phen trầm tư về sau, rất nhiều văn thần dồn dập đứng ra phản đối. Chính ta nghe vậy, mang trên mặt vẻ chần chờ. Tuy nhiên hắn cũng nghĩ ra bình tấn công đại nguyệt thị cùng đông hồ, chính là dưới đài những văn thần này nhóm nói cũng là thật tình. Tuy nhiên thổ đầu, khoai lang chờ tiên lương thực đã gieo xuống, chính là mâu sinh đến cùng có bao nhiêu chính ca trong lòng cũng không chắc chắn. Vạn nhất mâu sinh đáng lo, phía bắc chiến sự rằng có không nghỉ mà nói, kia đại tần liền thật nguy hiểm. Nghĩ tới đây, chính ca lại một lần đem ánh mắt nhìn về phía doanh vũ. Quản lý quốc gia cùng chiến trường chém giết cũng không đồng dạng. Triều đình này nghị sự cần cũng không phải quả quyết, mà là phải cân nhắc lợi và hại, lựa chọn ra một cái thích hợp nhất phương án. Tại chính ca xem ra, một điểm này, doanh vũ vẫn là thiếu sót quá nhiều. Thấy mọi người dồn dập lắc đầu, chính ca chần chờ, Thắng Long khẽ miệng hơi hơi dương lên. Xem ra là thời điểm cho trăm quan nhóm học một khóa. Nghĩ tới đây hắn lần nữa đi tới thế giới địa đồ trước mặt, đưa tay chỉ một cái. Một khối này khu vực, chắc hẳn chư vị đại nhân đều không xa lạ gì đi. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, thấy doanh vũ chỉ vị trí chính là hung nô nơi. Ngay sau đó dồn dập gật đầu, tại đây bọn họ đương nhiên không xa lạ gì. Vậy sao một khối này khu vực, chư vị đại nhân có thể giải sao? Lúc này doanh vũ chỉ địa phương, tại Đại Thảo Nguyên Nam Vương, cùng đại tần chỉ có một núi cách. Trăm quan thấy vậy, dồn dập lắc đầu. Hiển nhiên bọn họ cũng không biết doanh vũ chỉ địa phương là chỗ nào. Thấy vậy, doanh vũ từ trong ngực móc ra nhất chỉ viên châu bút. Sau đó đang lúc mọi người ánh mắt nghỉ ngỏ bên trong viết xuống bốn chữ lớn: Khổng Tước Vương Triều. Chư vị, vùng này tồn tại một cái to lớn quốc gia, đó chính là Khổng Tước Vương Triều. Khổng Tước Vương Triều. Trăm quan nhóm càng thêm nghi hoặc, cái này cái gì Khổng Tước Vương Triều khoảng cách đại tần gần như vậy, làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Ngay cả chính ca trên mặt đều mang nghi vấn. Thái tử điện hạ, ngài trong miệng cái này Khổng Tước Vương Triều so với ta đại tần như thế nào? Doanh vũ nghe vậy, khoe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm. Khổng Tước Vương Triều quốc thổ diện tích lớn hơn ta tần lớn hơn, nhân khẩu vượt qua 3.000 vạn, quốc lực càng tại ta đại tần bên trên. Cái gì? 30 triệu nhân khẩu? Phùng Thứ Tật nhất thời kinh hô thành tiếng. Phải biết đại tần hiện tại nhân khẩu cũng mới 25 triệu tả hữu, mà chính ca càng là toàn thân rung mạnh. Hắn không nghĩ đến, khoảng cách đại tần gần như vậy địa phương, vậy mà tồn tại cường đại như vậy một cái quốc gia. Chẳng những quốc thổ diện tích vượt qua đại tần, thậm chí ngay cả nhân khẩu cũng vượt qua đại tần. Còn cách gần như vậy, chinh phục, chấp nhất định phải chinh phục cái này Khổng Tước Vương Triều. Một khắc này doanh chính kia thiên cổ nhất đế hùng tâm, lại một lần bị nhen lửa lên. 139 in ZS. Chương 140, muốn chinh phục thế giới chính ca. Khổng Tước Vương Triều khoảng cách đại tần gần vô cùng. Sở dĩ không cùng xuất hiện, là bởi vì Hy Mã Lạp Sơn mạch tồn tại. Thái tử điện hạ nói đều là thật. Kia Khổng Tước Vương Triều thật có mạnh mẽ như vậy. Không ít người mang theo nghi vấn ánh mắt nhìn đến doanh vũ. Ở thời đại này, quốc gia kia nhân khẩu nhiều, thổ địa diện tích lớn, liền có nghĩa là thực lực cường thịnh. Hôm nay chợt nghe doanh vũ nhắc tới Khổng Tước Vương Triều, trăm quan nhóm sau khi khiếp sợ, chính là không tin. Thất quốc loạn chiến mấy trăm năm, mỗi năm chết trận tướng sĩ không đếm xuể, mà Khổng Tước Vương Triều lại bất động, bọn họ chỗ đó đa số bình nguyên, tại cộng thêm không có chiến sự cùng đặc biệt địa lý vị trí, chỗ nào hạt thóc một năm có thể trồng trọt hai cuối kỳ, có địa phương thậm chí có thể trồng trọt ba cuối kỳ. Chính là bởi vì có như thế độc thiên được dày điều kiện, Khổng Tước Vương Triều có thể cường đại như vậy. Doanh vũ vừa dứt lời, Phùng Khứ Tật gật đầu liên tục. Nhìn thái tử điện hạ chỉ vị trí, cái này Khổng Tước Vương Triều đến gần cũ sở chỉ, sở quốc dựa vào nam vị trí khí hậu dễ chịu, xác thực có thể làm được một năm trồng trọt lượng gốc hạt thóc. Phùng Khứ Tật với tư cách đại tần thừa tướng, đối với đại tần các nơi đều so sánh giải, tự nhiên biết rõ sở địa giàu có, mà đây cũng chính là doanh chính vì sao phải hao phí to lớn nhân lực vật lực bình định phi lô nguyên nhân. Bởi vì chính ca muốn một cái an ổn kho lương thực, phi lô chưa chắc, sở địa thì sẽ không an ổn. Lúc này chính ca nội tâm là chấn động, phải nói đối với đại tần giải, có thể nói không có ai có thể so sánh với chính ca. Đại tần tuy nhiên cương vực mênh mông, có thể đại đa số đều là vùng núi, bình nguyên thiếu đáng thương. Bởi vì đại tần lương thực sản lượng một mực rất thấp, mấy năm gần đây càng là thiên tai không ngừng, các nơi căn bản là không có thừa lương thực. Nhưng là bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái cương vực so sánh đại tần còn lớn hơn. Lương thực sản lượng không biết so sánh đại tần nhiều hơn bao nhiêu quốc gia. Chủ yếu nhất, còn cách gần như vậy. Trong nháy mắt liền cái này khiến chính ca cảm giác đến uy hiếp. Vũ Nhi ngươi vừa mới nói tới cũng đều là thật. Vậy cái Khổng Tước Vương Triều thật tồn tại sao? Nhìn đến chính ca kia nóng bỏng ánh mắt, doanh vũ trịnh trọng gật đầu. Nhi thần nguyện lấy thái tử chi vị làm bảo đảm, lời vừa mới nói, tuyệt không một chút nói xạo. Trăm quan nghe vậy, nhất thời đều rơi vào trầm tư. Cái này Khổng Tước Vương Triều tồn tại, dưới cái nhìn của bọn họ đã uy hiếp được đại tần. Khoảng cách gần như vậy, nếu là có một ngày bọn họ mang binh xâm phạm đại tần làm sao bây giờ? Không được, không thể cho bọn hắn cơ hội phát triển. Chỉ là trong nháy mắt trăm con nhóm, liền nghĩ đến lợi và hại trong đó. Bệ hạ, cái này Khổng Tức Vương triều quốc lực cường thịnh như vậy, ta Đại Tần hẳn là chuẩn bị sớm mới được. Phùng tướng nói có lý, như thế phì nhiêu thổ địa, lại trưởng khống tại tay bọn họ, cái này sao có thể được?
Không sai, bệ hạ khối này ốc thổ ta Đại Tần nhất định phải cầm xuống.
Phùng Thứ Tật, Mông Nghị, Vương Tiễn chờ người lần lượt lên tiếng. Thần sắc bên trong, tràn đầy đều là chiêm hữu dục. Đặc biệt là Vương Tiễn, nhìn lạnh lẽo ánh mắt. Phòng trưng chỉ cần chính ca ra lệnh một tiếng, vị lao tướng này quân liền sẽ mang binh trực tiếp đi giết. Trên bảo tọa chính ca, càng là gắt gao nhìn chằm chằm thế giới địa đồ bên trên, thuộc về Khổng Tức Vương triều mảnh khu vực kia. Tại Doanh Vũ nhắc tới Khổng Tức Vương triều thời điểm, chính ca liền đã hạ định quyết tâm. Khối này giàu có thổ địa, nhất thiết phải quy Đại Tần sở hữu. Muốn lướt qua phiến sơn mạch này cầm xuống Khổng Tức Vương triều, trước mắt mà nói cơ bản là không có khả năng. Vậy sao chúng ta cũng chỉ có thể đi tại đây? Doanh Vũ mang trên mặt cười mịn, tại thế giới địa đồ bên trên, tiêu ký đi ra một đường tia đường. Hiện tại chư vị đại nhân hẳn là minh bạch. Bản thái tử lúc trước vì sao phải diệt rơi Đại Nguyệt thị cùng Đông Hồ đi? Bởi vì chỉ có diệt Đại Nguyệt thị, ta Đại Tần mới có kiếm chỉ Khổng Tức Vương triều khả năng.
Diệt, nhất thiết phải diệt.
Không sai, chỉ là Man Di loáng một cái có thể diệt, bệ hạ mạt tướng thiên. Các quan văn lòng đầy căm phẫn, các võ tướng dồn dập chiên. Sở dĩ sẽ xuất hiện lớn như vậy tương phản, là bởi vì trước đây bọn họ căn bản coi thường Bắc Phương thảo nguyên trên thổ địa. Ở trong mắt bọn họ, Mên Mông đại thảo nguyên không thể trồng trọt cùng phế địa căn bản không khác nhau gì cả. Cùng hắn mất không tài lực vật lực đi đánh một phiến phế địa, còn không bằng không đánh. Chính là Khổng Tức Vương triều lại bất đồng. Chỗ nào chính là có một năm có thể trồng trọt ba kém hạt thóc phỉ nhiều thổ địa a. Phải biết đầu năm nay, dù tốt có thể so sánh hoàng kim còn muốn dụ người, còn muốn quả thực nhiều. Liên quan tới cái này Khổng Tức Vương triều, ngươi còn giải bao nhiêu? Ta Đại Tần nếu là muốn tấn công Khổng Tức Vương triều, trừ trước phải diệt Đại Nguyệt thị, còn muốn làm gì? Chính ca sắc mặt nghiêm túc nhìn đến Doanh Vũ. Tuy nhiên hắn cũng rất muốn cầm xuống Khổng Tức Vương triều. Chính là chính ca cũng không có mất lý trí. Cương đại Khổng Tức Vương triều há lại nói cầm xuống liền có thể cầm xuống. Trở về phụ hoàng, nhi thần biết rõ tình báo cũng không tính là quá nhiều, chỉ biết là lúc này Khổng Tức Vương triều hẳn là nằm ở trong nội loạn. Còn có một chút, đó chính là Khổng Tức Vương triều hiện tại văn hóa cũng không thống nhất, các nơi ở giữa ngữ ngôn văn tự đều không giống nhau. Hiện tại Khổng Tức Vương triều có chút tương tự với Chu Thiên Tử thời kỳ phân phong chế, trên danh nghĩa tuân theo Khổng Tức Vương, kỳ thực làm theo ý mình. Chính ca nghe vậy khẽ gật đầu. Mặc dù bây giờ Khổng Tức Vương triều nằm ở trong nội loạn, bất quá chuyện này không thể gấp, còn cần từ từ thương nghị mới được. Doanh Vũ nghe vậy, cũng không nói thêm gì nữa. Bất quá hắn biết rõ, lấy chính ca tính cách, nhất định sẽ không bỏ qua Khổng Tức Vương triều lớn như vậy thì béo. Về phần triều đình bên trên, có quân công tức vị chế độ ở đây, các tướng sĩ hận không được lập tức xuất binh, căn bản không cần thiết hắn lo lắng. Mà những quan văn kia nhóm là phản đối vẫn là tán thành đã không trọng yếu. Triều hội tàn đi, trăm quan cáo lui. Chính ca một thân một mình đứng tại Kỳ Lân điện bên trong, nhìn lên trước mặt kia cự đại thế giới địa đồ có chút xuất thần. Bước này thế giới địa đồ lớn như vậy, Đại Tần ở tại trên là như thế nhỏ bé, hôm nay lại xuất hiện một cái khổng. Thức Vương triều. Kia tại Đại Tần thuộc quyền phía này hoàng sắt trên đất, có thể hay không còn có còn lại quốc độ đâu? Còn có ở mảnh này đại dương màu xanh lam đối diện, lại là cái dạng gì cảnh tượng? Trong đó có thể hay không cũng có so sánh Đại Tần càng cường đại hơn quốc độ? Thế giới rốt cuộc có bao nhiêu? Thiên hạ này đến cùng có bao nhiêu quốc gia? Nhìn đến trước mặt bước này thế giới địa đồ, lúc này chính ca cấp thiết muốn biết rõ cái này hết thảy đáp án. Nếu Vũ Nhi kia tiểu tử không nói cho chấm, kia chấm liền chính mình đi thăm dò. Chấm phải để cho bước này thế giới địa đồ bên trên chỉ có một quốc gia, đó chính là Tần. Quốc gia kia xuất hiện ở đây thế giới địa đồ bên trên, kia chấm liền dịch nó. Nghĩ tới đây chính ca đưa tay chỉ một cái, trực tiếp điểm tại Đại Nguyệt thị ba chữ trên. Liên từ ngươi bắt đầu, trước tiên diệt Đại Nguyệt thị, sau đó lại diệt Khổng Tức Vương triều. Như thế phì nhiêu thổ địa, chỉ có thể thuộc về Đại Tần, chỉ có thể thuộc về chấm. Chính ca một mình nhìn đến thế giới địa đồ, tại lúc này, sinh ra chinh phục thế giới quyết tâm. Ô ô xẻ hồi ô năm, ừ ừ ừ ồ, the never bơ cả, vừa e em cấp vừa, ai mẹ ai, đi hệ kệ ba hệ, hủ sở sở ai lời ảnh đi. Chương 141, Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong. Kỳ Lân Điện bên trong, chính ca nhìn đến thế giới địa đồ ngẩn người. Mà Doanh Vũ đã trở lại Vũ Hiên các bên trong. Lúc này hắn, chính trong thư phòng tấy máy hai cái lệnh bài màu tím. Cái này hai cái lệnh bài, chính là lịch sử nhân vật triệu hoán lệnh. Hệ thống, ta muốn sử dụng triệu hoán lệnh, triệu hoán người mới. Hướng theo Doanh Vũ dụng ý niệm phát ra chỉ lệnh sau đó, âm thanh hệ thống cũng ở trong đầu hắn vang lên. Len Ken chúc mừng túc chủ sử dụng lịch sử nhân vật triệu hoán lệnh thành công. Thu được đặc thù hình nhân tài, Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong. Hai người chồng vào thân phận vì là dân gian đần sĩ, lúc này chính tại đến trước Vũ Hiên các trên đường, túc chủ lưu ý. Hệ thống nhắc nhở âm thanh biến mất về sau, Doanh Vũ trực tiếp sử xuất. Không nghĩ đến vậy mà sẽ triệu hoán đến hai người bọn họ. Hai vị này cũng đều là một đời kỳ nhân a. Nếu hệ thống để cho mình lưu ý, nói rõ hai người này hẳn đúng là sắp đến. Suy nghĩ một chút, Doanh Vũ trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Vừa mới đến tiền viện, liền nhìn thấy Tần Phong vô cùng lo lắng chạy tới. Thái tử điện hạ, bên ngoài phủ. Bên ngoài phủ đến hai cái thần nhân, nói là đến trước đầu nhập vào. Nhìn Tần Phong biểu tình kia, Doanh Vũ cũng biết Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong đến. Không nghĩ đến, hai người đến vậy mà nhanh như vậy. Đem bọn họ mang vào phòng khách. Tần Phong nghe vậy, lập tức hướng Vũ Hiên các cửa chạy đi. Một lát sau, Vũ Hiên các trong đại sảnh, Doanh Vũ liền nhìn thấy Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong. Hai người một già một trẻ, đều là toàn thân phương sĩ ăn mặc, lão giả dĩ nhiên là Viên Thiên Cương, thiếu niên chính là Lý Thuần Phong. Hai người giơ tay nhấc chân ở giữa cho người một loại rất thân thiện cảm giác. Thuật sĩ, Viên Thiên Cương. Độ trung thành, 100. Hữu tình nhắc nhở, hệ thống đã thanh lọc trừ Viên Thiên Cương kiếp trước toàn bộ ký ức, chỉ lưu lại hắn tài năng, tính cách. Trông vào thân phận làm chuẩn bị đầu nhập vào túc chủ hận sĩ. Thuật sĩ, Lý Thuần Phong. Độ trung thành, 100. Hữu tình nhắc nhở, hệ thống đã thanh lọc trừ Lý Thuần Phong kiếp trước toàn bộ ký ức, chỉ lưu lại hắn tài năng, tính cách. Trông vào thân phận làm chuẩn bị đầu nhập vào túc chủ ẩn sĩ. Thảo dân viên thiên cương, Lý Thuần Phong bái kiên thái tử điện hạ. Đi tới đại sảnh về sau, hai người hướng về phía vừa đi vào đến doanh vũ đồng loạt nhất bái. Hai vị tiên sinh không cần khách khí, ngồi đi. Nhìn thấy hai người về sau, doanh vũ khỏe miệng nhất thời lộ ra một nụ cười châm biếm. Tuy nhiên hai người đều là thông qua hệ thống triệu hoán đi ra nhân vật, đối với tự có 100% trung thành. Chính là quy trình vẫn là phải đi vừa đi. Người đâu, dâng trà. Gọi một tiếng về sau, doanh vũ đem ánh mắt nhìn về phía hai người, hai vị ý đồ bản thái tử đã hiểu rõ, chỉ là muốn trở thành bản thái tử môn khách cũng không là đơn giản như vậy, không biết hai vị có bản lĩnh gì. Nhìn đến ánh mắt sáng rực doanh vũ, Viên Thiên Cương đứng dậy cung kính nhất bái. Trở về thái tử điện hạ, thảo dân tinh thông chiêm bạc chi thuật. Mà bên cạnh Lý Thuần Phong đồng dạng đứng dậy. Thái tử điện hạ, thảo dân am hiểu nhất chính là quan sát thiên tượng. Doanh vũ khẽ gật đầu, đối với bọn hắn hai người năng lực, trong lòng của hắn sớm có dự liệu. Bất quá, bọn họ năng lực đạt đến tới trình độ nào, doanh vũ lại không biết. Nghĩ tới đây doanh vũ ánh mắt đông nhiên sáng lên. Sau đó nhìn chằm chằm Viên Thiên Cương. Vị lao tiên sinh này, nếu ngươi tinh thông chiêm bạc chi thuật, vậy cũng không giúp bản thái tử tìm một người. Viên Thiên Cương một tay vớt một hồi sơn dương hồ. Phiên thái tử điện hạ sắp sửa tìm kiếm người sinh thần bát tự nói cho thảo dân, nếu là có người này thiếp thân vật phẩm hoặc là lông tóc vậy thì càng tốt. Doanh vũ lắc đầu. Không có sinh thần bát tự, cũng không có lông tóc các loại. Bất quá người này trời sinh song đồng, là sở quốc hạng gia hậu nhân, lúc này chắc còn ở Hàm Dương thành bên trong. Viên Tiên Cương nghe vậy, khẽ gật đầu. Sau đó tại Doanh Vũ mong đợi dưới ánh mắt, lấy ra mấy cái tần bán lưỡng, liền bắt đầu xem bói lên. Một lát sau, Viên Tiên Cương thu hồi nửa lượng. Thái tử điện hạ, người này bây giờ đang ở Hàm Dương thành tây, về phần vị trí cụ thể thảo dân không tính ra đen, mong rằng thái tử điện hạ thứ lỗi. Không sao, không sao. Doanh Vũ khẽ khoát tay, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Lý Thuần Phong. Trước khi tới, thảo dân đã tính qua, tối nay lúc Hàm Dương thành sẽ lên lớn gió. Ngày mai sáng sớm sau đó lên kéo dài mưa phùn. Doanh Vũ khẽ sững sờ, không phải là bởi vì Lý Thuần Phong nói ra nói, mà là lúc này cái này tiểu tử thần thái thật sự là có chút quá trang bê, giả bộ. Cái này tiểu tử so sánh Từ Phúc càng giống như thần côn. Hai vị đều có bản lãnh người, nếu là không ghét bỏ, trước hết tại bản thái tử cái này Vũ Hiên Các ở lại như thế nào? Đa tạ thái tử điện hạ thưởng thức. Hai người liền vội vàng cảm ơn. Hồng Tụ mang hai vị tiên sinh chọn căn phòng. Doanh Vũ dứt tiếng, bên cạnh Hồng Tụ mang theo Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong liền rời khỏi đại sảnh. Chu Tước phân phó, để cho cẩm ý vệ các huynh đệ cố lưu ý thành tây. Điện hạ, lão đầu kia nói tin được không? Chu Tước nháy mắt to, nhìn đến Doanh Vũ, hiển nhiên là đem Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong trở thành giang hồ tên lừa đảo. Đi làm đi. Chu Tước sau khi rời đi, Doanh Vũ lại tìm đến Tần Phong. Phân phó, liền nói bản thái tử muốn quảng chiêu môn khách, chỉ cần là có tài năng người đều có thể đến Vũ Hiên Các tiến hành khảo hạch. Tần Phong nghe vậy, nhất thời đại hi, liền vội vàng hứa hẹn. Sau đó chạy chậm ra ngoài truyền tin tức. Tiêu Hà, Trương Lương chờ người quản lý quốc gia là một tay hảo thủ, chính là đường nhưng cũng không lành nghề. Về phần phiền khoái, Hạ hầu anh chờ người, cũng chỉ có thể mang binh đánh trận. Hiện tại Tần Phong trong tay có tất cả kỹ thuật, chính là nhân tài chính là ít ỏi không có làm ấy. Cho nên cái này một lần Doanh Vũ liền tính toán quăng lưới bắt cá. Thái tử môn khách lớn như vậy lưới, luôn có thể hấp dẫn mấy cái cá lớn qua đây. Kỳ thực Doanh Vũ đã sớm gợi lên Mặc Gia cùng Công Tâu Gia chú ý. Nếu như luận làm nghiên cứu, kia Bách Gia bên trong hai nhà này có thể nói là độc chiếm vị trí đầu. Chỉ là hai nhà này đệ tử thật sự là quá ít. Hàm Dương thành bên trong tuy nhiên cũng phát hiện mấy cái hai nhà tử đệ, bất quá đều là tôm kép nhỏ bé, căn bản lên không tác dụng gì. Sáng sớm hôm sau, trong bầu trời rơi xuống mưa lất phất mưa phùn. Vừa mới thức dậy, liền điểm tâm đều không có ăn chính ca, gọi Trương Hàm, hai người chạy thẳng tới Vũ Hiên Các mà tới. Lúc này Vũ Hiên Các bên trong, bọn hạ nhân nhìn lên bầu trời bên trong nhỏ xuống nước mưa, phun phun lấy làm kỳ. Đêm qua lúc cùng phong gào thét, sáng nay sáng sớm quả nhiên xuống lên tiểu vũ, cái này Lý Thuần Phong chẳng lẽ thật là tiên nhân tử đệ hay sao? Đừng đội làm cản, sao có thể gọi thẳng bên trong tiên nhân tục danh? Vũ Hiên Các bọn hạ nhân bàn tán lời nói thật vừa đúng lúc, vừa lúc bị Thủy Hoàng Doanh Chính nghe chính. Nghe bọn hạ nhân nghị luận, chính ca chân mày hơi nhíu lại. Tố, tham kiến bệ hạ. Đang chuẩn bị ra ngoài làm việc Tần Phong, tại nhìn thấy Thủy Hoàng sau đó, nhất thời kinh sợ. Sau đó liền vội vàng đại lễ cúi đầu. Đứng lên đi. Chính ca gật đầu, bọn họ lời vừa mới nói cái kia Lý tiên sư là người nào? Tần Phong nghe vậy, không dám chút nào giấu giếm, liền tranh thủ chuyện đã xảy ra nói tường tận một lần. Thế gian lại có như thế kỳ nhân. Chính ca nghe vậy, nhất thời hứng thú, phất tay một cái, tỏ ý Tần Phong lui ra, sau đó sải bước hướng về nội viện đi tới. Chính ca mới vừa đi, Tần Phong sắc mặt liền âm trầm xuống, hung tợn chừng mấy cái hạ nhân một cái, sau đó sải bước hướng Vũ Hiên Các đi ra ngoài. Mà mấy cái này hạ nhân, lúc này sắc mặt càng là cực kỳ khó coi. 141N. Chương 142, muốn cùng chiến hạ lệ sản giờ rộ nhất chiến chính ca. Vũ Hiên Các bên trong. Doanh Vũ vừa thức dậy, liền nhìn thấy chính ca bước bát tự bộ hướng về gian phòng của mình đi tới bên này. Phu hoàng, ngài làm sao đến? Trong phòng ngủ Doanh Vũ khẽ sững sờ, sau đó liền vội vàng đẩy cửa phòng ra. Người đến lúc đó nhàn nhã, này đều giờ nào mới dậy? Doanh Vũ lúng túng nở nụ cười. Vậy cái phụ hoàng ngài ăn đồ ăn sáng không? Có muốn ăn chút gì hay không? Chính ca nghe vậy, khẽ gật đầu. Bên cạnh đi theo mà đến Hồng Tụ thấy vậy, không cần Doanh Vũ phân phó, lập tức chạy chậm đi nhà bếp. Chính ca thấy vậy hài lòng gật đầu một cái, lớn cất bước đi vào trong phòng. Sau đó tại Doanh Vũ khiếp sợ trong ánh mắt, cầm lên trên bàn ly trà liền uống. Cái này, đây là vật gì? Rốt cuộc, vậy mà tốt như vậy uống. Nhìn đến chính ca kia vẻ mặt thần sắc khiếp sợ, Doanh Vũ bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Phu hoàng, vật này tên là Pepsi.
Pepsi?
Vì sao trầm lúc trước cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua? Khó nói cái này Pepsi cũng cùng túy tiên nhưỡng một dạng, là ngươi chế đi ra. Nhìn đến giống như hiếu kỳ bảo bảo chính ca, Doanh Vũ chỉ hận chính mình hôm nay tại sao liền không có dậy sống đi. Không phải vậy làm sao sẽ bị chính ca chặn chăn. Xem ra cái này Pepsi xem như không gánh nổi. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tại chính ca trông đợi dưới ánh mắt, Doanh Vũ từ dưới gầm giường trực tiếp lấy ra gần nửa dương Pepsi. Phu hoàng, ngài tiết kiệm một chút uống, chỉ những thứ này. Chính ca nhận lấy Doanh Vũ đưa tới một nửa dương Pepsi, hiếu kỳ đánh giá. Trên mặt càng là lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm nụ cười. Quả nhiên mỗi lần tới cái này Vũ Hiên các đều có thu hoạch. Xem ra sau này muốn thường đến a. Chính ca loay hoay nửa ngày, cũng không có hiểu rõ mở như thế nào. Doanh Vũ thật sự là không nhìn nổi, trực tiếp tiến lên. Ở tại thật không thể tin dưới ánh mắt, trực tiếp đem đóng hộp móc kéo ra. Phu hoàng, uống đi. Cái này Pepsi, thần kỳ thật không ngờ thế này. Nhận lấy mở ra Pepsi, chính ca cảm khái một câu, sau đó không kịp chờ đợi uống. Không sai chính là cảm giác này. Một ngụm xuống bụng, chính ca ánh mắt sáng lên, nhất thời cảm thấy sảng khoái tinh thần. Cái này Pepsi, rất tốt, rất tốt. Khen sau khi, chính ca lại liên tục uống mấy cây. Nhìn bên cạnh Trương Hàm, thẳng nuốt nước miếng. Phu hoàng, ngài cái này sáng sớm đến Vũ Hiên Các, là có chuyện gì không? Chính ca nghe vậy, cầm trong tay Pepsi thả xuống. Sau đó ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Doanh Vũ. Chấp lần này đến, là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi cảm thấy ta Đại Tần phải làm như thế nào có thể chinh phục thế giới? Doanh Vũ không nghĩ đến, chính ca sáng sớm chạy hắn tới nơi này, dĩ nhiên là bởi vì cái này. Suy nghĩ một chút, ngay sau đó mở miệng nói: "Phu hoàng, ở trên thế giới này tồn tại một cái quốc gia cường đại, tên là Macedonia Vương quốc. Quốc gia này có một tên phi thường xuất sắc quốc quân, gọi là Alexander Zorro. Cái này Alexander Zorro 16 tuổi thời điểm, liền thay thế phụ thân hắn thống trị Macedonia. Tại hắn 20 tuổi thời điểm, phụ thân bị ám sát, mà hắn thành công leo lên vương vị. Vừa mới kế vị hắn liền nhanh chóng bình định trong cung đình bộ phận biến động, đánh bại khắp nơi phản đối thế lực, chỉ dùng rất ngắn thời gian liền hoàn thành thống nhất. Lúc này Alexander Zorro nắm trong tay lãnh thổ diện tích cùng nhân khẩu, cùng ta Đại Tần xê xích không nhiều." Nghe Doanh Vũ tự thuật, chính ca trên mặt cũng thay đổi nghiêm trọng. Vốn là khổng tức vương triều, hiện tại lại xuất hiện một cái Macedonia vương quốc. Trên cái thế giới này còn có bao nhiêu cái, hắn không biết quốc gia. Cái này Macedonia vương quốc, khoảng cách ta Đại Tần bao xa? Phu hoàng yên tâm, ngựa này nó bữa vương quốc tại cực tây chỉ địa, khoảng cách ta Đại Tần phi thường xa xôi. Chính ca nghe vậy khẽ gật đầu, cùng lúc trong lòng cũng thở phào. Sau đó hơi nghỉ hoặc một chút nhìn đến Doanh Vũ. Chính ca thật sự là không nghĩ ra, Doanh Vũ nhắc tới ngựa này nó bữa vương quốc là dụng ý gì. Phu hoàng có biết, cái này Alexander Zorro thống nhất Macedonia về sau làm chút gì sao? Chính ca lắc đầu. Phu hoàng, cái này Alexander Zorro thống nhất Macedonia về sau năm thứ hai, liền tự mình xuất quân đông chinh. Một đường hát vang tiến mạnh, chỉ dùng ngắn ngủi mấy năm thời gian, liền đem nó thống trị quốc thổ diện tích mở rộng cân nhắc không chỉ gấp 10 lần. Cái gì? Quốc thổ mở rộng mấy chục lần? Chính ca cùng Trương Hàm cùng lúc kinh hô thành tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nhìn đến khiếp sợ hai người, Doanh Vũ khẽ miệng hơi hơi dương lên. Phu hoàng, đây vẫn chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Tại cái này về sau, Alexander Zorro không có chút nào dừng tay ý tứ, chỉ đem mấy vạn kỵ binh từ cực tây chi địa, một đường đánh tới khổng tức vương triều. Hơn nữa trong đó thiết lập hai tòa Alexander Zorro thành. Lúc này chính ca hô hấp đều có chút dồn dập. Một đường đánh tới khổng tức vương triều. Là phụ hoàng. Vậy chẳng phải là, sắp muốn đánh đến ta Đại Tần đến. Không sai biệt lắm là có chuyện như vậy. Chính ca nghe vậy, nhảy một hồi từ trên ghế đứng lên. Alexander Zorro, chấm ngược lại muốn sẽ gặp hắn. Xem là hắn đông chinh quân lợi hại, vẫn là ta Đại Tần thiết kỳ dũng mãnh. Phụ hoàng, ngài khả năng không có cơ hội này, đang tấn công khổng tức vương triều lúc, Alexander Zorro bệnh chết. Bởi vì không có lập xuống thái tử nguyên do, tại Alexander Zorro sau khi chết, Macedonia trong vương quốc bộ phận cũng phát sinh phân liệt. Vương thất đang động loạn bên trong bị giết chóc hầu như không còn, chư hầu dồn dập tự lập làm vương. Hôm nay Macedonia vương quốc đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Doanh Vũ có chút tiếc nuối nói ra. Đừng nói chính ca, nếu là có cơ hội hắn cũng muốn cùng Alexander Zorro tỷ đấu một phen. Nhắc tới, Macedonia cùng Đại Tần có chư nhiều chỗ tương tự. Chính ca cùng Alexander Zorro hai người, càng là thiên cổ hiếm thấy quân vương. Áp lực này núi lớn, cũng coi là một nhân vật, đáng tiếc mệnh không dài. Hơi trầm mặc, chính ca thở dài một tiếng. Mà Doanh Vũ sở dĩ nhắc tới Alexander Zorro chỉ có một mục đích. Đó chính là kích thích chính ca. Chính ca lòng hào thắng, không ai bằng. Trước đây không biết còn tốt, hôm nay đột nhiên biết có một cái quân vương, vậy mà từ cực tây chi địa suýt đánh tới Đại Tần. Hơn nữa còn chỉ dùng mấy vạn nhân mã. Cái này lập tức kích thích chính ca lòng hào thắng. Lúc này chính ca, trong mắt tràn đầy chiến ý. Có thể để cho chấm bội phục rất ít người, cái này Alexander Zorro xem như một cái. Chờ chấm đánh hạ cực tây chỉ địa sau đó, nhất định muốn đích thân đến hắn trước mộ chia buồn một phen. Bên cạnh Doanh Vũ nhất thời không nói. Có ngài lao nhân ra như vậy bội phục người sao? Doanh Vũ biết rõ, chính ca vị này thiên cổ nhất đế, lúc này đã quyết định muốn nhất thống thiên hạ quyết tâm. Đại Tần đế quốc chiến xa, chẳng mấy chốc sẽ bị triệt để khởi động lên. Ngươi kêu hoàng gia thư viện chuẩn bị mở như thế nào? Ta Đại Tần muốn chỉnh chiến thiên hạ, thiếu hụt nhân tài rất nhiều, khoa cử chế cũng có thể thử phổ biến đi ra. Hôm nay Đại Tần đừng đều dễ nói, duy chỉ có nhân tài một khối này, thật sự là quá khan hiếm. Đặc biệt là quan văn, càng là thiếu đáng thương. Hiện tại Đại Tần rất nhiều nơi quan viên, có không ít đều là võ tướng nói chữ trước. Tuy nhiên bọn họ đối với Đại Tần có tuyệt đối trung thành, chính là quản lý địa phương năng lực, chính là tốt xấu lẫn lộn. Hiện tại chính ca vội vã hy vọng hoàng gia thư viện tạo dựng lên, tốt có thể mau sớm bồi dưỡng nhân tài. bởi vì hắn đã có nhiều chút chờ không được. 8142. Chương 143, trọng nông ức thương tốt hay xấu. Tại Vũ Hiên các bên trong ăn điểm tâm xong về sau, chính ta xách một nửa dương Pepsi tiêu sái rời khỏi. Mưa tạnh về sau, hai đầu tin tức truyền ra, khiến cho toàn bộ Hàm Dương thành đều hành động lên. Cái này điều thứ nhất, chính là thái tử điện hạ rốt cuộc phải thu nhận môn khách. Không ít tự nhận là người có học người, nhất thời hưng phấn. Điều thứ hai tin tức, chính là hoàng gia thư viện làm xong sắp tới, với sau 7 ngày bắt đầu triều sinh. Chỉ cần là tuổi tác tại 6 tuổi đến 18 tuổi ở giữa, đều có thể báo danh tham gia. Tin tức này vừa ra, nhất thời để cho Hàm Dương thành phụ cận dân chúng toàn bộ đều trở nên hưng phấn. Trải qua đoạn thời gian này tuyên truyền, dân chúng đối với hoàng gia thư viện cũng không xa lạ gì. Tất cả mọi người đều biết rõ, nơi này là bồi dưỡng tương lai quan viên địa phương. Nói cách khác, chỉ cần tiến vào hoàng gia thư viện, vậy trở thành đại tần quan viên đem dễ như trở bàn tay. Đây đối với phổ thông người dân đến nói, nhất định chính là một bước lên trời cơ hội. Vì vậy mà trong mấy ngày này, xung quanh quận huyện dân chúng chen chúc đi tới Hàm Dương thành. Thậm chí đã có người bắt đầu ở hoàng gia thư viện cửa xếp hàng. Vì là đó là có thể giành trước một bước. Kỳ Lân điện, triều hội bên trên. Chính ta mới vừa xuất hiện, liền ném ra một nan để đến. Hôm nay ta đại tần phủ khố trống rỗng, một mực số vào chẳng bằng số ra, chư vị ái khanh còn có biện pháp tốt giải quyết. Lời vừa nói ra, trăm quan nhóm sắc mặt nhất thời khó xem. Đại tần phủ khố trống rỗng, đây đã là lời lẽ tầm thường vấn đề. Nếu là có thể giải quyết, đã sớm xử lý, như thế nào lại kéo dài tới hiện tại? Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì đại tần những năm gần đây nhất thiên tai thật sự là quá nhiều. Không ngừng cứu trợ thiên tai, lại thêm đủ loại công trình tiêu hao rất lớn. Nếu không là một đoạn thời gian trước, doanh vũ từ thảo nguyên mang về tất cả dê bò cùng tiền tài, bọn họ những quan này viên phòng trường hiện tại cũng muốn ngừng động. Ngay tại trăm quan nhóm mặt mày ủ rũ thời điểm, Hàm Dương lệnh Tiêu Hà đứng ra. "Bệ hạ, lấy ta đại tần hôm nay tình huống đến xem, muốn ra tăng phủ khố thu nhập chỉ có nặng thương." Lời vừa nói ra, trăm quan nhóm nhất thời đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hà. Ngay cả doanh vũ đều cảm giác được bất ngờ. "Lão Tiêu có thể a? Hôm nay đại tần, trọng nông ức thương đã đến vô cùng nghiêm trọng trình độ. Một mực trọng nông ức thương tuy nhiên mới có thể bảo vệ được nông nghiệp, củng cố thống trị, chính là lại phá hư đại tần tự thân phát triển kinh tế. Chủ yếu hơn là, làm như vậy bất lợi cho công nghiệp sinh sản, nghiêm trọng trở ngại đại tần bước tiên." Nhưng mà trăm quan nhóm lại không nghĩ như thế. Tiêu Hà vừa dứt lời, Phùng Khứ Tật liền trực tiếp đứng ra. "Bệ hạ, tuyệt đối không thể trọng dụng thương nhân. Bệ hạ, từ thương quân đề xuất trọng nông ức thương sau đó, ta đại tần quốc lực ngày càng cường thịnh, lúc này mới có hiện tại thiên hạ nhất thống. Thương nhân chỉ đạo có thể thoải mái thu lợi, nếu là không tiến hành ngăn lại dân chúng đều chạy đi buôn bán, như vậy ruộng đất ai tới trồng trọt?" Phùng tướng nói không sai, trọng dụng thương nhân tuy nhiên có thể để bạn phủ khố thu nhập, có thể mang đến tai họa ngầm thật sự là quá lớn. Thương nhân chỉ đồ, tất cả đều là hợp ý nhau tiểu nhân, thấy lợi quên nghĩa hàng người, ta đại tần sao có thể dựa vào bọn hắn?" Phùng Khứ Tật dẫn đầu, trăm quan nhóm dồn dập lên tiếng. Nếu không là nhìn doanh vũ mặt, phòng trường đã bắt đầu vạch tội Lao Tiêu. Thấy mấy vị trọng thần tất cả đều phản đối, chính ca cũng là khẽ gật đầu. Hiển nhiên hắn cũng cho rằng trọng dụng thương nhân không thể thực hiện. Doanh vũ thấy vậy khẽ cười một tiếng, sau đó chậm rãi đứng dậy. Thái tử điện hạ vì sao bật cười? "Không có gì, chẳng qua là cảm thấy chư vị đại nhân có chút vô tri thôi." "Cái gì? Chúng ta vô tri?" Doanh vũ một cái bản đồ pháo, nhắm chúng trăm quan nhóm trợn mắt nhìn nhau. Ngay cả chính ca sắc mặt đều biến khó xem. "Trọng nông ức thương chính là ta đại tần quật khởi căn bản, thái tử điện hạ nói chúng ta vô tri, thần ngược lại muốn nghe một chút ngài cao kiến." Phùng Khứ Tật trợn mắt nhìn. Tuy nhiên Doanh Vũ hiện tại là thái tử, nhưng hắn Phùng Khứ Tật dầu gì cũng là thừa tướng, nên cường thế thời điểm vẫn là muốn cường thế một hồi. Không chỉ vừa mới thủy hoàng bệ hạ đều gật đầu, hiển nhiên bệ hạ cũng không tán thành trọng dụng thương nhân. "Chư vị, trọng nông ức thương xác thực là ta đại tần quật khởi căn bản, đúng lúc này không thể so với hướng lúc. Ngày xưa tần quốc nhỏ yếu thế nhỏ, nhân khẩu thiếu, thổ địa cằn cỗi, bốn phía cũng có cường địch nhìn chằm chằm, hơi không để ý cẩn thận liền có vong quốc nguy hiểm. Vào lúc này, trọng nông ức thương chính là thượng sách, là cử chỉ sáng suốt. Bởi vì vào lúc này, ta đại tần cần chỉ có hai loại, đó chính là binh lính cùng lương thảo. Chính là hôm nay đâu? Hôm nay ta đại tần nhất thống Trung Nguyên, hiện tại cần thiết vẫn là binh lính cùng lương thảo sao? Hai thứ này sao?" Dứt tiếng, trăm quan nhóm dồn dập gật đầu, sau đó lâm vào trong trầm tư. Trên đài cao chính ca càng là quăng tới vẻ tán thưởng. Doanh Vũ hơi dừng lại, rồi sau đó tiếp tục mở miệng. "Hôm nay đại tần, cùng trăm năm trước so với, cần thiết đồ vật thật sự là quá nhiều. Cần người mới, cần phát triển nông nghiệp, cần phát triển quân sự, cần phát triển giáo dục, cần chữa bệnh, cũng tương tự cần phát triển kinh tế. Dưới tình huống này, trọng nông ức thương một bộ này đã sớm quá lúc. Chư vị đại nhân, thời đại biến, chúng ta không thể đứng yên một chỗ, ánh mắt muốn thả lâu dài một ít. Chư vị, bản thái tử hỏi các ngươi một cái vấn đề, các ngươi nói một cái bách tính hắn rất muốn sinh hoạt là cái dạng gì?" Doanh Vũ dứt tiếng, mông nghị trực tiếp mở miệng. "Cái này đơn giản, bách tính muốn không hơn không kém chính là ăn no mà ấm, trên cơ sở này nêu là có thể có chính mình sân, tái giá cá bản đường, có mấy cái tiền dư liền biết đủ." Doanh Vũ gật đầu. "Mông thượng khanh nói đúng, quyền kia thái tử muốn hỏi một chút chư vị đại nhân, xây phòng, cưới bản đường, có cần hay không tiền?" "Cái này, tự nhiên cần tiền." Doanh Vũ cười mỉm gật đầu, rồi sau đó tiếp tục truy vấn nói. "Vậy tiền này đến từ đâu?" "Cái này tự nhiên là dựa vào bán ra lương thực a." Trăm quan nhóm nghỉ hoặc nhìn đến Doanh Vũ. "Không sai, bán ra lương thực phải có người đến thu mua, như vậy cùng thương nhân chỉ đạo khác nhau ở chỗ nào?" "Cái này..." Trăm quan nhóm trực tiếp bị Doanh Vũ cho lách ngộng. Chính ca càng là cảm thấy đau đầu, chứng Doanh Vũ một cái, tức giận mở miệng nói. "Có lời gì, nói thẳng." Doanh Vũ nghe vậy, cũng là có phần bất đắc dĩ. Hắn ngược lại nghĩ nói thẳng, chính là cho ngài lão nhân ra đi lên một đường kinh tế học, ngài có thể nghe hiểu được sao? Suy nghĩ một chút, Doanh Vũ linh quang nhất điểm, ngay sau đó mở miệng nói: "Phụ hoàng, nhi thần cho ngài biểu diễn một phen, ngài liền biết." Doanh Vũ vừa nói đi tới công tử Cao trước mặt: "Nhị ca mang tiền không?" Công tử Cao nghe vậy, liền vội vàng lắc đầu: "Không có tiền dễ làm, đai lưng mượn ta dùng một chút." "Cái gì?" Công tử Cao nhất thời mộng, người này lại muốn dùng ta đai lưng. Thấy Doanh Vũ cái kia bất thiện ánh mắt, công tử Cao bất đắc dĩ chỉ có thế mặt đỏ, đem đai lưng tháo xuống đưa cho Doanh Vũ. Hắn cũng không nghĩ lại bị cái này lục đệ nhân trên bàn lôi kéo. 6.3. Chương 144, tiêu hà mục tiêu phân đấu. Lấy được công tử Cao đai lưng về sau, Doanh Vũ lại đem ánh mắt nhìn về phía công tử Tương Lư. "Vậy cái gì tăng ca, mượn ngươi đầu quan dùng một chút." Tương Lư vốn là muốn cự tuyệt, chính là Doanh Vũ căn bản là không có cho hắn cơ hội mở miệng. Một cái đè lại đầu hắn, trực tiếp đem đầu quan đem xuống. "Ngươi đến cùng muốn nói gì? Náo nháo đủ hay chưa?" Trên đài cao chính ca thật sự là không nhìn nổi, lập tức lên tiếng nổi giận. Doanh Vũ nghe vậy, chuyển thân vừa tại chính ca án trên đài lấy một quyển thẻ tre. "Chư vị, nơi này có một cái nửa lượng, các ngươi có tin không bản thái tử có thể đưa tay bên trong cái này nửa lượng biến thành rất nhiều cái?" Trăm quan nghe vậy, nhất thời lộ ra vẻ kinh nghi. "Thái tử điện hạ, ngài lách như vậy nửa ngày, khó nói chính là nghị ảo thuật hay sao?" Nhìn đến mọi người kia quái dị ánh mắt, Doanh Vũ cũng lười phí lời, trực tiếp mở miệng: "Chư vị, giả thiết bản thái tử dùng một cái nửa lượng, từ nhị ca tại đây mua đai lưng, kia nhị ca liền nắm giữ một cái nửa lượng, bản thái tử nắm giữ đai lưng đúng hay không?" Dứt tiếng, Doanh Vũ cầm trong tay nửa lượng vứt cho công tử Cao. Nhìn đến trong tay nửa lượng, công tử Cao không còn gì để nói. "Thì ra như vậy, ta kia đai lưng chỉ trị giá một cái nửa lượng a." Mà Doanh Chính cùng trăm quan nhóm chính là nghi hoặc nhìn đến Doanh Vũ, không hiểu hắn đến cùng muốn nói cái gì. "Chư vị kia, nếu như bây giờ công tử Cao dùng một cái này nửa lượng, hướng về công tử Tương Lư mua một đỉnh đầu quan, cái này nửa lượng liền đến công tử Tương Lư trong tay, mà công tử Cao đạt được đầu quan có đúng hay không?" Doanh Vũ mỉm cười, đem công tử Cao trong tay cái này nửa lượng đoạt tới, sau đó ném cho công tử Tương Lư. Mọi người nghe vậy, khẽ gật đầu. Bọn họ cảm giác mình thật giống như minh bạch cái gì, chính là lại hình như cái gì cũng hiểu. "Chư vị, nếu mà công tử Tương Lư lại dùng cái này nửa lượng, tại bản thái tử tại đây mua một quyển thẻ tre, quyển kia thái tử có phải hay không đạt được một cái nửa lượng, mà công tử Tương Lư tất đạt được thẻ tre?" Mọi người nghe vậy, dồn dập gật đầu. Không ít người ánh mắt sáng lên, hiển nhiên đã nghĩ tới đây trong đó quan hệ. Nhìn đến trầm tư trang quan, Doanh Vũ khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Mới vừa rồi nhiều lần quá trình giao dịch bên trong, bản thái tử, nhị ca, tam ca, có phải hay không đều thu được mình muốn đồ vật? Nhiều lần giao dịch, nhìn như giá cả không có bất kỳ biến hóa nào, kỳ thực không phải vậy. Bởi vì trong này còn liên quan đến một cái nước chảy vấn đề. Giao dịch số lần càng nhiều, sản xuất sinh nước chảy cũng liền càng lớn. "Chư vị, các ngươi suy nghĩ một chút, từ phụ khố bên trong cầm một cái nửa lượng, thả vào trong chợ, một cái này nửa lượng tại các thương nhân trên tay qua lại lưu chuyển ngàn lần, đó chính là ngàn viên nửa lượng nước chảy. Vạn lần đâu? 10 vạn lần đâu? Mà ta Đại Tần hoàn toàn có thể dựa theo nước chảy đến thu thương thuế, đã như thế một cái này nửa lượng hoàn toàn có khả năng bay lên gấp 100 ngàn lần. Doanh Vũ dứt tiếng, ký lân điện bên trong yên tĩnh một phiên. "Còn có thể loại này chơi?" Trăm quan nhóm tất cả đều sửng sốt. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, liền minh bạch vị này thái tử điện hạ muốn biểu đạt ý tứ. Đây hoàn toàn chính là tiền đẻ ra tiền a. Không nghĩ đến, cái này thương nhân chỉ đạo, vẫn còn có thâm ảo như vậy đạo lý. Đã lâu trên đài cao chính ca cảm khái một câu. "Đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới chỉ là một cái nửa lượng, lưu chuyển nhiều lần sau đó sẽ mang theo như thế khả quan giá trị." Đốn Nhược mấy người cũng vậy cảm khái lên tiếng. "Nói như vậy, có phải hay không tiền tài lưu động tốc độ càng nhanh, số lượng càng nhiều, sản xuất sinh nước chảy thì sẽ càng cao?" Mông Thượng Khanh nói không sai, xác thực là đạo lý này. Muốn tiền tài thần tốc lưu động, kia thương nhân liền đã không thể thiếu. Trên đài cao chính ca khẽ gật đầu. Trong tâm có vẻ hưng phấn, nghe như vậy nửa ngày hắn cũng nghe minh bạch. Đám thương nhân kiếm tiền càng nhiều, vậy cần nộp thương thuế thì càng nhiều. Vậy làm sao nhìn đều là kiếm bộn không lỗ mua bán a? Nhưng nếu là nặng thương mà nói, dân chúng đều chạy đi buôn bán, ruộng đất không có người trồng trọt làm sao bây giờ? Phùng Khứ Tật hơi hơi do dự, hay là nói ra suy nghĩ trong lòng. Liên tính Doanh Vũ mới vừa nói những lời đó có đạo lý, chính là hắn vẫn là cho rằng nặng thương không thể được. Tại bản thái tử xem ra, Phùng tướng hoàn toàn chính là đang buồn lo vô có. Ngươi cho rằng thương nhân là người người cũng có thể làm? Lùi một bước nói, liên tính Phùng tướng nói tới sự tình phát sinh, vậy cũng giải quyết rất dễ. Bách tính đều chạy đi buôn bán, ruộng đất không có người trồng trọt thuận theo mà tới chính là giá lương thực tăng lên. Đến lúc chỉ cần để cho hộ nông dân nhóm tương ứng phúc lợi, khích lệ trồng trọt. Tại cộng thêm lương thực cao giá, dân chúng tự nhiên sẽ tiếp tục lựa chọn đất canh tác. Dù sao so với buôn bán mà nói, làm ruộng chính là đơn giản hơn nhiều. Thái tử điện hạ nói có lý, bất quá thần cho rằng chỉ là nặng thương không được, còn hẳn là thiết lập sẵn tương ứng luật pháp tiến hành khống chế, để ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Mông Thượng Khanh nói không sai, sắp thực ứng lấy luật pháp khống chế. Đối với Mông Nghị đề nghị, Doanh Vũ cũng không có cự tuyệt. Trọng nông ước thương tuy là ta Đại Tần quốc sách, bất quá hiện tại xem ra quả thật có rất nhiều tai hại, là hẳn là cải tiến. Không quá nặng thương một chuyện cũng không thể nóng nổi, cần từ từ đi mới được. Chính ta tỏ thái độ, trăm quan nhóm chỉ có thể tuân theo. Xem ra trọng dụng thương nhân đã là tất nhiên chuyện. Phu hoàng, nặng thương cách là Tiêu Hà đề xuất, không ngại ngay tại Hàm Dương xung quanh chọn nhất quận với tư cách thí điểm, nếm thử cải tiến như thế nào? Doanh Vũ dò xét tính hỏi. Chính ca nghe vậy, hai mắt sáng lên, hơi hơi trầm tư liền trực tiếp mở miệng. Thái tử cái ý nghĩ này không sai, vậy liền cầm Hán Trung quận với tư cách thí điểm tốt. Nếu nặng thương cách là Tiêu Hà đề xuất, vậy chuyện này cứ giao cho Tiêu Hà toàn quyền phụ trách. Dứt tiếng, chính ca ngay trước trăm quan mặt, trực tiếp đem Hán Trung quận quận trưởng cho vén. Sau đó tự mình bổ nhiệm Tiêu Hà vì là Hán Trung quận quận trưởng, phụ trách Hán Trung thương nghiệp quảng bá. Tuy nhiên Hán Trung quận quận trưởng quan chức không bằng Hàm Dương lệnh, không hơn trăm quan môn ai cũng biết, nếu như cái này nặng thương cách khả thi, như vậy Tiêu Hà đem nhất phi trùng tiên. Không hơn trăm quan môn cũng không coi trọng Tiêu Hà. Trọng Đông Ước Thương đã thực hành 100 năm lâu dài, muốn lật đổ thay đổi nói thì dễ làm mới khó làm sao. Muốn nặng thương, vậy sẽ phải để cao thương nhân địa vị. Chỉ cần điểm này, liền sẽ gặp phải vô số người phản đối. Bất quá chuyện này Thủy Hoàng đã đánh nhịp, trăm quan nhóm tuy nhiên không coi trọng, bất quá nhưng cũng không dám lên tiếng ngăn trở. Lúc này Tiêu Hà hít sâu một cái, thần sắc tràn đầy tự tin. Tiêu Hà sở dĩ có nặng thương suy nghĩ, hay là bởi vì chịu đến Doanh Vũ ảnh hưởng. Lần trước tại Vũ Hiên các ăn sâu thịt dê lúc, Doanh Vũ nhắc tới kinh tế học, để cho Tiêu Hà từ đầu đến cuối khó có thể quên. Hơn nữa Doanh Vũ không chỉ một lần tại Tiêu Hà chờ người trước mặt, đề cập tới tự mình nghĩ đem Đại Tần biến thành cái dạng gì. Cử thế vô địch quân đội, áo cơm không lo bách tính, người người tay có thừa tiền. Còn có cái gì tầng hai lầu nhỏ, trải xi măng thiết lập đường, nhạy bén như gió xe đạp, làm bằng sắt thuyền chờ một chút những này để cho Tiêu Hà tâm sinh hướng tới. Cùng lúc cũng thành hắn Tiêu Hà làm mục tiêu phân đấu. 8144. Chương 145, Hốt Du Mặc gia trưởng lão mặc hỏi. Chiều hội kết thúc, Doanh Vũ trở lại Vũ Hiên các bên trong liền bắt đầu ý tưởng Hán Trung thương nghiệp phát triển kế hoạch. Tại Hán Trung quận thực hành nặng thương tân chính, mặc dù là lấy Tiêu Hà làm chủ, nhưng trên thực tế, nhưng là đối với Doanh Vũ một lần khảo nghiệm. Cùng lúc cũng là hắn đảm nhiệm thái tử sau đó làm kiện thứ nhất chính sự. Trong triều văn võ bá quan không biết có bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng hắn, cho nên Doanh Vũ muốn làm không sơ hở tí nào. Tiêu Hà năng lực từ không cần nói nhiều, nhưng nếu là luận ánh mắt và kiến thức, thân là xuyên việt giả Doanh Vũ có thể vung hắn 100 đầu con đường. Hôm nay Đại Tần thương nhân chính ở vào một cái cực kỳ lúng túng vị trí. Đám thương nhân tuy nhiên dồi dào, chính là địa vị lại phi thường thấp kém. Đại Tần các thương nhân có tiền không? Nhất định là có tiền. Chính là có tiền thì có thể làm gì đâu, không thể ăn tốt, không thể mặc tốt, thậm chí cưới một tiểu thiếp đều muốn lén lén lút lút. Sở dĩ như thế là bởi vì Tần luật quy định, thương nhân ăn, mặc, ở, đi lại không được cao hơn phổ thông người dân. Nói cách khác, ngươi chỉ có bạc triệu gia tài, lại chỉ có thể làm nhìn đến. Đương nhiên cái này cũng không phải tuyệt đối. Nhưng như vậy cũng có thể nhìn ra, thương nhân thân phận có bao nhiêu thấp. Mà hôm nay Doanh Vũ cùng Tiêu Hà phải làm, chính là khiến cái này đám thương nhân cầm trong tay tiền tài lấy ra. Bởi vì chỉ có tiền tệ lưu thông, có thể thúc đẩy thị trường vận chuyển, cho nên có thể kéo theo Đại Tần phát triển kinh tế. Muốn làm được một điểm này nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Đơn giản là bởi vì Doanh Vũ chỉ cần khiến cái này đám thương nhân nhìn thấy chân thực chỗ tốt là được. Biện pháp hữu hiệu nhất chính là để bạt thương nhân địa vị. Không cần quá cao, có thể tùy ý sử dụng chính mình lấy đi tiền tài liền có thể. Khó là bởi vì làm như vậy sẽ gặp phải rất nhiều người phản đối, đặc biệt là các lớn hoàng thân quốc thích thị tộc. Bất quá Doanh Vũ đã nghĩ đến đối sách, đó chính là tại thương nghiệp cái cách sơ kỳ, để cho dân chúng cũng có thể được chân thực chỗ tốt. Đã như thế, dân chúng đối với thương nhân cái nhìn liền sẽ thay đổi. Chỉ cần đạt được bách tính, kia quý tộc cái nhìn còn trọng yếu hơn sao? Ngay tại Doanh Vũ trầm tư thời điểm, Tần Phong chạy tới. Thái tử điện hạ, bên ngoài phủ đến hai người, một cái trong đó trung niên nam tử tự xưng là Mặc gia trưởng lão, bọn họ muốn gặp ngài. Người nhà họ Mặc. Doanh Vũ hai mắt sáng lên, không nghĩ đến chính mình Quảng Chiêu môn khách tin tức vừa mới thả ra ngoài, ca lớn liền chủ động đến cửa. Dẫn bọn hắn vào đi. Ừ. Tần Phong đi nhanh ra ngoài. Một lát sau, mang theo hai tên nam tử đi tới. Một cái trong đó râu ria sồm soàm trung niên nam tử, hướng về phía Doanh Vũ cung kính thi lễ. Thảo dân Mặc gia trưởng lão Mặc hỏi, gặp qua thái tử điện hạ. Nga, ngươi nhận thức bản thái tử? Nhìn đến trước mặt hai người, Doanh Vũ hơi hơi nhỏ lại xác định chính mình không nhận ra, ngay sau đó có chút kinh ngạc hỏi. Trở về thái tử điện hạ, một đoạn thời gian trước ngài khải hoàn trở về thời điểm, tại hạ có may mắn từng gặp ngài một bên. Ngồi. Doanh Vũ khẽ gật đầu, để cho hai người ngồi xuống. Mặc hỏi nghe vậy cũng không khách khí, mang theo bên người thanh niên liền ngồi ở Doanh Vũ dưới tay một bên. Không biết thái tử điện hạ đối với ta Mặc gia là cái nhìn thế nào? Vừa mới ngồi xuống, Mặc hỏi liền đi thẳng vào vấn đề. Từ khi Thủy Hoàng nhất thống thiên hạ về sau, Bách gia suy bại, hôm nay Mặc gia càng là không được trọng dụng, môn hạ tử đệ thiếu càng là đáng thương. Nếu như lại tiếp tục như thế, Mặc gia nhất định là sẽ biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Mặc hỏi lần này đến trước, chính là đại biểu Mặc gia đến sò xét một hồi vị này thái tử điện hạ đối với Mặc gia thái độ. Nghe Mặc câu hỏi, Doanh Vũ dừng dưng một tiếng, cũng không trả lời, mà là hỏi ngược lại nói: vậy bản thái tử cũng muốn hỏi hỏi Mặc trưởng lão, các ngươi Mặc gia đối với tự thân định vị là cái gì? Hoặc có lẽ là các ngươi Mặc gia có thể làm cái gì? Mặc hỏi ngay vậy, trực tiếp sửng sốt. Bọn họ không nghĩ đến, vị này thái tử vậy mà nói thẳng thừng như vậy. Hơi trầm ngâm, Mặc hỏi đồng dạng không trả lời. Còn thái tử điện hạ chỉ rõ. Vậy bản thái tử thì cứ nói đi. Pháp gia không phân biệt thân hay sơ, không phân biệt nghèo hay giàu, hết thảy đoạn với pháp, điều này làm cho Đại Tần có tần luật. Nho gia lấy nhân làm trung tâm, là chính lấy đức, khắc kỷ hồi phục lễ, khiến cho ta Đại Tần biết rõ cái gì là nhân nghĩa lễ chí tín, ôn lương cung kiệm để cho, trung hiếu dũng cung liêm. Vậy các ngươi sao Mặc gia đâu? Mộng, Mặc hỏi cùng hắn mang theo người thanh niên kia hai người lúc này đều mộng. Chớ có hỏi có chút không chắc vị này thái tử điện hạ là ý gì. Khó nói, là muốn cùng chính mình tham khảo Mặc gia học thuyết hay sao? Ta Mặc gia, kiếm ái, phi công, tiết du hùng, minh quỷ, thiên trí, thượng hiền. Mặc trưởng lão, bản thái tử là đang hỏi ngươi Mặc gia có thể làm cái gì, có thể cho Đại Tần mang theo chỗ tốt gì, mà không phải ngươi Mặc gia lý niệm. Doanh Vũ nghe vậy, trực tiếp lắc đầu, đánh gây Mặc câu hỏi. Đùa, Mặc gia đây chính là triết học phe phái. Triết học đồ chơi này, hắn muốn là, nếu là, có thể nói rõ, vậy liền thật gặp ủy. Mà Doanh Vũ sở dĩ hỏi như vậy, chính là tự cấp Mặc hỏi thăm sen. Mặc gia đều chủ động đua tới cửa, có sẵn công cụ người, Doanh Vũ đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Pháp gia điện định luật pháp, người trong thiên hạ đều biết rõ, làm chuyện sai, liền cần phải trả giá thật lớn. Nho gia điện định nhân nghĩa giáo hóa, người trong thiên hạ đều biết lễ hiếu nhân nghĩa. Bình gia chủ trương công phản sát lục, trung thành báo quốc chính là vô thượng vinh quang. Các ngươi Mặc gia đâu? Thắng Long vừa dứt lời, Mặc Hỏi sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Đây không phải là nói bọn họ Mặc gia căn bản là không có có tác dụng gì sao? Hắn muốn phản bác Doanh Vũ mà nói, chính là bọn họ Mặc gia thật giống như thật không có có làm ra cái gì thực chất tính giáo hóa. Muốn phản bác cũng không biết kể từ đâu. Chớ có hỏi trưởng lão, không biết ngươi có nghĩ tới hay không một cái vấn đề. Chư quốc loạn chiến 100 năm lâu dài, bách tính sống lang thang, nhưng như thế thiên hạ nhất thống chiến loạn kết thúc, có thể vẫn có không ít bách tính bụng ăn không no, đây là vì cái gì? Thái tử điện hạ chỉ rõ. Mặc Hỏi tới thân thể hướng về phía Doanh Vũ cung kính nhất bái. Bản thái tử ý tứ rất đơn giản, Mặc gia cùng hắn lãng phí thời gian cùng tinh lực đi nghiên cứu Minh Quỷ Thần, hiểu thiên chí những ngày học thuyết, còn không bằng nhiều nghiên cứu một chút phát minh sáng tạo. Phát minh sáng tạo? Mặc Hỏi nghi hoặc nhìn đến Doanh Vũ, hiển nhiên không hiểu hàm nghĩa bốn chữ này. Doanh Vũ thấy vậy, trực tiếp từ trong ngực lấy ra hai tấm đồ họa đưa tới Mặc Hỏi trước mặt. Cái này hai tấm đồ họa một chương là khúc viên lê, mặt khác một chương chính là sửa đổi bản quán cương pháp. Nhìn đến trong tay hai tấm đồ họa, Mặc Hỏi thần sắc có chút kích động. Khúc viên lê, hắn cũng không xa lạ gì. Hôm nay cái này khúc viên lê đã tại Hàm Dương xung quanh thông dụng, không ít bách tính đã tại sử dụng. Tại bản thái tử xem ra, các ngươi Mặc gia cùng hắn theo đuổi những cái kia hư vô mở mịt học thuyết, còn không bằng đem Mặc Kỹ phát dương quang đại, tạ phúc người đời đi. Mặc gia hạch tâm lý niệm không phải kiêm ái sao? Chẳng lẽ không hẳn là kiêm ái người đời, vì là người đời kiếm sống sao? Đối với bách tính mà nói, tham ăn ăn no mà cấm, chính là bọn hắn mộng tưởng lớn nhất. Mà các ngươi Mặc gia hoàn toàn có năng lực đi thực hiện bọn họ mộng tưởng. Mặc Hỏi có chút ngây người nhìn đến Doanh Vũ. Kiêm ái là kiêm ái người đời ý tứ, còn có Mặc gia có năng lực để cho thiên hạ bách tính ăn no mà cấm. Mặc gia thật có lớn như vậy năng lực. Nhìn đến thần sắc có chút ngốc trệ Mặc Hỏi, Doanh Vũ khỏe miệng hơi hơi dương lên. Tiểu tử, nhìn bản thái tử có thể hay không đem các ngươi Mặc gia cho hốt dù quẻ. 8145. Chương 146, Mặc gia cùng công thâu gia. Vũ Hiên cắt trong đại sảnh, Mặc gia trưởng lão Mặc Hỏi nhìn đến trong tay sửa đổi bản quán cương pháp, thần sắc có chút ngốc trệ. Bởi vì cuốn này sách nhỏ bên trên ghi chép đồ vật đã vượt quá hắn nhận thức. Mặc gia sinh ra với chiến quốc sơ kỳ, người sáng lập tên là Mặc Địch, cũng chính là mọi người trong miệng thường xuyên nhắc tới Mặc Tử. Chiến quốc sơ kỳ Mặc gia, thế lực rất lớn, nói là bách gia đứng đầu cũng không quá đáng. Bởi vì tại chiến quốc sơ kỳ, Mặc gia là duy nhất một cái có thể lấy một phái chi lực cứng rắn bất kỳ quốc gia nào. Kia lúc Mặc gia tư tưởng là hòa bình, mà nguyên tắc chính là không phục thì làm. Lão tử nói muốn hòa bình, không cho phép đánh trận, ai không dùng vậy liền làm người nào. Mặc gia thế lớn, chư quốc cũng không dám phát tác. Bách gia càng là giận mà không dám nói. Mặc gia chẳng những võ lực cường thịnh, đối người vậy càng là mạch lạc rõ ràng, lo dịp rõ ràng. Chiến quốc thời kỳ, bởi vì đủ loại lý niệm bất đồng, thường xuyên sẽ xuất hiện biện luận. Có thể Mặc gia cùng thiên hạ các nhà biện luận cho tới bây giờ không sợ qua. Dáng vẻ này hậu thế Nho đạo bị ngoại đến hòa thượng đối á khẩu không trả lời được. Chỉ dám cùng tự mình nói đại biện nhược nột không tranh là đại tranh, tự mình mất cảm giác tinh thần thắng lợi. Luận kỹ thuật, Mặc gia càng là như một nhóm. Mưa ác tử tên khác là máy móc thánh, khoa thánh, người giỏi tay nghề, người phát ngôn lỗ ban đều là Mặc Tử bại tướng dưới tay, hơn nữa bị bại tâm phục khẩu phục. Luận thế giới quan, Mặc gia càng là siêu việt thời đại. Tại chiến quốc người kia cùng nhân sinh đến bất bình đẳng là thiên kinh địa nghĩa thời kỳ. Nhân gia Mặc Tử liền dám kêu trời hạ nhân nên yêu người trong thiên hạ, hẳn là bình đẳng thượng hiện. Như thế đủ loại bồi dưỡng cường thịnh nhất thời Mặc gia. Bất quá Mặc gia cũng không có huy hoàng bao lâu, liền đi xuống thần đàn. Sở dĩ như thế, cùng Mặc Tử có quan hệ rất lớn. Mặc Tử có một đồ đệ gọi Canh Chủ Tử. Mặc Tử bình thường liền không cầm cẩn thận mặt đối diện hắn. Người khác làm một phân lực sống hắn được làm mười phần, còn bị Mặc Tử đủ loại quá khắc khe. Rốt cuộc có một ngày cây cột không nhịn được, ngay sau đó liền hỏi: "Sư phụ, ngài vì sao đối với ta như thế nghiêm khắc?" Mặc Tử nghe vậy lại hỏi ngược lại nói: "Nếu ngươi nghĩ đi xa, nhà ngươi có một con nhu cùng một thất thiên lý mã, ngươi xua đổi là ai?" Cây cột không chút suy nghĩ liền mở miệng nói: "Đương nhiên là mã, thiên lý mã quá nhanh a." Mặc Tử cười, ngay sau đó nói: "Vi sư cảm thấy ngươi là thiên lý mã. Năng giả nhiều làm phiền, mệt chết ra ngã, đây chính là Mặc Tử. Có loại này lão đại, ngươi nói Mặc gia làm sao lâu dài?" Mặc Tử thời điểm sống sót còn có thể đoàn kết Mặc gia, Mặc Tử cái chết Mặc gia trong nháy mắt sụp đổ. Mặc gia người, có thể nói là xóm nhất vật lý học gia. Chỉ là đáng tiếc trên lịch sử Mặc gia, tại Đại Hán độc tôn Nho thuật về sau liền biến mất. Nếu như Mặc gia không có biến mất, bằng vào bọn họ nghiên cứu phương hướng, Hoa Hạ khoa học kỹ thuật tuyệt đối đều có thể dẫn trước thế giới. Mà đây cũng là Doanh Vũ để mắt tối Mặc gia nguyên nhân. Bách gia học thuyết dung hợp vào một chỗ, chính là khoa học hình thức ban đầu. Trục xuất Bách gia, độc tôn Nho thuật loại chuyện này, Doanh Vũ tuyệt sẽ không làm. Bởi vì hắn muốn cho Đại Tần đi lên một đầu khoa học kỹ thuật chi lộ. Cái này sửa đổi bản quán cương pháp thật thần kỳ, nếu như dùng pháp này đoán đao, lưới đao nhất định vô cùng sắc bén, thân đao cũng sẽ tương đương cứng rắn. Lúc này Mặc Hỏi đã đem trong tay sửa đổi bản quán cương pháp nhìn một lần, không khỏi phát sinh một tiếng cảm khái. Có cái này sửa đổi bản quán cương pháp, kia đồ đồng thao ắt sẽ bị đào thải. Thái tử điện hạ, có thể hay không báo cho cái này sửa đổi bản quán cương pháp xuất từ tay người nào? Hơi hơi cảm khái về sau, Mặc Hỏi mở miệng hỏi thăm. Hắn thấy có thể nghĩ ra cái này sửa đổi bản quán cương pháp người, nhất định là ẩn thế cao nhân. Nhưng mà Doanh Vũ lời kế tiếp lại khiến cho hắn lần nữa sửng sốt. Cái này sửa đổi bản quán cương pháp là bản thái tử nhàn rỗi nhàm chán lúc muốn đi ra. Cái gì? Cái này, đây là thái tử điện hạ ngài muốn đi ra? Làm sao Mặc Hỏi trưởng lão không tin? Mặc Hỏi lắc đầu, lời này ai có thể tin? Không tin đúng không? Bản thái tử hôm nay sẽ để cho ngươi mở mang tầm mắt, xem cái gì gọi là thiên phú dị bẩm. Tới tới tới, Mặc Hỏi trưởng lão tới xem một chút, những bản vẽ này gặp qua không? Dứt tiếng, Doanh Vũ trực tiếp móc ra một sấp đồ họa, đặt ở Mặc Hỏi trước mặt. Mã Sóc, Hoành Đao, Minh Quang Khải chờ xem một chút mặc hỏi trọn cả mắt lên. Bởi vì những bản vẽ này quả thực quá cặn kẽ, tương đối dài rộng cao đẳng tất cả nhỏ bé đều có ghi rõ. Hơn nữa còn có chú ý chuyện hạng và nên như thế nào chế tạo. Đây quả thực cùng tay bắt tay chỉ bảo, không có khác nhau chút nào. Chủ yếu nhất vẫn là những bản vẽ này bên trong vẽ ra chế vũ khí, đồ dùng sinh hoạt, thậm chí là phòng ốc, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua. Mặc hỏi trưởng lão, những bản vẽ này ngươi có thể mang về. Cùng lúc cho các ngươi Mặc gia thế hệ này cự tử nhắn lời, hôm nay thiên hạ đã nhất thống, Quy Tần là Mặc gia đường ra duy nhất. Bản thái tử đối với các ngươi Mặc gia 10 phần xem trọng, nếu như Mặc gia nguyện ý vì đế quốc hiệu lực, vậy ta sẽ dốc toàn lực các ngươi Mặc gia. Nhưng mà Mặc gia nếu như đứng tại Đại Tần phía đối lập, vậy cũng đừng trách bản thái tử hạ thủ vô tình. Dứt tiếng, Doanh Vũ trực tiếp đứng dậy. Nếu Mặc hỏi xuất hiện ở nơi này, kia Mặc gia liền có đầu nhập vào dự tính của hắn. Vì vậy mà Doanh Vũ cũng không có quá nhiều phí lời. Bản thái tử thời gian hữu hạn, hy vọng các ngươi Mặc gia có thể mau sớm làm ra quyết định. Dứt tiếng, tại Mặc hỏi hai người khiếp sợ dưới ánh mắt, Doanh Vũ chậm rãi rời đi. Nhìn đến trong tay cái này một sấp đồ họa, Mặc hỏi cả người còn ở tại ngốc trệ bên trong. Chân quý như thế đồ vật, hắn cứ như vậy giao cho ta. Cùng ngày cùng lúc, Hàm Dương Thành một cái nhà trọ bên trong. Gia chủ vừa mới nhận được tin tức, Mặc gia trưởng lão Mặc hỏi đi Vũ Hiên Các. Được xưng là gia chủ là một cái lưu lại Sơn Dương Hồ trung niên nam tử. Lúc này chính là Công Thâu gia đương đại gia chủ, Công Thâu Nhạc. Nghe được Mặc hỏi đi Vũ Hiên Các về sau, Công Thâu Nhạc hơi biến sắc mặt. Phụ thân, đừng nữa do dự, hôm nay chính là ta Công Thâu gia cơ hội quật khởi a. Đúng vậy gia chủ, hôm nay Đại Tần đã có nhất thống thảo nguyên ý chí, thay đổi phòng ngự là tiến công, đây chính là ta Công Thâu gia đại triển quyền cước cơ hội a. Gia chủ hôm nay thái tử điện hạ quảng chiêu môn khách, ta Công Thâu gia không thể bỏ qua a. Bên trong căn phòng, Công Thâu gia mọi người vừa nghe người nhà họ Mặc đi Vũ Hiên Các, nhất thời đều ngồi không yên. Bọn họ Công Thâu gia cùng Mặc gia tuy nhiên không có bao nhiêu cửu oán, bất quá lại âm thầm so tài mấy trăm năm lâu dài. Công Thâu gia tổ tiên, Công Thâu tử, cũng chính là Lỗ Ban. Chiến quốc thời kỳ, Lỗ Ban tại một lần trong tỷ thí bại bởi Mặc tử. Từ nay về sau, hai nhà ngoại sáng trong tối chỉ cần có cơ hội liền sẽ tỷ đấu một phen. Phụ thân đừng do dự, gia nhập thái tử dưới quyền, chỉ cần có thể tại Đại Tần đối ngoại trong chiến tranh lập xuống công vân, vậy ta Công Thâu gia nhất định có thể siêu việt Mặc gia. Mở miệng bên trong, là Công Thâu Nhạc đắc ý nhất nhi tử tên là Công Thâu Kiệt. Đối với Công Thâu Kiệt mà nói, Công Thâu Nhạc dưới tình huống bình thường là sẽ không phản đối. Bất quá cái này một lần, Công Thâu Nhạc lại không đồng ý. Thủy Hoàng Doanh chính là hổ lang hạng người, gia nhập thái tử phủ càng là quan hệ ta Công Thâu gia hương suy tồn vong đại sự, chuyện này còn cần thảo luận kỹ hơn mới được. Công Thâu Nhạc người gia chủ này mở miệng, những người còn lại thấy vậy cũng chỉ có thể dồn dập gật đầu. Công Thâu Kiệt bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hắn người phụ thân này, cái gì cũng tốt, chính là làm việc quá do dự không dám quyết. 146NZZ. Chương 147, hốt du chính ca túi sủi cảo. Vũ Hiên Các, Mặc hỏi sau khi hai người đi, Doanh Vũ vốn là tính toán tiếp tục làm thương nghiệp kế hoạch. Chính là không nghĩ đến, chính ca lại. Phu hoàng, ngài làm sao đến? Nhìn đến mặt mũi hồng hào chính ca, Doanh Vũ sắc mặt không phải quá đẹp đẽ. Lão đầu này làm sao chuyện, làm sao luôn luôn liền hướng chính mình tại đây chạy? Ngươi tiểu tử đó là biểu tình gì? Chấm xem ngươi một chút cũng không được. Nhìn đến chính ca kia nở nụ cười, Doanh Vũ hít sâu một cái. Đến xem ta. Ngài lão nhân già có thể đừng đùa sao? Lão Luca, ngươi cái này Vũ Hiên Các giữa chưa ăn cái gì? Chấm còn chưa dùng nữa đi. Doanh Vũ vua hót một cái, cũng biết là loại này. Chính ca đến hắn tại đây đại bộ phận tình huống đều là thèm ăn. Ôi, đường đường tiên cổ nhất đế, dĩ nhiên là một cái ăn hàng, cái này nói ra ai tin a? Nhìn đến chính ca vậy có nhiều chút mong đợi ánh mắt, Doanh Vũ cười khổ một tiếng. Phu hoàng, nếu không hôm nay ăn sủi cáo. Sủi cáo? Chính ca nghỉ hoặc nhìn đến Doanh Vũ, hiển nhiên không biết sủi cảo mị lực. Không sai, liền ăn sủi cáo. Dứt tiếng, Doanh Vũ căn bản không cho chính ca phản bác cơ hội, trực tiếp chạy vào phòng bếp. Chỉ chốc lát sau, bưng một mâm thịt dê nhân bánh còn có hỏa hạ mặt, liền đi tới trong đại sảnh. Nhìn đến trước mặt đã băm thành bùn thịt sống, còn có sinh bột mì, chính ca khẽ nhíu mày. Hiển nhiên không hiểu Doanh Vũ muốn làm gì. Khó nói cái này cái gọi là sủi cảo, là cùng nồi lẩu một cái phương pháp ăn. Nhìn đến chính ca kia mang theo nghi hoặc thần sắc, Doanh Vũ cười hắc hắc. Phu hoàng, chính gọi là tự mình động thủ cơm no áo ấm. Cái này sủi cảo nhất định phải chính mình thân thủ túi ăn mới ngon. Chính ca nháy mắt nhìn đến Doanh Vũ, hiển nhiên đến bây giờ còn không biết hắn là ý gì. Doanh Vũ thấy vậy cũng sẽ không phí lời. Tại chính ca thật không thể tin dưới ánh mắt, liền thao tác. Nồi mì, cán bột, túi sủi cảo liền mạch lưu loát. Phu hoàng, ngài có muốn thử một chút hay không? Cũng tốt. Dứt tiếng, chính ca liền muốn bắt đầu, bất quá lại bị Doanh Vũ cho ngăn lại. Phu hoàng, chúng ta có thể tắm trước một hồi tay sao? Chính ca lúng túng nở nụ cười, sau đó chừng một cái ở một bên xem cuộc vui Lưu Bọt. Lưu Bọt thấy vậy, liền vội vàng chạy chậm ra ngoài, bưng một chậu nước đi vào. Tắm tay về sau, chính ca liền không kịp chờ đợi bắt đầu đối với sủi cảo hạ thủ. Mới đầu mấy cái túi vai hó an níu níu căn bản không còn hình dạng. Bất quá hướng theo càng ngày càng quen thuộc, chính ca túi sủi cảo cũng ra dáng lên. Nhìn đến nghiêm túc túi sủi cảo chính ca, Doanh Vũ hốc mắt có chút ẩm ướt. Tại hắn lúc rất nhỏ, phụ mẫu liền ly hôn. Hắn là được gia gia nuôi lớn. Không biết là bởi vì xuyên việt nguyên nhân, vẫn là thời gian quá lâu, hiện tại hắn đã quên nguyên lai phụ thân bộ dáng. Ngươi tiểu tử, đây là làm sao? Thấy Doanh Vũ ngây người, chính ca quan tâm hỏi. Không có việc gì, phụ hoàng sủi cảo cũng túi không sai biệt lắm. Hẳn đủ hai nhà chúng ta ăn. Dứt lời, đem đã sớm chuẩn bị xong nồi đồng lấy tới. Sau đó tại chính ca trông đợi dưới ánh mắt, bắt đầu nấu lên sủi cảo. Phu hoàng, đến nếm thử cái này sủi cảo hương vị làm sao? Nhìn đến trong mâm đã nấu xong sủi cảo, chính ca không kịp chờ đợi xốc lên một cái liền đưa vào trong miệng. Từ từ thưởng thức về sau, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. cái này sủi cảo là chấm ăn qua ăn ngon nhất thực vật. Cảm khái một câu, chính ca bắt đầu vùi đầu ăn nhiều. Nhìn bên cạnh Lưu Bọt chờ người thẳng nuốt nước miếng. Phụ hoàng nếu như yêu thích, chờ một hồi nhờ thần đem phương pháp luyện chế viết xuống, để cho Lưu Bọt mang về. Chính ca liền vội vàng vẫy tay. Không cần phiền thoái, chấm muốn ăn thời điểm, trực tiếp tới Vũ Hiên Các là được. Nhìn đến chính ca kia cười ha hả bộ dáng, Doanh Vũ cả người cũng không. Tốt. Chính ca đây là tính toán ỷ lại vào chính mình tiết tấu a. Sớm biết như vậy, ban nãy liền không lẽ nên hốt dù chính ca, nói cái gì sủi cảo chính mình thân thủ gói kỹ ăn. Mà chính ca lại không có cảm thấy chút nào không thỏa. Bữa tiệc này sủi cảo, để cho hắn nếm ra thân tình tư vị. Thân tình a, đây đối với thân là hoàng đế hắn đến nói là biết bao đáng quý đồ vật. Thái tử điện hạ tự mình vì là bệ hạ túi sủi cảo, cái này nếu như truyền đi, nhất định là một đoạn giai thoại. Bên cạnh Lưu Bọt thoải mái lúc đập cái nịnh bợ. Chính ca nghe vậy, hai mắt nhất thời sáng lên. Lưu Bọt nói không sai, cái này sủi cảo chế tác không tính khó, có thể truyền tin để cho ta đại tần con dân đều nếm thử cái này sủi cảo hương vị. Doanh Vũ nghe vậy, gật đầu một cái. Kỳ thực không cần chính ca nói, hắn cũng sẽ làm như vậy. Phu hoàng, nhi thần tính toán tạo dựng một cái tòa soạn báo. Tòa soạn báo? Doanh Vũ gật đầu, sau đó liền có thể cho là chính ca giải thích. Phu hoàng, cái này tòa soạn báo chủ yếu là sưu tập, biên tập tin tức, dùng để xuất bản giấy báo một cái cơ cấu. Giấy báo là giấy gì? Cùng ngươi một đoạn thời gian trước làm ra tận giấy có bất đồng gì? Nhìn đến chính ca kia nghỉ hoặc ánh mắt, Doanh Vũ cũng biết sẽ là loại kết quả này. Phu hoàng, giấy báo cũng không phải giấy, mà là một truyền bá môi giới. Chúng ta có thể lợi dụng giấy báo, đem lại tần một ít triều chính chuyện quan trọng, bách gia học thuyết, thương nghiệp tin tức chờ một chút truyền bá cho đại tần bách tính. Chính ca nghe vậy, nhất thời hứng thú. Thân là đệ vương Doanh Chính, tự nhiên biết rõ dư luận tầm quan trọng. Chỉ chẳng qua hiện nay đại tần truyền tin phương thức là hậu, cho dù chính ca cùng các triều thần đã mười phần nỗ lực, nhưng vẫn là không có quá lớn cải thiện. Mà lấy Doanh Vũ nói tới cái giấy báo này, hiển nhiên cũng là một loại vận dụng dư luận thủ đoạn. Cùng chấm ngươi nói một chút suy nghĩ. Phu hoàng, tại nhi thần tưởng tượng bên trong, tờ báo này in ấn tốt về sau sẽ đưa về ta đại tần mỗi cái quận huyện, để cho sở hữu đại tần bách tính đều có thể biết rõ triều đình chính sách, đặt đến dẫn đạo dư luận hiệu quả, để cho đại tần chỉ có phụ hoàng một mình ngài thanh âm. Chính ca đồng ý gật đầu. Hôm nay có tần giấy cùng in ấn thuật, ngươi cách này ngược lại khả thi. Chỉ là có một chút ta đại tần bách tính biết chữ không nhiều, điều này cần như thế nào giải quyết? Doanh Vũ khoe miệng mang theo một nụ cười châm biếm. Cái này đơn giản, chỉ cần đem giấy báo cấp cho đến các quận huyện tiểu quán bên trong, khiến địa phương cầm ý vệ mỗi ngày sớm muộn đọc liền có thể. Đây cũng là một chủ ý không tồi. Tờ báo này ngươi tiểu tử là nghĩ như thế nào đi ra? Đối với chính ca nghi vấn, Doanh Vũ dựa ẩn dưng một tiếng, cũng không trả lời. Thân là xuyên việt giả Doanh Vũ, ánh mắt và kiến thức tự nhiên muốn cao hơn cái thời đại này người. Trâm thật tò mò, ngươi cái này toàn thân bản lãnh đều là từ đâu học được? Trầm tư chốc lát, chính ca nhàn nhạt nói một câu. Doanh Vũ điên ngốc gần 10 năm, đây là thiên hạ đều biết sự tình. Mặc dù có tương truyền nói hắn là tại giả điên giả dại, là tại ẩn nhẫn, vì là chính là nhất minh kinh nhân, phát một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Nhưng mà chính ca lại không phải như vậy cho rằng. Người khác cùng Doanh Vũ tiếp xúc thiếu, chính là chính ca lại bất đồng. Hắn vô cùng xác định, Doanh Vũ điên chứng bệnh cũng không phải trang. Đây cũng là vì sao mỗi lần Doanh Vũ có hành động kinh người, hắn cũng có liên tưởng đến kia hư vô mở mịt tiên nhân. Bởi vì chỉ có loại này mới có thể nói thông. 8147. Chương 148, mang theo thiên địa công, chấn nhiếp vạn cổ phong thái, đặt chân lên đỉnh cao nhất. Nhìn đến trước mặt Doanh Chính, Doanh Vũ trầm mặc chốc lát, sau đó mở miệng nói: "Phu hoàng, nhi thần tại 10 tuổi năm ấy làm một giấc mộng. Ở trong giấc mộng, nhi thần biến thành một đứa bé sơ sinh sinh ra ở một thế giới khác bên trong." Một cái thế giới khác. Chính ca nghi hoặc nhìn đến Doanh Vũ. Không sai, chính là một cái thế giới khác. Chính ca khẽ gật đầu, nghe thấy một cái thế giới khác thời điểm, nhất thời hứng thú. Có thể hay không cùng phụ hoàng ngươi nói một chút tại trong ngộng nhìn thấy thế giới kia? Doanh Vũ trầm tư chốc lát, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Đó là một cái có ngàn năm phong lưu, tài văn chương chói mắt thế giới. Trong cái thế giới kia có không ăn hết lương thực, đọc không bao giờ hết sách. Dân chúng không cần vì là ăn, mặc, ỏ, đi lại mà liều mạng mệnh làm việc. Trong đó mấy trăm trượng cao cung điện, ngày đi ngàn dặm bảo mã càng là tùy ý có thể thấy. Tại trong cái thế giới kia đủ loại học thuyết thịnh hành, chỉ cần có thành thạo một nghề liền có thể nổi bật. Chủ yếu nhất là, chỗ đó bách tính đối với quốc gia có rất cao cảm giác thuộc về. Hồ ẩn nữa phi thường đoàn kết, có thể chính thức làm được một phương gặp nạn khắp nơi tiếp viện. Nơi đó có đến vào trước quân sự, giáo dục, chữa bệnh, kinh tế chờ một chút. Hướng theo Doanh Vũ chậm chậm tự thuật, chính ca trên mặt lộ ra thần sắc khiếp sợ. Không ăn hết lương thực, cao trăm trượng cung điện những này để cho Doanh Chính tâm sinh hướng tới. Thái tử nói tới thế giới, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tiên giới hay sao? Bên cạnh Lưu Bọt trợn to hai mắt, lộ bộ tự nói. Chính ca đồng dạng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Doanh Vũ, muốn từ hắn trong miệng đạt được đáp án. Ta cũng không biết rằng chỗ đó rốt cuộc là không phải tiên giới. Doanh Vũ thở dài một tiếng, mà chính ca cũng không có truy hỏi nữa. Doanh Vũ nói tới thế giới có phải hay không trong truyền thuyết tiên giới, hắn không ở. Lúc này Doanh Chính chỉ quan tâm một cái vấn đề. Vũ Nhi, trong động ngươi thế giới kia còn có ta đại tần. Doanh Vũ lắc đầu. Vậy còn có quốc gia làm được thống nhất thế giới? Không có. Doanh Vũ dứt khoát trả lời, để cho chính ca thần sắc hơi ngưng lại. Trong miệng ngươi Hoa Hạ quốc cường đại như thế, đều không có thống nhất thế giới sao? Trầm mặc chốc lát chính ca tiếp tục mở miệng hỏi. Vậy còn có truyền thừa vạn thế hoàng triều? Doanh Chính cả đời này mộng tưởng lớn nhất chính là đại tần có thể thiên thu vạn thế. Bất quá mộng tưởng cuối cùng là mộng tưởng. Phu hoàng triều đại thay đổi, tựa như cùng ngày đêm luân chuyển một dạng, nơi nào sẽ có vạn thế bất diệt hoàng triều? Tuy nhiên trong tâm đã sớm biết rõ đáp án, bất quá chính ca thần tình trên mặt vẫn còn có chút tỉ mịch. Phu hoàng, muốn đại tần thiên thu vạn thế, thậm chí là trường tồn cùng thế gian cũng không phải không có khả năng. Dứt tiếng, Trinh Ca nhảy một hồi đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Doanh Vũ, hiển nhiên là đang chờ hắn mở miệng. Nhật nguyệt nơi chiếu theo, sông lớn gây nên, đều là ta Tần Chi lãnh thổ. Chỉ có chinh phục thế giới, mang theo thiên địa công, lấy chấn nhiếp vạn cổ phong thái, đem toàn thế giới người đều biến thành người Tần, đem toàn thế giới thổ địa đều biến thành Tần địa. Đến kia lúc, trên thế giới tất cả mọi người nói đều là Tần nói, dùng là ta Đại Tần nửa lượng, hoặc là ta Tần quốc văn hóa. Chỉ cần người Tần ở đây, Tần địa ở đây, vậy ta Đại Tần liền tại. Được, đã nói, chấm nhất định phải chinh phục thế giới, để cho thiên hạ này tất cả mọi người đều biến thành ta người Tần. Nhìn đến ý chí chiến đấu sục sôi Trinh Ca, Doanh Vũ khỏe miệng hơi hơi dương lên. Mới vừa nói những lời đó, cũng là Doanh Vũ muốn làm. Thật vất vả xuyên việt một lần, còn có hệ thống kể bên người, tổng phải làm những gì. Sáng sớm hôm sau, Kỳ Lân điện bên trong. Bệ hạ, Trường Sa, Lư Giang lưỡng quận cấp báo. Trường Sa, Lư Giang lưỡng quận 3 ngày trước phát sinh nạn hồng thủy, trong đó Trường Sa quận gặp tai họa bách tính nhiều đến hơn 7 vạn nhà, Lư Giang quận cũng có gần 3 vạn nhà chịu đến nạn hồng thủy ảnh hưởng. Nghe phùng khứ tật tấu báo, trên đài cao chính ca sắc mặt trở nên khó cồn. Đại Tần gần đây mấy năm này, thiên tai liền không từng đứt đoạn. Bên cạnh Doanh Vũ sắc mặt đồng dạng không tốt hơn chỗ nào. Hệ thống, không phải nói để bản quốc vận có thể giảm bớt thiên tai sao? Cái này nạn hồng thủy lại là chuyện gì xảy ra? Doanh Vũ sầm mặt lại, dùng ý niệm cùng hệ thống trao đổi. Đại Tần quốc vận đã để bạt hai lần, không nghĩ đến còn có thể phát sinh loại này diện tích lớn tai tình. Trường Sa, Lư Giang lưỡng quận gặp tai họa số người lại có 10 vạn nhà hơn. Len Ken hữu tình nhắc nhở, trước mắt Đại Tần quốc vận còn không thể làm được triệt tiêu thiên tai trình độ, xuất hiện nạn hồng thủy, hỏa hoạn, hạn hán trở thiên tai rất bình thường. Muốn giải quyết một vấn đề này, tốc chủ nỗ lực để bạt Đại Tần quốc vận. Nói tương đương với không nói, liền không lẽ hỏi cho hệ thống này. Doanh Vũ lạnh rên một tiếng. Trường Sa, Lư Giang lưỡng quận nạn hồng thủy nghiêm trọng, chư vị ái khanh có thượng sách gì đều nói đi. Chính ca vừa dứt lời, Phùng Khứ Tật liền dẫn đầu mở miệng trước. Bệ hạ, thần cho rằng ứng lập tức phái người đi Trường Sa, Lư Giang lưỡng quận dò xét, trấn an nạn dân để ngừa sinh biến. Mặt khác còn cần hạ lệnh lưỡng quận mở kho phóng lương. Phùng Khứ Tật dứt tiếng, trăm quan nhóm dồn dập gật đầu. Trên đài cao chính ca hiển nhiên cũng đồng ý Phùng Khứ Tật cách làm. Bất quá sắc mặt như cũng khó coi, bởi vì Trường Sa, Lư Giang lưỡng quận căn bản là không có có bao nhiêu tích trữ lương thực. Đối diện mấy trăm ngàn gặp tai họa bất tính, mở kho phóng lương nhiều lắm là cũng liền cái 5-3 ngày. Cái này nạn hồng thủy đến thật là không phải lúc. Doanh Chính không khỏi tâm sinh cảm thán. Nếu như muộn 2 tháng, thổ đậu cùng khoai lang thành thục, kia hắn cần gì phải lại vì lương thực dầu gì a? Bệ hạ còn có một vấn đề, lưỡng quận thai tình nghiêm trọng, cần thiết nhân thủ nhất định không phải số ít, trong lúc nhất thời sợ rằng khó có thể chỉnh triệu nhiều như vậy dân phu a. Chỉnh triệu dân phu. Hôm nay chính là xuân canh thời tiết, nếu như lúc này chỉnh triệu kia ruộng đất hai tới trồng trọt. Vừa nghe muốn chỉnh triệu dân phu, Doanh Vũ nhất thời vào chỗ không được. Đại Tần chính là bị như vậy xong không? Chính mình cũng nói qua bao nhiêu lần, những người này làm sao lại không nhớ lâu đi? Thái tử điện hạ, cái này không chỉnh triệu dân phu, kia lượng quận thai tình làm sao bây giờ? Khó nói liền bỏ mặc không quan tâm. Động một chút là chinh triệu dân phu, nam trong đại doanh kia 10 vạn tân binh là ăn cơm khô sao? Trực tiếp kéo qua không đi được liền xong chuyện. Lời vừa nói ra, Phùng Khứ Tật, Mông Nghị chờ người đều sửng sốt. Phu hoàng, hôm nay dân chúng chịu tai ương. Nhi thần cho rằng, bảo hộ bách tính sinh mệnh tài sản an toàn, cứu nguy cứu thai chắc cũng là ta Đại Tần tướng sĩ chức trách một trong. Chính ta nghe vậy, ánh mắt nhất thời sáng lên lên. Cái này pháp chính mình lúc trước làm sao lại không nghĩ đến đi? Hai tỉnh cấp bách, còn muốn phiền toái Phùng tướng đi một chuyến Trường Sa, Lư Giang lưỡng quận. Phùng Khứ Tật nghe vậy lập tức mở miệng. Bệ hạ yên tâm, thần nhất định đem hết toàn lực. Chính ca hài lòng gật đầu một cái, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Vương Ly. Vương Ly, ngươi mang theo Nam Đại Doanh 10 vạn tân binh, theo Phùng tướng cùng nhau đi tới. Lần này là cứu thai, hết thể lấy Phùng tướng làm chủ. Vương Ly nghe vậy, liền vội vàng tiến lên hẳn là. Bệ hạ, vấn đề nhân thủ tuy nhiên giải quyết, chính là cái này lương thực lại nên làm cái gì? Nội sử đằng đau khổ khuôn mặt, đề xuất mọi người quan tâm nhất vấn đề. Lương thực cũng tốt giải quyết, hướng về địa phương quý tộc cường hào mượn liền được, chờ trải qua lần này nạn hồng thủy sau đó mới đủ số trả lại được rồi. Mượn. Những quý tộc kia cường hào sẽ đồng ý sao? Không đồng ý. Đối diện hai tỉnh ta lão Tần quý tộc đều có thể chủ động quên lương thực, bọn họ nhiều cái gì? Cẩm Y vệ tự mình đến cửa mượn lương thực, bản thái tử ngược lại muốn nhìn một chút hai dám không đồng ý. 8148. Chương 149, công đức bia cùng thất đức bia. Nghe thấy Doanh Vũ lời nói, Kỳ Lân điện bên trong không ít quan viên đều đánh dùng mình. Cẩm Y vệ đến cửa mượn lương thực, bọn họ không ít người đều trải qua. Thái tử điện hạ, cho dù là Cẩm Y vệ đến cửa chỉ sợ cũng rất khó. Phùng Khứ Tật chần chờ một hồi, mới lên tiếng nói: "Những chỗ này hào môn vọng tộc, chỉ ở chính mình lợi ích, cùng lao Tần quý tộc căn bản không thể so sánh nổi. Tuy nói là mượn lương thực, hứa hẹn hai tỉnh qua đi sẽ như cân nhắc trả lại. Chính là Trường Sa, Lư Giang lượng quận cường hào tuyệt đối sẽ không dễ dàng đem lương thực lấy ra. Bởi vì tại loại này tai hại trước mặt, lương thực sẽ lên đến một cái thật không thể tin giá trên trời, có thể so với hoàng kim. Đối với những quý tộc này cường hào đến nói, đây là phát quốc nạn tài sản cơ hội tốt nhất. Đám này hào môn vọng tộc, quả thực đáng chết, dựa vào thần nhìn thái tử điện hạ liền hẳn là phái Cẩm Y vệ bốn nắn bọn họ, không cho mượn lương thực trực tiếp tịch thu tài sản. Làm như thế tuy nhiên hạ giận, nhưng lại cùng luật pháp bất hòa, dù sao Tần luật không có quy định không cho mượn cho triều đình lương thực sẽ bị tịch thu tài sản a. Hừ, bọn họ mục đích lao phu rõ ràng, không phải là muốn chờ đợi bách tính cạn lương thực triều đình vô lực tiếp viện thời điểm, bọn họ giá cao nữa bán lương thực. Như thế bức bách bách tính thật sự là đáng giết. Ôi, những nhà giàu có này vọng tộc ngay tại chỗ thế lực rất lớn, coi như là Cẩm Y vệ đến, phòng trường tra cũng không được gì. Phùng Khứ Tật bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một tiếng. Trên đài cao chính ca cũng là cho mày. Đối với những này thị tộc cường hào, hắn vẫn có nơi giải. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn mượn lương thực. coi như là cẩm y vệ đến, phòng trừng cũng chỉ là tùy tiện ứng phó một hồi, sẽ không ra toàn lực. Chính ca cùng Doanh Vũ suy nghĩ bất đồng. Tại chính ca trong mắt, những này thị tộc cường hào tuy nhiên đáng ghét, nhưng mà lương thực dù sao cũng là nhân gia không muốn cho mượn, cũng không thể dùng sức mạnh đi. Những này thị tộc cường hào, tại địa phương kinh doanh nhiều năm, thế lực đan xen vào nhau, tuyệt không thể khinh thường. Nếu như dùng sức mạnh dẫn tới những này thị tộc cường hào phản kháng, đến lúc đó thiên tai, nhân họa cùng đến, vậy coi như thật khó làm. Phu hoàng, nhi thần nghĩ đến một cái biện pháp, cho dù không cần cường giả có thể để cho bọn họ ngoan ngoãn giao lương thực. Dứt tiếng, tất cả mọi người đều nhìn về phía Doanh Vũ. Doanh Vũ cười lạnh một tiếng. Biện pháp rất đơn giản, chúng ta chỉ cần tại mỗi huyện bên trong đều thiết lập một khối công đức địa. Sau đó đem đáp ứng mượn lương thực người, hắn gia tộc lai lịch, trong nhà có bao nhiêu lương thực, lại mượn bao nhiêu lương thực chờ một chút tin tức cặn kẽ toàn bộ khắc ở phía trên bia đá. Nếu là có thị tộc không cho mượn lương thực, vậy cũng đơn giản, tại lập một khối thất đức bia là được. Là tại công đức trên bia lưu danh sử sách, vẫn là tại thất đức trên bia để tiếng xấu muôn đời, bản thái tử cho bọn hắn một lựa chọn cơ hội. Khí. Kỳ Lân điện bên trong, trăm quan nhóm cùng lúc hít vào một ngụm khí lạnh. Tàn nhẫn, thái tử điện hạ một chiêu này thật sự là quá ác. Đối với những này thị tộc cường hào, danh môn vọng tộc đến nói cái gì trọng yếu nhất? Đáp án chính là danh tiếng. Bọn họ mặc dù có thể qua khỏi, cũng là bởi vì ngay tại chỗ có rất cao uy nhìn cùng sức ảnh hưởng. Hôm nay thái tử điện hạ trực tiếp tới một cái giải quyết tận gốc, đem bọn hắn hành động hiện ra trước mặt người trong thiên hạ. Một khối công đức bia, một khối thất đức bia. Cái này có thể so sánh cẩm ý vệ đến cửa hữu dụng nhiều. Một khi tại thất đức trên bia lưu danh, vậy những thứ này thị tộc cường hào danh vọng trong nháy mắt liền sẽ sụp đổ. Đáng sợ nhất là, gia tộc của bọn họ còn có thể vì vậy mà để tiếng xấu muôn đời. Tại loại điều kiện này xuống, chỉ cần không phải nào có vấn đề đều sẽ lựa chọn mượn lương thực. Lúc này trăm quan nhóm nhìn về phía Doanh Vũ ánh mắt đều biến. Nguyên tưởng rằng vị này thái tử điện hạ chỉ có thể dùng sức mạnh. Hôm nay nhìn, vị này điện hạ chơi xấu cũng rất có năng lực à, xem ra sau này phải cẩn thận. Trừ hướng thị tộc cường hào mượn lương thực bên ngoài, nhi thần cũng sẽ hiệu triệu thiên hạ thương nhân, hướng về Trường Sa, Lư Giang lượng quận quên lương thực quên vật. Tại dân chúng trong nhận biết thương nhân đều là trọng lợi khinh nghĩa. Đây đối với thương nghiệp phát triển cực kỳ bất lợi. Mà lần này thai tỉnh, đối với các thương nhân đến nói chính là một cái cơ hội. Một cái để cho đại tần bách tính thay đổi đối với thương nhân cái nhìn cơ hội. Chỉ cần làm tốt, tin tưởng dân chúng sẽ đối với thương nhân có rất lớn đổi cái nhìn. Như thế cũng tốt. Trên đài cao, chính ca khẽ gật đầu. Lư Giang quận, một nơi xa xôi trong thôn xóm. Hai trung niên nam tử dựa vào cửa phòng, nhìn đến tới lui bách tính, lọt vào trầm tư. Cái này địa phương quỷ gì, liền chút ăn đều không có, đại ca, tiếp tục như vậy nữa hai chúng ta thế nào cũng sẽ bị chết đói không thành. Lâm, đừng oán giận, đi tới nhà tiếp theo xem một chút đi. Con nhìn cái gì, hôm nay cái này Lư Giang quận, đâu đâu cũng có nạn dân, cái chỗ chết tiệt này phòng trừng liền một viên lương thực cũng không tìm thấy. Nạn dân nhiều, huynh đệ ta ngươi mới có được việc cơ hội. Trần Thắng ánh mắt thâm thúy nhìn đến đã qua nạn dân. Đây giống như nạn dân một dạng hai huynh đệ, chính là Trần Thắng cùng Ngô Quảng. Cơ hội. Đại ca, hôm nay huynh đệ ta ngươi liền nói lắp đều không có, nói không chừng ngày nào liền chết đói, nơi nào còn có cơ hội gì đáng nói. Ngô Quảng sắc mặt âm u oán giận một câu. Ngô Quảng Trần Quận Dương hạ người, vẫn là một cái chuẩn trưởng, xem như cấp thấp nhất con sai. Tiểu này tuy nhiên không tính là giàu có, bất quá dâu gì có ăn có uống, không đến mức bị đói. Chính là để cho hắn vạn lần không ngờ là, hắn một không giết người, hai không trộm không cướp, lại bị triều đình cho truy nã. Đây thật là người tại ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống a. Bất đắc dĩ Ngô Quảng chỉ có thể chạy trốn, từ đó qua tứ xứ sống trong cảnh đảo vong. Trước đây không lâu, đang chạy trốn trên đường hắn gặp phải Trần Thắng. Hai người một phen trò chuyện về sau, phát hiện vậy mà nắm giữ gặp cảnh như nhau, ngay sau đó liền kết bái làm huynh đệ. Cho tới bây giờ, hai người bọn họ cũng nghĩ không thông, chính mình chuyện gì cũng không làm, tại sao lại bị triều đình cho truy nã đâu? Cái này hết thể người khởi xướng, dĩ nhiên chính là Doanh Vũ. Truy nã Trần Thắng cùng Ngô Quảng, vẫn là hắn tại giám quốc lúc ra lệnh. Huynh đệ, ngươi nhìn xem những này nạn dân, không có lương thực ngươi cảm thấy bọn họ có thể nấu bao lâu? Trần Thắng chỉ đến nằm trên đất một cái nạn dân, chọn mắt nhìn Ngô Quảng chất vấn nói: "Ôi, những người này có thể có một nửa sống sót thế là tốt rồi, Hồng Thủy này đến quá hung mãnh, nghe nói nghiêm trọng nhất địa phương đã biên thành tử thành." Ngô Quảng sắc mặt khó coi. Đừng nói những dân tị nạn này, ngay cả hắn mình có thể hay không sống tiếp cũng không biết. "Huynh đệ, dưới tình huống này, ngươi, ta, còn có bọn họ đều đã tuyệt lộ. Kế trước mắt muốn sống, chúng ta chỉ có thể đi cướp. Cướp quan lương, cướp những quý tộc kia cường hào lương thực. Đại ca cái này, điều này có thể được không?" Bạo Tần vô đạo, đã sớm là người người oán trách. Hồng Thủy này chính là thượng thiên đối với Bạo Tần trừng phạt, chỉ cần ta nhóm hơi xúi dục một hồi, lại thêm lương thực cắm dỗ, ngươi nói những này nạn dân sẽ không cùng ngươi huynh đệ ta cùng nhau hành sự. Cái này, Nô Quảng nghe vậy, nhất thời do dự. Vị huynh đệ này nói có lý, Bạo Quân tàn nhẫn thích giết chóc, thiên hạ bách tính đã sớm trong lòng sinh oán trách, tại hạ nguyện cùng hai vị huynh đệ cùng nhau khởi sự. Ngươi là người nào? Trần Thắng, Nô Quảng hai huynh đệ, vẻ mặt cảnh giác nhìn đến trước mặt trung niên nam tử. Tại hạ Sở Quốc Vương thất tử tôn, Hùng Tâm. 149NIZ5. Chương 150, đại hốt dùng Ngô Quảng thượng tuyến. Nghe thấy cái này trung niên nam tử vậy mà tự xưng là Sở Quốc Vương thất tử đệ, Trần Thắng Ngô Quảng hai huynh đệ nhất thời kinh hãi. Các hạ nếu là Sở Quốc Vương tộc, làm sao chán nản thành loại này? Ngô Quảng nhìn chằm chằm đến Hùng Tâm, hiển nhiên căn bản không tin hắn nói. "Ôi, chuyện này nói rất dài dòng." Hùng Tâm thở dài một tiếng, hắn là Sở Hoài Vương Hùng Hoài cháu, đường đường chính chính Sở Quốc Vương thất tử tôn. Sở Quốc diệt vong về sau, hắn tại thân vệ hắn dưới sự che chở được chạy thoát thân. Từ nay về sau liền bắt đầu mai danh nhận tính, lấy thả dê mà sống. Bất quá đối với thù nhà hận nước, Hùng Tâm vẫn luôn không có quên. Cũng không ít Sở Quốc quý tộc đều có liên hệ. Chỉ là trước đây không lâu, Hạng Lương, Hạng Bá huynh đệ hai người chết thảm tại Hàm Dương thành. Cái này khiến Hùng Tâm cảnh giác. Vì vậy mà đoạn thời gian này, một mực chưa cùng Sở Quốc bộ hạ cũ liên hệ. Tại đi tới Lư Giang quận về sau, Hùng Tâm dựa vào trong tay tiền tài trong bóng tối thu nạp gần ngàn người. Mà Trần Thắng cùng Lô Quảng nơi ở thôn này, chính là bọn hắn bí mật cơ địa. Chỉ là thật không ngờ, một đợt hồng thủy xuống, nguyên bản gần 1000 người đội ngũ, lúc này chỉ còn lại 500-600 người. Tiền tài ngược lại còn có một ít, chính là chân quý nhất lương thực, lại bị đại thủy cuốn đi. Lúc này mới có ban nãy một màn. Hai vị huynh đệ nếu là muốn khởi sự, tại hạ nhưng giúp hai vị một chút sức lực. Trần Thắng, Nô Quảng hai người hai mắt nhìn nhau một cái, thấy Nô Quảng gật đầu tỏ ý. Trần Thắng trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Hữu Hùng công tử tương trợ, chúng ta nhất định có thể được việc. Hùng Tâm trên mặt đồng dạng lộ ra nụ cười. Ba người từng người mang ý xấu riêng, sau đó liền thương nghị. Nghe tới trong thôn này thôn dân đều là Hùng Tâm người lúc, Trần Thắng, Nô Quảng hai người âm thầm đổ mồ hôi. Còn tốt ban nãy không có động thủ. Công tử có nhiều người như vậy, hoàn toàn có thể thừa dịp loạn, đem phụ cận thị trấn cầm xuống, đã như thế, vấn đề lương thực liền giải quyết. Nhìn đến không ngừng giật dây chính mình Trần Thắng cùng Nô Quảng, Hùng Tâm cười ha ha. Hai vị huynh đệ, chúng ta bây giờ là cái thân phận gì? Nhìn vẻ mặt nụ cười Hùng Tâm, Trần Thắng cùng Nô Quảng dồn dập lắc đầu, hiển nhiên không biết hắn muốn nói cái gì. Hai vị, chúng ta bây giờ thân phận chính là nạn dân, muốn lẫn vào thị trấn kia không phải dễ như trở bàn tay sao, cần gì phải cường công? Nô Quảng nghe vậy, nhất thời lại hỉ. Ha ha, công tử nói đúng, hiện tại Lư Giang quận nạn dân tùy ý có thể thấy, chúng ta muốn đi vào thị trấn quả thực dễ như trở bàn tay. Chỉ cần lẫn vào thị trấn, chờ đến đêm khuya tĩnh lặng chỉ lúc đột nhiên làm khó dễ, cầm xuống thành trì quả thực dễ như trở bàn tay. Không sai, cầm xuống thành trì sau đó, chúng ta lập tức mở kho phòng lương, đến lúc đó tất nhiên sẽ đạt được dân chúng trong thành. Ba người càng nói càng kích động, phảng phất nhìn thấy một đầu dương quang đại đạo. Công tử, bên ngoài những người đó có thể tin được không? Hưng phấn qua đi, Trần Thắng đề xuất vấn đề. Hùng Tâm trong miệng kia 500-600 người mới là chỗ mâu chốt. Nếu như không có ai nguyện ý với bọn hắn làm, lời vừa mới nói tất cả đều là nói không. Những người này đều là ngày xưa lục quốc chỉ dân, đoạn thời gian này chịu ta không ít tấn huệ, hẳn là dựa được. Hùng Tâm chần chờ một hồi, những người này đều là hắn dùng tiền tái chiêu mộ, có thể hay không dựa được, trong lòng của hắn cũng không có phổ. Trần Thắng thấy vậy, chau mày. Công tử, chúng ta phải làm chuyện chính là tạo phản, trong những người này nếu là có nhát gan sợ phiền phức, sợ rằng sẽ chuyện xấu. Cái này còn không đơn giản, công tử chỉ cần như thế, cái này một dạng. Nô Quảng lòng tin tràn đầy đem chính mình suy nghĩ nói ra. Nhắm chúng hai người lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Không ai từng nghĩ tới, không có đi học Nô Quảng, vậy mà có thể nghĩ ra diệu kế như thế. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Hùng Tâm dậy thật sớm, đem thôn bên trong mấy trăm người toàn bộ tập hợp. Sau đó đang lúc mọi người thật không thể tin dưới ánh mắt, lấy ra đại lượng kim ngân ngọc khí. Chư vị huynh đệ, đêm qua tiên nhân báo mộng cho bổn công tử, nói Tần quân bạo ngược vô đạo, trận này đại thủy chính là Tần quốc bỏ mình dấu hiệu. Tiên nhân còn nói chỉ cần ta đám huynh đệ lúc này giơ lên cao cờ khởi nghĩa, thảo phạt bạo Tần, liền sẽ đạt được tiên nhân bảo hộ, chờ đến đại Tần tiêu diệt sau đó chúng ta đều có thể phong hầu bái tướng. Hùng Tâm dứt tiếng, phía dưới tiểu đệ căn bản là không công nhận. Hoàn toàn không có ai hưởng ứng hắn nói. Lúc này tất cả mọi người đói ngực dán đến lưng, ai có cái kia lòng dỗi rảnh nghe hắn nói chuyện ma. Cái này đột nhiên tới đại thủy, quả thật có mấy phần lão thiên nổi giận bộ dáng. Chính là lúc trước cũng không phải là không có qua. Cái gì tiên nhân báo mộng, thật sự cho rằng mọi người đều là ngu ngốc hay sao? Thấy mọi người không có phản ứng, Hùng Tâm cũng không cảm tức. Chư vị, chính là không tin buồn công tử vừa mới nói. Thấy không có người mở miệng trả lời, Hùng Tâm tiếp tục nói. Nếu chư vị không tin, quyền kia công tử liền cho đại gia chứng minh một hồi. Sau đó tại cả đám dưới ánh mắt kinh ngạc, lấy ra một cái nửa lượng. Chư vị đều theo dõi, cái này nửa lượng trên chính diện có khắc phản Tần tất thắng bốn chữ, mà phía sau chính là không có chữ. Chúng ta liền dùng cái này nửa lượng tiến hành xem bói. Nếu như 10 lần đều là phản Tần tất thắng bốn chữ hướng lên trên, vậy nói rõ tiên nhân là đứng tại chúng ta bên này, phản Tần chúng ta tất thắng. Ngược lại, nếu là có một lần phản diện hướng lên trên, vậy bọn ta hết thể như cũ như thế nào? Hùng Tâm dứt tiếng, phía dưới bọn tiểu đệ nhất thời nghị luận. Sử dụng nửa lượng tiền tiến hành xem bói, cái này ở Đại Tần cũng không tính ly kỳ, là thường có chuyện. Dưới cái nhìn của bọn họ, liên tục ném 10 lần đều là một bên hướng lên trên, loại sự tình này căn bản không thể nào phát sinh. Cho nên mọi người nhất trí cảm thấy nếu như ném 10 lần, lần lần đều là phản Tần tất thắng bốn chữ hướng lên trên, kia xác thực có thể nói rõ thật có tiên nhân tại bảo hộ bọn họ. Nhìn thấy đại đa số người đều gật đầu đồng ý, Hùng Tâm trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Buồn công tử muốn cùng tiên nhân câu thông, chư vị yên lặng một chút. Dứt tiếng, Hùng Tâm hai mắt nhắm nghiền khoanh chân mà ngồi. Mọi người thấy vậy dồn dập không lên tiếng. Buồn công tử đã cùng tiên nhân nói rõ, chư vị huynh đệ, theo dõi. Dứt tiếng, Hùng Tâm manh tướng trong tay nửa lượng ném ra. Đang lúc mọi người mong đợi dưới ánh mắt, nửa lượng tiền rơi xuống đất, phản Tần tất thắng bốn chữ đập vào mi mắt. Là chính diện, hạ chính diện. Trần Thắng, Nô Quảng hai người nhất thời hưng phấn kêu to lên. Mà Hùng Tâm chính là mặt không biểu tình đem nửa lượng tiền cầm lên. Chư vị, thứ hai lần. Nửa lượng tiền lần nữa bị ném ra, sau khi rơi xuống đất vẫn là có khắc phản Tần tất thắng bốn chữ chính diện. Hai lần đều là chính diện, chẳng lẽ thật có tiên nhân đang nhìn chúng ta? Cái này một lần mở miệng người là Hùng Tâm tâm phúc. Sau đó là thứ ba lần, kết quả như cũ. Thứ bốn lần, thứ sáu lần, thứ bảy lần. Mỗi một lần đều là chính diện hướng lên trên. Mà nguyên bản có lòng nghi ngờ mọi người, cũng từng bước tin tưởng lúc trước Hùng Tâm nói. Hùng Tâm bước nửa lượng tiền lúc, dùng lực khí rất lớn, nếu nói là một hai lần xuất hiện chính diện còn có thể nói được. Chính là liên tục bảy lần đều là chính diện, cái này liền có chút tà. Chẳng lẽ, tiên nhân báo mộng, Đại Tần bỏ mình là thật. Chư vị, cuối cùng một lần, đều theo dõi. Kết quả không có một chút lo lắng, vẫn như cũ chính diện hướng lên trên. 150 NSR. Chương 151, tạo phản. Cửa nhà còn chưa ra liền bị một tổ bưng. Nhìn đến vẫn như cũ phản Tần Tất Thắng chính diện hướng lên trên nửa lượng, lúc này tất cả mọi người hô hấp đều biến dồn dập. 10 lần tất cả đều là khắc chữ chính diện hướng lên trên, điều này có ý vị gì đã không cần nói cũng biết. Phản Tần Tất Thắng. Phản Tần Tất Thắng. Phản Tần Tất Thắng. Tại Nô Quảng một tiếng hô to dưới sự dẫn dắt, tất cả mọi người đều đi theo giống giận. Lúc này bọn họ nhìn về phía Hùng Tâm trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt, tựa như cùng chân tiên trước mặt một dạng. Các huynh đệ, chúng ta phải làm chính là lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng mua bán, mặc dù có tiên nhân chỉ dẫn đến, bất quá bổn công tử cũng sẽ không để cho chư vị huynh đệ trắng bán mạng. Những kim ngân ngọc khí này đều là ta từ ngày xưa sở quốc trong hoàng cung mang ra ngoài, hôm nay liền phân cho chư vị. Lấy tiền tài sản chính là huynh đệ nhà mình. Dứt tiếng, Hùng Tâm để cho Trần Thắng, Nô Quảng hai huynh đệ đem tất cả tiền tài sản đều phân phát xuống. Một đám tiểu đệ thấy vậy, mang trên mặt vẻ hưng phấn, nói cảm ơn liên tục. Hôm nay trước nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta tiến vào thị trấn, lật đổ Bạo Tần liền từ cái này Lư Giang quận bắt đầu. Hùng Tâm hăm hở nổi giận gầm lên một tiếng. Những người còn lại cũng là dồn dập hưởng ứng. Mà Hùng Tâm một cái tâm phúc thủ hạ, thừa dịp lúc này, đem trên mặt đất cái này từ đầu đến cuối chính diện hướng lên trên nửa lượng tiền thu lại. Sau đó đổi mặt khác một cái đặt ở tại chỗ. Bất quá không có người chú ý tới, tại đám người sau cùng nơi, một cái xanh sao vàng gọt thanh niên trong mắt lóe lên một tia dị động. Hùng Tâm mang theo mấy cái sau khi đi, mọi người hiếu kỳ nhìn đến mặt đất cái này nửa lượng. Cầm lên một phen thí nghiệm về sau, phát hiện cũng không có vấn đề. Vì vậy đối với lúc trước sự tình càng là rất tin không nghi ngờ. Đêm khuya tĩnh lặng, đang lúc mọi người toàn bộ chìm vào giấc ngủ thời điểm, kia xanh sao vàng gọt thanh niên lặng yên không một tiếng động đi tới cửa thôn bên cạnh. Sau đó thân thủ nhanh nhẹn leo đến một khỏa đại thụ trên ngọn cây, đem một tờ giấy nhỏ nhét vào tổ chim bên trong. Làm xong cái này hết thảy, thanh niên nam tử lặng yên không một tiếng động trở về thuộc về mình chỗ ở. Không qua bao lâu, hai cái người áo đen đi tới cửa thôn, đem tổ chim bên trong tờ giấy lấy đi. Liếc mắt nhìn bên trên nội dung, thần sắc khẽ biến vội vã mà đi. Hôm sau, sáng sớm, trời còn chưa sáng, lúc này Hùng Tâm vẫn còn ở khò khò ngủ say. Tại trong động, hắn mang đến mấy chục vạn đại quân lật đổ Tần triều thống trị, lại lần nữa thiết lập sở quốc, trở thành trung nguyên bá chủ. Đống nhiên một tràng thốt lên tiếng vang lên, khoái Hùng Tâm mộng đẹp. Cùng lúc cũng đánh thức Trần Thắng, Nô Quảng đợi người. Mấy người còn chưa kịp phản ứng, Thanh Long mang theo cẩm y vệ liền xông vào. Cầm xuống. Hướng theo Thanh Long ra lệnh một tiếng, Thụy Nhãn Mông Lung mấy người trực tiếp trở thành tù binh. Điều này sao có thể? Cảm thụ trên cổ thấu xương kia hàn ý, Hùng Tâm chờ người trong nháy mắt tỉnh táo lại. Cùng lúc kinh hô thành tiếng, chỉ bằng các ngươi những người này cũng muốn tạo phản, thật là không biết sống chết. Bên cạnh Huyền Vũ lạnh rên một tiếng, vốn tưởng rằng chuyến này sẽ có một đợt kích chiến, không nghĩ đến địch nhân vậy mà không chịu nổi một kích như vậy. Trần Thắng, Nô Quảng hai huynh đệ lúc này đã sớm sửng sở. Phi Ngư Phục, Thú Xuân Đao, đây là cẩm ý vậy a? Những này đòi mạng Diêm Vương lúc này không phải hẳn tại Hàm Dương thành sao? Bọn họ làm sao sẽ xuất hiện tại đây? Thằng đến bị đặt lên xe tù, Trần Thắng, Nô Quảng chờ người đều không suy nghĩ ra cái này hết thảy chính là cái gì. Lật đổ Bạo Tần, hôm nay xem ra là buồn cười biết bao. Bọn họ vừa mới lên tạo phản suy nghĩ, liên ra cửa đều còn chưa ra đâu, liền bị cẩm ý vệ cho một lưới bắt hết. Cẩm ý thiên hạ, không chỗ có thể ẩn giấu, thật kinh khủng như vậy. Hùng Tâm lúc này càng là mặt xám như cho tàn. An Tân Luật, tạo phản chính là muốn giết tam tộc trọng tội a. Sở Quốc Vương thất có không ít người đều tại Hàm Dương thành bên trong, hôm nay chính mình tạo phản không thành, sợ rằng những người này đều muốn cho chính mình chôn cùng. Những người này phạm chuyện gì, làm sao đều bị áp tiên vào xe tù? Nghe nói làm mưu đồ bí mật tạo phản. Tạo phản? Những người này thật là đáng chết, bệ hạ cùng thái tử đối với chúng ta bách tính tốt như vậy, bọn họ vậy mà còn muốn tạo phản. Ta xem cái này đại thủy không chừng chính là những người này chọc giận thượng thiên dẫn tới. Người nào nói không phải sao, những này đáng giết ngàn đao, tốt tốt ngày bất quá, nhất định phải đi ra thai hòa người. Lư Giang thành dân chúng mỗi cái buột miệng chửi mắng, lòng đầy căm phẫn. Mắng một trận về sau, cảm thấy chưa hết giận, ngay sau đó đủ loại miếng, đất thành gọi. Một màn này nhìn Hùng Tâm chờ người đều sửng sở. Cái này không hẳn là a. Cái này Lư Giang quận bách tính là làm sao? Làm sao sẽ như thế ủng hộ Bạo Tần? Chư vị đồng hương hiểu lầm a, chúng ta sở dĩ muốn nghĩa, cũng là muốn công hạ kho lương thực, mở kho phóng lương giúp các vị đồng hương trải qua lần này cửa ải khó a. Nô Quảng hai tay ôm đầu, ngăn cản bay tới đủ loại miếng đất thạch. Trong miệng chưa từ bỏ ý định lớn tiếng kêu la. Các ngươi mở kho phóng lương, gạt quỷ hả? Thật là chê cười, bệ hạ đã sớm hạ lệnh mở kho phóng lương, còn đến phiên các ngươi. Đúng vậy, không những như thế, thái tử điện hạ còn hướng về quý tộc cường hào nhóm mượn không ít lương thực tới cứu tế chúng ta. Các hương thân đừng nghe người này nói bậy, chúng ta Lư Giang quận gặp tai họa chính là đám này muốn tạo phản người hại, đánh cho ta. Một đám tạo phản nghịch tặc, vậy mà nói là vì bất tính, thật là không biết xấu hổ, nhìn đánh. Nhất thời thạch đầu bay đầy trời. Nô Quảng không mở miệng còn tốt, cái này mở miệng ven đường dân chúng gõ mõ cầm canh vui mừng. Cục gạch lớn nhỏ hòn đá, tất cả đều hướng trên người bọn họ gọi. Đánh Trần Thắng, Nô Quảng chờ người bể đầu chảy máu. Lư Giang trước cửa thành, nhìn đến lòng đầy căm phẫn bất tính, không ít thị tộc cường hào mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Quân thủ đại nhân, Lý gia ta nguyện ý mượn nữa lương thực một vạn thạch. Triệu gia ta nguyện ý mượn nữa lương thực 5.000 thạch. Mượn cái gì mượn? Quân thủ đại nhân, Vương gia ta nguyện ý quên lương thực một vạn thạch. Ha ha, hảo hảo hảo. Bên trong, Triệu, Vương Tam nhà có thể ở nguy nan trước mắt khẳng khái xuất thủ, thật sự là hiếm thấy, ứng tại công đức trên bia lưu danh. Lư Giang quận quận trưởng từng núi thấy vậy, lập tức sai người đem Tam gia khắc ở công đức trên bia. Mà lúc này Hùng Tâm, Trần Thắng đám người đã bị dân chúng đánh lừa gạt. Bạo quân đã hạ lệnh mở kho phóng lương, thị tộc cường hào sẽ mượn lương thực cho dân chúng. Cái này không thể nào à? Những cái kia thị tộc cường hào làm sao sẽ bỏ qua cho loại này phát tài cơ hội? ngay tại mấy người nghi hoặc chi lúc, đột nhiên nhìn thấy Lư Giang trước cửa thành kia cao to công đức địa, nhất thời hiểu ra qua đây. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy a. Hùng Tâm cười khổ một tiếng. Vương Thất xuất thân hắn, một cái liền minh bạch trong đó quan trọng. Mà lúc này, Thanh Long đã áp giải bọn họ những người này, đi tới Lư Giang quận trưởng từng núi trước mặt. Quân thủ đại nhân, phản tắc tổng cộng có 527 người, toàn bộ đã truy bắt, nên xử trí như thế nào? Thanh Long tượng trưng hỏi thăm một chút. Từng núi thấy vậy, mặt mang nụ cười liền vội vàng lên đón. Đại thống lĩnh, người xem những người này nên xử trí như thế nào? Án tân luật, tạo phản giết tam tộc. Từng núi gật đầu, cười theo nói, đại thống lĩnh nói là, những người này đều đáng chết. Nếu không trực tiếp áp tại pháp trường vấn trạm. Ta xem nơi đây cũng không tệ, giết ngay tại chỗ đi, cũng để cho chư vị xem tạo phản là kết quả gì. Huyền Vũ nhìn chằm chằm phụ cận những quý tộc này cường hào nhóm, cười lạnh một tiếng. Bị dọa sợ đến người sau, thân thể run lẩy bẩy. Vậy liên hành hình đi. Hướng theo Thanh Long ra lệnh một tiếng, cẩm ý vệ giơ tay chém xuống. Hung Tâm, Trần Thắng, Nô Quảng chờ hơn 500 người, đầu người rơi xuống đất. 8151. Chương 152, chỉ là thiên hay, bất quá thường thôi. Hung Tâm, Trần Thắng chờ người chết, cũng không có dẫn tới bất kỳ gợn sóng nào.